Chương 27, Thanh Vân Tiên Pháp, Tâm Lý Tuyệt Sát. 2, chương 27, Thanh Vân Tiên Pháp, Tâm Lý Tuyệt Sát. 2, mặc dù trò chơi này nghề nghiệp kỹ năng tính cân bằng kém không hợp tối thường, nhưng là chí ít trên một điểm này, loại này quy tắc lý niệm có lẽ còn là tồn tại. Đã pháp thuật không được kia liền vật lý công kích. Tiêu Kiệt bỗng nhiên nhào tới, to lớn long chảo vào đầu đánh tới. Cái kia Thương Khưu Sinh lại cũng không hoảng hốt, bóc pháp quyết, thân thể phốc một chút hóa thành một đạo khói trắng, long chảo giữa trời năm qua, lại chỉ tại khói trắng bên trong lưu lại mấy đạo phá không dấu vết, nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Tiêu Kiệt một kích thất bại, nhưng trong lòng thì đã hiểu rõ, quả là thế, kim quang này hộ thuẫn có thể chống cự pháp thuật công kích, nhưng là đối với vật lý công kích hẳn là vô hiệu, cho nên Thương Khưu Sinh mới phải hóa thành xương mù tránh né. Khói mù này đối với vật lý công kích miễn dịch, đối với pháp thuật tất nhiên là vô hiệu. Hàn băng hơi thở, Tiêu Kiệt một ngụm long tức liền phun tới. Quả nhiên, cái kia Thương Khưu Sinh xem xét Tiêu Kiệt phun ra long tức, lập tức phi hành tránh né, Tiêu Kiệt một bên bay một bên đè lại long tức kỹ năng phím tắt, đuổi sát không ngừng. Mắt thấy liền phải đuổi tới, cái kia Thương Khưu Sinh đột nhiên lại biến trở về hình người. Theo sát mà tới long tức lần nữa bị kim quang hộ thuẫn cản lại. Dựa vào, ta liền không tin, ngươi cái này hộ thuẫn độ bền luôn không khả năng là vô hạn a. Tiêu Kiệt đối với Thương Khưu Sinh chính là dừng lại phun mạnh, Thương Khưu Sinh lại không tránh không né, chọi cứng Tiêu Kiệt hơi thở, bóp pháp quyết. Tiên pháp, cương phong ngập vỡ. Xoát xoát xoát. Mấy đạo vô hình phong nhận rắn rắn chắc chắc chạm ở trên người, vảy rồng vỡ vụn. 238, 312, 260. Tiêu Kiệt trong lòng tự đủ làm, thật cao tổn thương. Ha ha ha, ta còn làm ngươi có cỡ nào thực lực, trước đó phân thân kia chi thuật để ta có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới tự thân bản lĩnh nhưng cũng không gì hơn cái này. Đáp lại hắn chính là một đạo tiềm điện, lại không có chút hồi hộp nào bị lần nữa cản lại. Cái kia Thương Khưu Sinh đứng lơ lửng trên không, quanh thân kim quang bốn phía, khí thế đã chiếm thượng phòng, vô dụng, long tộc pháp thuật, đơn giản ngự thủy, rồng lôi chi thuật, đối phó người bình thường có lẽ, nhưng là tại chính thức huyền môn chính tông trước mặt, lại thất chi lấy biến hóa, căn bản tính không được cái gì. Phản phất là vì sát minh hắn, cái kia Thương Khưu Sinh khoát tay một vệt kim quang vào đầu đánh xuống tới. Tiên pháp, Thiên Ngoại Lưu Tinh. Tiêu Kiệt đội vàng ngốn néo thân, hiểm lại càng hiểm tránh đi cái kia màu vàng lưu tinh, cái này yêu long thân thể khổng lồ, né tránh độ khó nhưng cũng bởi vậy cao hơn, trong lòng của hắn không khỏi có chút lo lắng. Làm, con hàng này có chút mạnh à, mấu chốt là pháp bảo của hắn cùng pháp thuật đều quá mạnh, cái kia kim châu pháp bảo phòng ngự pháp thuật, khói trắng hình thái lại có thể miễn dịch vật lý công kích, quả thực vô địch. Như thế mang xuống, chính mình sợ là muốn thua a. Đồng dạng là thế ngoại cao nhân, mặc dù đẳng cấp chỉ so với Viên Bạch cao 4-5 cấp, nhưng là trên thực lực cũng tuyệt đối mạnh hơn một cái lượng cấp ra ngoài. Thậm chí cùng Hồng Trần không biến thân trạng thái so ra, cũng yếu không đến đi đâu. Chỉ có điều một cái hệ vật lý một cái pháp hệ, muốn hay không rút lui. Tiêu Kiệt liếc mắt nhìn chỉ còn lại không tới 2/3 lượng máu, trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Đổi ngày xưa hắn tuyệt đối sẽ không như vậy sợ, nhưng là một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, hắn ít nhiều có chút thế ngoại cao nhân tợ tờ S giờ, một khi lâm vào khổ chiến, lập tức liền có rút lui chi tâm. Nhưng nếu như một khi rút lui, đối phương về sau có chuẩn bị, sợ là khó đối phó hơn. Lúc này hóa rồng tiếp tục thời gian đã qua 2 phút đồng hồ, lập tức liền muốn kết thúc, nhất định phải lập tức làm ra quyết đoán. Tiêu Kiệt trong đầu tâm chỉ thay đổi thật nhanh, nhìn xem Thương Khưu Sinh tấm kia dương dương đắc ý mặt, đột nhiên có một cái kế hoạch to gan. Chỉ từ Thương Khưu Sinh có cường đại như vậy pháp thuật nhưng vẫn là muốn sử dụng mưu kế đến xem, người này tâm cơ thâm trầm càng quen thuộc lấy mưu trí thủ thắng. Dạng người này, tất nhiên tùy tiện không nguyện ý cùng người lấy mạng bật lộn với nhau, mà lại hắn pháp lực cường đại, đối phó phổ thông địch nhân tất nhiên là nghiền ép tồn tại. Tổng hợp đến xem, cái này Thương Khưu Sinh tại kinh nghiệm đối địch phương diện hẳn là cũng sẽ không đặc biệt phong phú, rất có thể chưa hề trải qua chân chính cổ chiến. Đây chính là Tiêu Kiệt cơ hội thủ thắng. Tại thi đấu loại trong trò chơi, tân thủ người chơi thường thường sẽ có một chút cố định hành vi hình thức, những hành vi này hình thức phần lớn là từ nhân loại tâm lý quen thuộc quyết định, một khi nắm giữ quy luật, thường thường có thể tùy tiện dự phán hắn hành động quy tích. Trò chơi cao thủ chơi game người kém cỏi, dù cho đẳng cấp trang bị kém một chút, thường thường cũng có thể đem đối phương lừa bỡn trong lòng bàn tay. Cái gọi là nhân tính cho phép, giờ này khắc này, Tiêu Kiệt có loại cảm giác, cái này Thương Khưu Sinh, tại chiến đấu phương diện kinh nghiệm, cũng hẳn là cái tân thủ người chơi. Lôi đỉnh bạc quân. Một tiếng long ngâm, cái kia Lôi Vân Phảng phất cảm nhận được Tiêu Kiệt ý niệm, thiểm điện lần nữa điên cuồng nổ xuống. Rầm rầm rầm. Trên bầu trời lôi đình loạn vũ, cái kia Thương Khưu Sinh vừa tế lên pháp bảo phòng ngự, một giây sau liền thấy to lớn yêu long xoay người chạy, thân hình uốn lượn đằng không, ẩn vào trong tầng mây. Hắn lấy làm kinh hãi, ngay sau đó chính là cười lạnh một tiếng, muốn đi, nào có dễ dàng như vậy, trực tiếp ngự gió đuổi theo. Tiêu Kiệt ở trong tầng mây một bên xoay quanh bay múa, một bên kẹp lấy thị giác hướng sau lưng nhìn lại, quả nhiên thấy Thương Khưu Sinh bay nhanh mà đến. Thần thông, lôi điện chảo. Long chảo phía trên hiện ra lóa mắt lôi quang, ngay tại đối phương sắp tới gần chuẩn bị thi pháp thời điểm, Tiêu Kiệt bỗng nhiên trở lại một ngụm hướng Thương Khưu Sinh tắt tới. Chiêu kỹ, Long Phệ. To lớn miệng rồng căng xoẹt một ngụm manh cắn qua đến, cái kia Thương Khưu Sinh lập lại chiêu cũ, nháy mắt biến thành một đoàn khói trắng. Tiêu Kiệt chờ chính là giờ khắc này. Chiêu kỹ, Long Chảo cầm nã. Long Chảo tìm đòi, vậy mà một chảo đem đoàn kia khói trắng cầm tại chảo bên trong, Long Chảo bên trên lấp lánh lôi điện chi lực, giống như một cái thiểm điện tạo thành lồng giam, ngạnh sinh sinh đem Thương Khưu Sinh vây ở bên trong. Đôn đốt một tiếng, đem Thương Khưu Sinh đánh về nguyên hình. Cái này Long Chảo cầm nã cùng gấu ôm hiệu quả cùng loại, có thể tiếp một cái đến tiếp sau để ép động tác, còn có thể đón thêm một cái ném ném động tác. Một bộ này chiêu liên hoàn đối phó phổ thông tiểu quái đã có thể làm được miểu sát, nhưng là đối với Thương Khưu Sinh dạng này mấy ngàn máu thế ngoại cao nhân, tự nhiên không đủ để đối với hắn tạo thành trọng thương, bất quá Tiêu Kiệt đã sớm nghĩ kỹ đằng sau liên chiêu. Long chảo dùng sức một nắm, tạo thành một đoạn đè ép tổn thương, sau đó đột nhiên đem Thương Khưu Sinh bước ra ngoài, nếu như là tại mặt đất giao chiến, lần này quẳng xuống đất, đủ để đối với hắn tạo thành to lớn rơi xuống tổn thương, nhưng mà ở trên bầu trời, cái kia Thương Khưu Sinh lại chỉ là bị quật bay một khoảng cách mà thôi. Long lôi ngự pháp, thiên lôi chú. Một tiếng long ngâm, trên màn hình lập tức xuất hiện một cái có thể kéo lấy màu lục vòng tròn, kia là thiên lôi điểm rơi cuối cùng. Tiêu Kiệt nhanh chóng kéo lấy rơi vào điểm vòng tròn, đem điểm rơi thả tại Thương Khưu Sinh bị đánh bay đường đi phía trên. Cái này thiên lôi chú dùng có điểm giống Ngư Tát bên trong tự đi pháo, có nhất định thi pháp chỉ hoãn cùng pháp thuật quyết tán. Chương 27, Thanh Vân Tiên Pháp, tâm lý tuyệt sát. 3, chương 27, Thanh Vân Tiên Pháp, tâm lý tuyệt sát. 3, nhất định phải chờ đến con lại vòng hoàn thành tài năng cam đoan độ chính xác. Đối với mục tiêu di động quỹ tích dự phán có cực cao yêu cầu, bất quá đây đối với Tiêu Kiệt tự nhiên không là vấn đề. Anh. Một đạo thiên lôi chính giữa Thương Khưu Sinh, lần này Thương Khưu Sinh nhưng không có biện pháp sử dụng pháp bảo, bị oanh vừa vặn. 695. Cái kia Thương Khưu Sinh chịu một đạo thiên lôi, lập tức hét thảm một tiếng, cú may lúc này rốt cục ngừng lại mất cân bằng tình thế. Nhưng mà Tiêu Kiệt hóa thân yêu long đã bổ nhào tới, một ngụm long tức đối diện phun đến. Lần này Thương Khưu Sinh nhưng có đầy đủ thời gian chuẩn bị, lập tức lần nữa tế ra bảo châu, kim quang hộ thể. Nhưng mà một ngụm này long tức lại là cái hư chiêu, hơi thở trương ngưng tụ phun ra, Tiêu Kiệt liền đột nhiên gián đoạn động tác trước dao, ngược lại đem đôi rồng thuận thế quét ngang mà ra. Chiến kỹ, thần long bãi vĩ. 3. Cái kia Thương Khưu Sinh xử trí không kịp đề phòng, bị một cái đuôi quét vừa vặn. 3. Trên thân kim quang hộ thuẫn nháy mắt vỡ vụn, giống như bị đánh nát bọt khí tiêu tán trong không khí, pháp bảo này đối với vật lý công kích quả nhiên không có gì lực phòng ngự. 489. Cả người tức thì bị xoay tròn lấy đánh bay ra ngoài, đồng thời mất đi cân bằng. Quả nhiên là tân thủ người chơi. Tiêu Kiệt trong lòng đại định, quả quyết lần nữa thi pháp. Long lôi ngự pháp, thiên lôi thuật, tam đoạn xúc lực. Lần này, hắn muốn đem Thương Khưu Sinh trực tiếp đánh rơi. Cái này thiên lôi thuật tam đoạn xúc lực có thể đánh ra gấp đôi tổn thương, cộng thêm pháp thuật xuyên qua hiệu quả, khuyết điểm thì là đọc đầu thời gian càng dài, muốn chọn vẹn 3 giây nhiều có thể hoàn thành dẫn dắt. 3 giây đồng hồ thời gian, hoàn toàn đủ Thương Khưu Sinh đình chỉ bị đánh bay động tác, cũng tiến hành lần tránh. Vấn đề duy nhất là, hắn sẽ hướng phương hướng nào tiến hành lần tránh? Đáp án là phía trước. Đây chính là một cái tâm lý dự phán kỹ xảo, dựa theo Tiêu Kiệt đi qua trò chơi kinh nghiệm, đối mặt sắp rơi xuống cường lực đại chiêu, chân chính thái kê sẽ bản năng hướng về sau chạy trốn tránh né. Nhưng là nếu như đối phương có nhất định nhu trí, nhưng cũng thiếu khuyết kinh nghiệm thực chiến, ngược lại sẽ không lùi mà tiến tới, chủ đánh một cái xuất kỳ bất ý. Chỉ có điều loại này xuất kỳ bất ý đối với Tiêu Kiệt đến nói lại quả thực thấy quá nhiều. Để hắn đang đánh cược, cực cái này Thương Khưu Sinh chính là loại người này, mà trước đó vài lần giao thủ, cũng cơ hội chứng minh điểm này. Sự thật chứng minh hắn thành công. Quả nhiên, cái kia Thương Khưu Sinh bay rất ra ngoài 2 giây nhiều, vừa mới dừng lại tình thế, liền nhìn thấy Tiêu Kiệt sắp phóng thích tam đoạn xúc lực thiên lôi thuật, cơ hội không chút do dự không lùi mà tiến tới, lại không nghĩ rằng chính rơi vào Tiêu Kiệt tính toán bên trong. Tiêu Kiệt cấp tốc di động tới thiên lôi điểm rơi, ngay tại đọc đầu thi pháp hoàn thành cuối cùng trong nháy mắt, vừa vặn cùng Thương Khưu Sinh hoàn thành trùng điệp. Oeng! Một đạo to lớn lôi trụ ầm vang rơi xuống, cái kia Thương Khưu Sinh cơ hồ là một đầu đụng đi vào, nháy mắt liền bị lôi trụ oanh thẳng rơi xuống mặt đất. 1476. Xong rồi. Tiêu Kiệt không chút do dự, một cái lao xuống lao thẳng tới mà xuống, đối phương tiếp xuống tất cả phản ứng đều đã bị Tiêu Kiệt trước thời hạn dự phán. Cái kia Thương Khưu Sinh gặp như vậy trọng thương, vậy mà trong chốc lát liền từ dưới đất bò dậy, trên thân ánh trắng lóe lên, bị đánh ra trọng thương, tê liệt. Cảm giác điện hiệu quả nháy mắt toàn bộ biến mất. Tiêu Kiệt từ không trung thấy rõ, trong lòng tự nhủ cái này Thương Khưu Sinh pháp thuật quả nhiên là lợi hại, nếu để cho hắn một lát thở dốc cơ hội, sợ không phải liền muốn từ đầu tới qua. Nhưng mà Thương Khưu Sinh so Tiêu Kiệt càng thêm kinh sợ, hắn bằng vào một thân tiên pháp, xảo trá mưu tính, từ khi xuất sư đến nay liền mọi việc đều thuận lợi, 1000 năm đến chưa bao giờ từng ăn như vậy đau khổ, bây giờ liên tục gặp trọng thương, giờ này khắc này, đối mặt bổ nhào mà đến yêu long, vậy mà cảm giác được một tia tử vong uy hiếp. Không, tuyệt không. Chính mình ở chỗ này tĩnh thủ ngàn năm, vì chính là cầu tiên đắc đạo. Bây giờ cuối cùng nhìn thấy mấy phần hy vọng, tuyệt không thể chết ở chỗ này. Yêu long lại như thế nào, cũng không thể ngăn ta, chịu chết đi. Một thân cường hành pháp lực, điên cuồng vận chuyển. Trong chốc lát quanh thân pháp lực bành trướng, hình thành to lớn pháp lực vòng xoáy, dưới chân hiện ra nhị thập bát tú chi tinh tượng tranh cảnh, cái kia tranh cảnh bên trên tinh tú bị thắp sáng, trong chốc lát quanh thân tinh quang hội tụ. Hai tay liên kết 7 lần pháp ấn, một bên kết ấn, một bên nói lẩm bẩm. Vật đuổi sao rời, thái bạch kinh thiên. Tham túc quý vị, mê hoặc cất loan, hồn tinh hội tụ, nguyện phách lại cháy lên. Tiên pháp, trăng sao quý thiên. Làm cái thứ 7 pháp ấn hoàn thành, vô số tinh quang đã hội tụ ở Thương Khưu Sinh giữa hai tay, giống như bưng lấy một ngôi sao. Theo Thương Khưu Sinh hai tay đẩy, đoàn kia tinh quang hóa thành một đạo trắng sáng trùng sáng, phóng lên tận trời. Cái kia ngôi sao như thế lóa mắt, đến mức trong lúc nhất thời chúng quanh đều bị phụ trợ lộ ra 10 phần hắc ám, chỉ có đạo này phóng lên tận trời trùng sáng, hướng cái kia lăng không đánh tới yêu long oanh đem đi qua. Thương Khưu Sinh 10 phần tự tin, như vậy cường lực pháp thuật, chính là chân long cũng có thể đem hắn trọng thương oanh sát, huống chi là phàm nhân hóa thân yêu long. Nhưng mà ngay tại hắn xuất thủ nháy mắt, cái kia to lớn yêu long lại phảng phất biết trước, nháy mắt tan biến tại vô hình, tinh quang phóng lên tận trời, lại hoàn toàn đánh vào không khí phía trên. Cái gì? Thương Khưu Sinh nhất thời ngạc nhiên. Tiêu Kiệt thân ảnh nhưng trong nháy mắt ở trước người Thương Khưu Sinh hiện hiện. Hắn đã sớm dự phán đến đối phương tất nhiên sẽ thả đại chiêu, nếu như hắn có đại chiêu. Cho nên ngay tại đối phương thi pháp đọc đầu thời điểm, Tiêu Kiệt cũng đã làm tốt giải trừ hóa hình chuẩn bị, ngay tại đối phương xuất thủ nháy mắt, quả quyết giải trừ hóa hình, cái kia một phát chùm sáng đối với hình thể khổng lồ yêu long cố nhiên là tất trúng, đối với biến trở về hình người hình thể thu nhỏ gấp mấy chục lần Tiêu Kiệt đến nói lại có thể nhẹ nhõm tránh thoát. Vừa vặn rơi tại Thương Khưu Sinh mười bước bên trong. Nhìn thấy Thương Khưu Sinh sững sờ ngay tại chỗ trong lòng âm thầm ha ha, quả nhiên giống như hắn suy đoán, cái này Thương Khưu Sinh căn bản không có cái gì kinh nghiệm đối địch. Theo hắn làm bộ chạy trốn một khắc này, hắn cũng đã trước thời hạn đem chiến đấu kế tiếp quá trình trong đầu diễn thử một lần, dựa theo đối với đối phương tâm lý dự phán, đem mỗi một cái khâu đều tính toán đến. Chỉ là hắn cũng không có 10 phần đem ta đối phương có thể làm từng bước, rơi vào hắn cái bẫy, dù sao Thương Khưu Sinh là nở bờ cờ, chưa chắc sẽ giống người chơi có tư duy theo quán tính. Còn tốt, hắn thành công. Hiện tại, là hoàn thành một kích cuối cùng thời khắc. Áo nghĩa, tiêu tan bọt nước. Cảm nhận được thời gian chi lực mở ra, Thương Khưu Sinh nháy mắt cảm giác được nguy hiểm. Mặc dù kinh nghiệm chiến đấu không đủ phong phú, nhưng là hắn pháp lực lại quả thực cường đại, cho dù chưa từng gặp qua Tiêu Kiệt pháp thuật còn là cảm giác nhạy cảm đến cái kia pháp thuật lực lượng loại hình. Tiên pháp, Huyền Cương hộ thể. Bị tiêu tan bọt nước định trụ nháy mắt, một cỗ vô hình bình chướng cũng đem Thương Khưu Sinh bảo hộ ở trong đó. Thương Khưu Sinh 10 phần tự tin, cái này pháp thuật tuyệt đối không phải phàm nhân vũ khí có khả năng công phá, chỉ cần kháng trụ đối phương một kích này, chính mình liền còn có thể thủ thắng. Thậm chí trong khoảnh khắc đó, hắn đều đã nghĩ đến phá địch kế sách, cái thằng này lấy yêu pháp tăng trưởng, nhục thể cường hành, chính mình làm lấy tiên pháp bỏ chạy, lại tính toán sau. Đãng ma kiếm khí, đao lưỡng đoạn. Thương Khưu Sinh cái kia tự cho là không gì không phá hộ thuẫn, nháy mắt một phân thành hai. Chương 28, Bạch Ngọc Bảo Dương, Bắc Hải bên bờ. 1. Chương 28, Bạch Ngọc Bảo Dương, Bắc Hải bên bờ. 1. Xoát 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 xoát. Bên trong thời đình lĩnh vực, Tiêu Kiệt đao quang kiếm ảnh dừng lại loạn trạm, đợi hắn thu kiếm thời điểm, tiêu tan bọt nước hiệu quả cũng theo đó kết thúc. Ngay tại khi đó ngừng hiệu quả biến mất mấy mắt, Huyền Cương hộ thể y nguyên vờn quanh Thương Khưu Sinh, từ bên ngoài nhìn vào đi, hắn phảng phất không có nhận tổn thương chút nào. Thậm chí liền ngay cả Thương Khưu Sinh chính mình cũng không có ý thức được chính mình chịu bao nhiêu kiếm. Hắn lòng tràn đầy coi là đối phương tuyệt không có khả năng công phá cái này hộ thể Huyền Cương phòng ngự, chỉ đợi cái này kỳ quái pháp thuật kết thúc mấy mắt, chính là chính mình phản kích thời khắc. Nhưng mà ngay tại tiêu tan bọt nước biến mất mấy mắt, Thương Khưu Sinh sinh mệnh cũng đi đến cuối con đường. Hắn cái kia hộ thể Huyền Cương nháy mắt vỡ vụn, Thương Khưu Sinh biểu lộ cứng ở trên mặt, hắn muốn hội tụ pháp lực, nhưng mà lập tức liền phát hiện tự thân dị thường. Cái này không có khả năng. Thương Khưu Sinh kinh ngạc lời nói, tiếng nói mới rơi, cả người thổi phù một tiếng, vỡ thành tam cánh. Kết thúc, Tiêu Kiệt nhìn xem trên mặt đất vỡ vụn thi thể, trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời lại hơi xúc động, chính mình thực lực, vậy mà đã cường đại như thế a, cứ việc có đối phương thiếu khuyết kinh nghiệm chiến đấu quan hệ, nhưng mà chỉ là Thương Khưu Sinh cái kia mấy tay tiên pháp, đội người bình thường đoán chừng đều có thể chết đến 10 lần 8 lần. Lấy cá nhân thực lực đến nói, Tiêu Kiệt cảm thấy, trong cái trò chơi này chỉ sợ ngoại trừ Vạn Thần Điện không có người nào là đối thủ của hắn. Liền xem như Vạn Thần Điện người đến, trừ phi đám người hợp lực, hắn cũng không sợ trong đó bất kỳ người nào. Lấy thực lực của hắn bây giờ, đơn đấu bột cũng đã không còn là ảo tưởng. Đương nhiên, phổ thông bột rơi xuống đối với hắn hiện tại đến nói cũng không có gì tăng lên. Chỉ có đắc đạo thành tiên, tài năng mang đến chân chính tiến hóa, còn là nhìn xem cái này Thương Khưu Sinh đều rơi cái gì đi, chỉ mong có thể tuân ra một kiện có thể chống cự Cửu Sát Âm Phong bảo vật đến. Lúc này theo Tiêu Kiệt khôi phục hình người trạng thái, Cửu Sát Âm Phong hiệu quả cũng lần nữa bắt đầu đánh tới, lượng máu lây chậm chạp lại kiên định tốc độ không ngừng hạ xuống, Tiêu Kiệt một bên ăn khỏa tiêu giao dưỡng sinh đan chậm chạp hồi máu, một bên vội vàng hướng thi thể sờ lên. Cái này Thương Khưu Sinh bởi vì không phải bốt, cho nên chỉ rơi ba kiện vật phẩm. Cái kia kim sắc bảo châu, xanh đen bảo kiếm, cùng hắn những cái kia tiên thuật kỹ năng, một kiện đều không nổ đi ra, để Tiêu Kiệt rất là tiếc hận. Kiện thứ nhất, lại là một kiện áo choàng. Tuyết quái áo choàng, ưu tú, áo choàng, thân phòng 10, hàn băng kháng tính 30. Trang bị đặc hiệu, phong tả bất xâm, khiến cho ngươi miễn dịch cửu sát âm phong tổn thương. Vật phẩm giới thiệu, lấy tuyết quái da lông chế tác áo choàng, có thể hữu hiệu chống cự giá lạnh, truyền thuyết tại xa xôi phương Bắc có cái tên là cửu sát âm phong đáng sợ khí hậu, phổ thông sinh linh khó mà sinh tồn, chỉ có nơi đó một chút cổ lão tinh quái có thể chống cự. Còn tốt, cuối cùng là cầm tới mấu chốt vật phẩm, có chính nó liền có thể tiếp tục đi tới. Không nói hai lời trực tiếp trang bị phòng, sau lưng lập tức nhiều hơn một cái nặng nề da lông áo choàng, lượng máu cũng theo đó ổn định lại. Kiện thứ hai là một cái lệnh bài. Thanh Vân lệnh bài, tông môn tín vật, sử dụng khiến cho ngươi có thể thông qua Thanh Vân cung tông môn cấm chế. Vật phẩm giới thiệu, Thanh Vân cung đệ tử đợi 4 thân phận bằng chứng, phía trên khắc lấy Thương Khưu Sinh ba cái chữ. Cái đồ chơi này cảm giác không có gì tác dụng, có lẽ người chơi bình thường có thể cầm dây vào tìm vận may, thử nghiệm có thể hay không gia nhập Thanh Vân cung, bất quá cân nhắc đến cái đồ chơi này là chính mình giết chết Thanh Vân cung đệ tử đột đến, không chừng sẽ còn rước lấy nguy hiểm đâu. Trừ phi muốn lấy mạng đi cược tiền đồ, nếu không còn là không cần loạn thử tốt. Trước giữ đi, về sau cũng có thể chỗ hữu dụng. Kiện thứ ba, lại là một viên ngọc thạch chế thành chìa khóa. Bạch ngọc chìa khóa, sử dụng, mở ra bảo dương. Vật phẩm giới thiệu, một thanh bạch ngọc chế tác bảo dương chìa khóa, có thể mở ra cái nào đó đặc biệt bảo dương. Nhìn xem cái này mai bạch ngọc chìa khóa, Tiêu Kiệt trong lòng lần nữa dâng lên hy vọng, có chìa khóa liền mang ý nghĩa có bảo dương, cái này trong bảo dương mở ra đồ vật, chưa hẳn liền so bột rơi xuống kém, cái này Thương Khưu Sinh ở chỗ này tích lũy ngàn năm, sợ là giấu không ít đồ tốt đâu. Nghĩ đến đây, Tiêu Kiệt vội vàng hướng trong trang viên đi đến. Vừa rồi Tiêu Kiệt cùng cái kia Thương Khưu Sinh tại không trung đại chiến, trong trang viên đám người đều nhìn ở trong mắt, lúc này nhìn thấy Tiêu Kiệt xông vào trang viên, những tôi tớ kia thị nữ từng cái hai hùng kết vía, hoảng sợ bất an, lập tức đều ý thức được chủ nhân sợ là đã mất mạng. Nhát gan sợ hãi rụt rè tránh tại các ngõ ngách sau phòng, cũng có gan lớn, tiến lên cầu xin tha thứ, vị này tráng sĩ, chúng ta đều là bị cái kia Thương Khưu Sinh bắt tới, ép buộc chúng ta hầu hạ hắn, cũng không phải cùng hắn cùng một bọn tập nhân, còn mời tráng sĩ không muốn vọng thêm giết chóc. Tiêu Kiệt liếc mắt nhìn những người hầu này, phần lớn chỉ có mười mấy cấp bộ dáng, mà lại danh tự cũng đều là trung lập tên vàng, cũng không phải là đối địch chữ đỏ, cho nên cũng không có cái gì sát tâm. Các vị không cần kinh hoàng, cái kia Thương Khưu Sinh muốn ám hại cùng ta, đã bị ta giết, các ngươi đã cũng không cùng hắn cùng một chỗ làm ác, ta tự nhiên sẽ không hại tính mạng các ngươi. Cái này Thương Khưu Sinh nhưng có cái gì nhà kho mật thất loại hình đồ vật. Một câu tiếp theo mới là mấu chốt, nếu là tự mình một người chậm rãi tìm quỷ biết phải tìm đến lúc nào, có những nở tờ cờ này hỗ trợ liền đơn giản nhiều. Đương nhiên nếu như bọn hắn không hiểu chuyện, cũng có thể hơi chấn nhiếp một chút. Cũng may những người hầu này coi như nghe lời. Cái kia chủ động đi lên tiếp lời người vội vàng nói, tráng sĩ cho nắm, trang chủ xác thực có một gian mật thất, trong ngày thường tuyệt không cho phép chúng ta tiến vào, có lẽ bên trong có cái gì là tráng sĩ muốn. Nhanh chóng mang đến tiền đến. Tôi tớ kia kinh sợ ở phía trước dẫn đường, Tiêu Kiệt trực tiếp đi theo ở đằng sau, rất mau tới đến một chỗ độc lập kiến trúc bên ngoài, lại là một gian tạo hình có chút cổ quái thiên điện, đại môn khóa chặt, tứ phía một cái cửa sổ đều không có, xem xét chính là có đặc thù công dụng. Không phải nhà kho chính là nhà giam một loại địa phương. Tiêu Kiệt không nói hai lời, một kiếm chém ra, hai ba cái liền chặt nát đại môn. Dưới tình huống bình thường đao kiếm là không có cách nào đánh vỡ loại này nặng nề đại môn, chỉ có dùng đại chú ý cự phủ một loại vũ khí hạng nặng tài năng tạo thành hữu hiệu tổn thương. Nhưng là tại Trảm Ma kiếm loại này thần khí trước mặt, hiển nhiên cái này đều không phải sự tình. Đi vào về sau bên trong trống rỗng, thiên điện chính giữa thình lình đặt vào một ngụm cẩm thạch bảo dương. Đây chính là so hoàng kim bảo dương còn cao cấp hơn bảo dương. Tiêu Kiệt không kịp chờ đợi cắm vào chìa khóa, răng rắc một tiếng bảo dương mở ra, nhìn thấy bên trong mở ra đồ vật, Tiêu Kiệt lập tức đại hỉ. Cái này bảo dương mở ra có thể so sánh cái kia Thương Khưu Sinh bản nhân rơi xuống tốt quá nhiều. Kiện vật phẩm thứ nhất, lại là một cái xem ra hết sức phức tạp tinh vi la bàn. Tâm ý la bàn, kỳ vật, sử dụng, truy tung ngươi trước mắt nhiệm vụ mục tiêu, cũng tại trên bản đồ lớn hiện hiện nên mục tiêu vị trí phương vị. Chương 28, Bạch Ngọc Bảo Dương, Bắc Hải bên mở. 2, chương 28, Bạch Ngọc Bảo Dương, Bắc Hải bên mở. 2, vật phẩm giới thiệu, Âm Dương khách tỉ mỉ chế tạo bảo vật, có thể tìm kiếm nội tâm chỗ theo đuổi sự vận, nghe nói Âm Dương khách cả đời du lịch tứ phương, linh hội thiên cơ, chỉ vì thành tiên, cho nên chế tác bảo vật này, chỉ vì tìm trong truyền thuyết tiên nhân thế giới, vật này chế thành ngày. Âm Dương khách độc thân lên đường, từ đây biến mất không còn tâm tích. À, đây chính là đồ tốt ta xem ra cái này Âm Dương khách cũng hẳn là năm đó cầu tiên giả, vật này đã rơi ở trong này, sợ không phải người này đã bị Thương Khưu Sinh cho hố chết à. Kiện thứ hai, lại là một cái kỳ quái hòm gỗ đồ vật. Đường đi thuyền, cơ quan học, tọa kỵ, sử dụng, triệu hoán một đài máy móc tọa kỵ, lục địa đi thuyền. Vật phẩm giới thiệu, thất bảo tiên sinh đắc ý nhất cơ quan tạo vật một trong, lấy cơ quan chi thuật điều khiển, có thể tại mặt đất cùng mặt nước chạy, thất bảo tiên sinh vì tìm kiếm trong truyền thuyết tiên nhân, cố ý xây dựng này thuyền, lấy giúp đỡ hoàn thành tâm nguyện. Đến, đoán chừng lại là một cái bị hố chết ra hỏa lưu lại. Kiện thứ ba, là một cái bầu rượu. Bắt chất bình, pháp bảo, cựu phẩm, sử dụng, ngẫu nhiên tạo ra một loại rượu ngon, hôm nay có thể dùng số là 8, 8. Vật phẩm giới thiệu, nghe nói từng vì tiên nhân sử dụng bầu rượu, có thể chống rông sinh ra rượu ngon, chẳng biết tại sao duyên cớ lưu lạc thế gian. Kiện thứ tư, là một bộ cổ cầm. Phượng hoàng đàn, nhạc khí, chất bảo, sử dụng, đàn tấu lúc nhưng trấn an tâm thần, xua tan tâm tình tiêu cực, thậm chí ở trong phạm vi nhất định lắng lại chiến ý, làm đối địch sinh vật tạm thời đình chỉ công kích, cần thông qua tinh thần kiểm định. Vật phẩm giới thiệu, tương truyền vì chim thần thượng cổ phượng hoàng nghỉ lại ngô đồng mục chế, đàn thân có khắc phượng hoàng hình dáng trang sức, dây đàn lấy thiên tầm tơ cùng hỏa linh tinh bệnh mà thành. Này tiếng đàn sắc reo rắt, như phượng gáy cửu thiên, người nghe tâm thần thanh thản. Từng có nhạc sĩ lấy này đàn tấu vang bách điệu chiều phượng dẫn tới bách điệu xoay quanh, ba ngày không tiêu tan. Về sau bởi vì chiến loạn lưu lạc thế gian. Cái này hai kiện vật phẩm, Tiêu Kiệt phỏng đoán, đại khái là cầu tiên người dùng để cùng tiên nhân lôi kéo làm quen, chấp nối dùng á kiện thứ năm, lại là một bản nhật ký. Thương Khưu phủ sinh ký, thư tịch, sử dụng, có thể đọc. Vật phẩm giới thiệu, Thương Khưu sinh khi còn sống ghi chép thường ngày đi chú, tựa hồ cũng không có chỗ đặc biệt gì. Tiêu Kiệt cờ lật để đọc một chút, nội dung lại còn rất phong phú. Về sau có thể chậm rãi nghiên cứu một chút. Trừ cái đó ra, còn có linh thạch lớn phù 10 viên. Tiêu Kiệt phỏng đoán, cái này trong bảo dương đồ vật, chỉ sợ đều là cái kia Thương Khưu sinh từ quá khứ đi ngang qua cầu tiên giả trong tay làm được đi, đi qua 1000 năm bên trong bị hắn hố chết cầu tiên người, sợ là không chỉ một đâu. Những vật này đối với chính mình cầu tiên con đường, có lẽ cũng có thể cung cấp chút trợ giúp. Tiêu Kiệt đem đồ vật một mạch bỏ vào trong túi, không có tiếp tục dừng lại, chính mình cũng nên lên đường. Đi ra trang viên, Tiêu Kiệt không có lựa chọn phi hành. Cái này tuyết quái áo choàng chống cự cựu sát âm phong hiệu quả chỉ có tại người hình thái xuống mới có thể phát huy tác dụng, cứ như vậy liền không có cách nào bay lên đi. Phổ thông tọa kỵ cũng không được, chiến mã cũng là sinh vật, cũng sẽ nhận cựu sát âm phong ảnh hưởng, cũng may vừa mới cầm tới một kiện đặc thù tọa kỵ, cũng là không cần một đường chạy tới. Tiêu Kiệt triệu hồi ra lục địa đi thuyền ngồi ở phía trên, hướng bắc phương phi chỉ mà đi. Lục địa này đi thuyền bề ngoài nhìn qua là một chiếc đơn thể thuyền nhỏ, thân tàu hai bên lại trang bốn cái bánh xe gỗ, Thân thuyền phía trên có 8 mặt buồm thu nạp sức gió, nội bộ lấy cơ quan khu động, chạy quả thực rất nhanh. Bất quá lại nhanh cũng không nhanh bằng phi hành, mà lại theo mặt đất đi, liền muốn đối mặt địa hình bên trên biến hóa, Tiêu Kiệt không thể không giữ vững tinh thần, thao túng lục địa đi thuyền kiên nhẫn đuổi lên đường tới. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Tiêu Kiệt mỗi ngày vừa lên mạng liền điều khiển trạm đất đi thuyền hướng phương bắc thăm dò tiến lên, trên lục địa đi đường độ khó so với phi hành đến nói cao rất nhiều, không chỉ có địa hình càng thêm phức tạp, còn thường xuyên sẽ gặp phải đại quái. Mặc dù bởi vì cựu sát âm phong quan hệ, một đường hướng bắc quái vật cực ít, nhưng càng là hoàn cảnh hung hiểm, quái vật đẳng cấp thực lực nhưng cũng càng thêm khoa trương. Không động được chính là 4-50 cấp đại quái, phần lớn là các loại tinh quái loại quái vật, không chỉ có sức chiến đấu mạnh, thường thường còn có các loại đặc thù dị năng. Cũng may Tiêu Kiệt thực lực hôm nay đã sớm đăng phong tạo cực, 4-50 cấp đại quái cũng có thể nhẹ nhõm đánh ngã, duy nhất tương đối kiêng kỵ cũng chính là một ít cái khắc buột, gặp được loại tình huống này Tiêu Kiệt thường thường chọn lách qua. Dù sao mục tiêu của hắn là cầu tiên, đánh trang bị cái gì cũng không trọng yếu, mà lại cũng muốn cân nhắc trong ba lô thiết kế. Cho nên có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm. Mặc dù như thế, cũng coi là bên trên vô kinh vô hiểm, có yêu long hóa hình làm vững tâm kỹ năng, Tiêu Kiệt lực lượng còn là rất đủ, kỹ năng này hắn không phải bạn bất đắc dĩ sẽ không dễ dàng sử dụng, chỉ cần đại chiêu nơi tay, trên cơ bản không có áp lực gì. Mà lại bây giờ hắn trang bị đã hướng tới hoàn mỹ, cái này chả ma kiếm uy lực coi là thật khủng bố, cho dù không hóa hình, lấy Tiêu Kiệt đao pháp tiến hành chiến đấu, cũng có thể tùy tiện giải quyết phổ thông đại quái. Nếu như gặp phải quá khó thông qua địa hình, Tiêu Kiệt cũng sẽ biến thân phong bạo lôi ứng, bay qua đi, thời gian dài đi đường không được, nhưng trong thời gian ngắn còn là gánh vác được. Trong lúc rảnh rỗi, Tiêu Kiệt cũng sẽ đem cái kia thương khưu sinh nhật ký lấy ra lật xem. Tiểu tử này quả nhiên không phải vật gì tốt, phía trên ghi chép không ít hắn chôn giết cầu tiên người quá trình. Chết ở trong tay hắn cầu tiên người, khoảng chừng 9 cái nhiều, những người này có rất nhiều hạng người vô danh, dựa vào một bầu nhiệt huyết bắc thượng tìm tiền, có lại là năm đó danh chấn thiên hạ kỳ nhân dị sĩ, chuẩn bị đầy đủ mới đạp lên đường xá, nhưng cũng tránh không xong bỏ mình tha hương hạ tràng. Bất quá thương khưu sinh cũng không phải mỗi lần đều có thể thành công, trong nhật ký một thiên nâng lên, thương khưu sinh đã từng trông thấy một ngự kiếm người theo trang viên trên không một đường bay qua, hiển nhiên không sợ cái tiêu cựu sát âm phong uy lực. Lại có một thiên nâng lên, khác thường người tới thăm, ở trong trang viên say mềm 3 ngày, thương khưu sinh đắn đo khó định người kia thực lực, do dự mãi, đợi đến nghị hạ thủ thời điểm, người kia lại biến mất không thấy gì nữa. Như thế đủ loại, Tiêu Kiệt càng xem càng là trầm tư, quả nhiên thiên hạ kỳ nhân dị sĩ đông đảo, nhiều như vậy cầu tiên người a cũng không biết có mấy cái đạt thành mục tiêu. Như thế đi 3 ngày, đến ngày thứ 4 giữa trưa, Tiêu Kiệt rốt cục đến Bắc Hải. Đến, chính là chỗ này. Nhìn về phía trước mênh mông vô bờ mênh mông biển băng, Tiêu Kiệt lần nữa mở ra bản đồ. Giờ này khắc này, hắn đã đi tới trò chơi bản đồ biên giới. Trung quanh đừng nói người ở, liền cây cối đều không nhìn thấy một cây. Chỉ có hoang vu bờ biển, cùng âm trầm tối tăm rậm rạp biển băng. Thậm chí ngay cả quái vật đều nửa ngày không nhìn thấy một cái. Tiêu Kiệt hướng trên bầu trời nhìn lại, giờ này khắc này, bầu trời đã biến thành đen kịt một màu, giữa ban ngày cũng giống như bầu trời đêm ảm đạm. Chỉ có sau lưng phương xa lờ mờ có thể nhìn thấy một vòng màu lam. Đến nỗi trong truyền thuyết cô Vân Châu, lại ngay cả cái bóng đều không nhìn thấy. Làm sao còn chưa có xuất hiện đâu? Tiêu Kiệt trong lòng buồn bực, chính mình sẽ không phải là tính sai a? Không có khả năng, nhiều người như vậy đều đoán ra cái phương hướng này, hắn sử dụng tâm ý la bàn truy tung nhiệm vụ sau đó, phương vị cũng chỉ hướng phương bắc, cô Vân Châu tuyệt đối ngay tại phía trước. Xem ra nhất định phải vượt qua người Bắc Hải mới được. Chương 29, Bắc Hải cự côn. Chương 29, Bắc Hải cự côn. Đứng ở bên bờ biển, Tiêu Kiệt lần nữa mở ra bản đồ, giờ này khắc này, hắn cách mặt đất đồ biên giới đã gần vô cùng. So sánh một chút trong khoảng thời gian này di động khoảng cách, cùng bản đồ tỷ lệ, như vậy xem ra, chỉ cần lại hướng bắc đi đến một khoảng cách, đại khái nửa ngày thời gian, nên có thể nhìn thấy cô Vân Châu, bằng không mà nói, cái này cô Vân Châu cũng không thể tại bản đồ bên ngoài a. Trước mắt Bắc Hải nhìn xem liền 10 phần hữu hiểm, sóng lớn cuộn, cái kia vô cùng rất thật mặt biển sóng cả chập trùng, thâm trầm âm u nước biển để người có một loại có thể lật út hết thể ngạt thở cảm giác. Bắc Hải bên trên không thì là một khắc không ngừng lạnh thấu xương phong bạo, màu xám nhạt mây đen cơ hồ đặt ở trên mặt biển, hữu sát âm phong một khắc không ngừng thổi đến, vạn vật yên tĩnh. Không có một tia sinh mệnh dấu hiệu tồn tại. Nhìn xem cái này tĩnh mịch hình ảnh, Tiêu Kiệt trong lòng không khỏi sinh ra một tia lo âu. Cũng không biết chiếc này nho nhỏ lục địa đi thuyền có thể hay không vượt qua. Vạn nhất đi đến một nửa chìm làm sao bây giờ? Mặt khác chính là quái vật vấn đề, cái này Bắc Hải bên trong cũng không biết phải chăng có cái gì cường đại quái vật. Nghĩ đến là có, dù sao cái kia Bắc Hải yêu long chính là xuất từ nơi đây, trò chơi này bên trong cũng là có sinh thái hệ thống, đã có yêu long, liền nhất định có yêu long đồ ăn, nhất là Bắc Hải loại này người chơi khó mà tiến vào cao nguy địa khu. Dựa theo trò chơi thiết kế nguyên tắc căn bản, càng là nguy hiểm địa khu, quái vật đẳng cấp bình thường cũng sẽ càng cao. Bất quá ngược lại cũng không sợ, mình còn có giao long hóa hình, chân long hóa hình, hai cái này kỹ năng, thực tế không được còn có thể bơi về đến, hoặc là bay trở về. Tiêu Kiệt không do dự quá lâu, ngay tại lúc này, loại địa phương này, lại thế nào do dự cũng không có càng nhiều chuẩn bị có thể làm. Hoặc là dẹp đường hồi phủ, hoặc là cũng chỉ có thể thẳng tiến không lùi. Tiêu Kiệt không chần chờ nữa, ở trên bờ cắt triệu hồi ra lục địa đi thuyền, nhảy lên lục địa đi thuyền, ngồi ở trên vị trí lái. Tiêu Kiệt thao túng chiếc này cơ quan tạo vật hướng mênh mông Bắc Hải bên trong chạy tới. Mới một chút nước, Tiêu Kiệt liền ý thức được không ổn, chiếc này lục địa đi thuyền mặc dù tinh xảo vô cùng, còn có thể cơ quan biến hình, nhưng thực tế quá nhỏ, toàn dài không quá 5 mét, rộng bất quá 3 mét, tại cái này sóng lớn cuộn trào trên đại dương bao la, quả thực không có chút nào tính ổn định, có thể nói, theo gợn sóng không ngừng chập trùng, một hồi bị phun lên đầu sóng, một hồi lại bị lao xuống tung lũng, quả thực chính là lá rụng trong gió giống nhau yếu ớt mà nhỏ bé. Lúc này một cái sóng lớn đánh tới, Tiêu Kiệt mắt thấy cái kia sóng lớn liền muốn đập tại lục địa đi thuyền phía trên, dọa đến tranh thủ thời gian thu hồi tọa kỵ, một giây sau liền bị sóng lớn cho cuốn vào đáy biển. Vài giây đồng hồ về sau, phù một tiếng, trong sóng biển chui ra một cái đầu đến. Ngoá, quả nhiên không được a. Tiêu Kiệt ở trong nước một bên theo sóng biển chập trùng, một bên bất đắc dĩ nghĩ đến, lúc này trên đầu của hắn đột nhiên hiện ra một cái cực độ thâm hàn đập phật. Cực độ thâm hàn, bởi vì thân ngươi ở vào cực độ băng lãnh trong nước biển, mỗi giây tiếp nhận 3 điểm băng lãnh tổn thương. Cũng may hắn có nóng lạnh bất xâm đặc chất, mặc dù cửu sát âm phong gánh không được, nhưng là cái này cực độ thâm hàn còn là gánh vác được. Chỉ là chỉ gánh vác được rét lạnh cũng không được, cái này biển cả mênh mông vô bờ, chính mình cũng không thể đi qua. Thể lực giá trị hoàn toàn không đủ, mà lại cái kia cũng quá tốn thời gian, sợ là bơi tới ban đêm đều du lịch không đến. Lúc này, trên mặt biển xuất hiện một cái vây lưng bỗng nhiên để Tiêu Kiệt hai mắt tỏa sáng. Kia là một đầu cá mập, Bắc Hải băng cá mập, giá thú cấp 24, HG640. Cái này cá mập hiển nhiên là hướng về phía hắn đến, tại trong sóng biển hướng hắn thẳng tắp bơi lại, xem bộ dáng là chuẩn bị bắt hắn đánh một chút nha thế. Chỉ là tiểu quái mà thôi, Tiêu Kiệt tự nhiên không sợ, bất quá lại làm cho hắn nghĩ tới một cái điểm. Tiêu Kiệt đống nhiên đối với cái kia cá mập một chỉ, một đạo linh quang bắn vào cái kia cá mập đầu. Đứng ngốc, còn không tỉnh lại. Yêu pháp, điểm hóa thủy tộc. Pháp thuật hiệu quả, điểm hóa một cái thủy tộc, khiến cho thu hoạch được linh trí, bị điểm hóa thủy tộc sẽ đối với điểm hóa người sinh ra 50 điểm độ thiệt cảm. Cái kia cá mập hung ác trong mắt lập tức lộ ra một tia linh quang, chớp chớp, kinh ngạc nói, ngươi làm cái gì? Ta cho ngươi trí tuệ, thế nào, cảm giác không sai a? Cái kia cá mập liên tục gật đầu, quả thực không sai, cảm ơn. Đông nhiên lại lộ ra hồ nghi thần sắc, ngươi vì cái gì đối với ta tốt như vậy? Chẳng lẽ có chuyện gì muốn ta xử lý? Tiêu Kiệt trong lòng tự nhủ thông minh a, điểm này hóa thủy tộc quả nhiên bất phàm, bị điểm hóa về sau quả thực liền cùng người không sai biệt lắm đồng dạng. Đi qua hắn thuần phục giã thú sùng vật, mặc dù có thể dùng thú ngữ thuật giao lưu, nhưng là giao lưu thời điểm có thể rõ ràng cảm giác được, những giã thú này quy đều không phải rất cao, đặc biệt tốt lăng lư. Cho dù là thông minh nhất đại quy, cũng kém không nhiều cùng tiểu hài tử bình thường. Nhưng là trước mắt cái này bị điểm hóa về sau cá mập, lại cho hắn một loại người sống điều khiển cảm giác, liền ngay cả ngữ khí cũng hết sức quen thuộc. Người thông minh nói chuyện chính là thuận tiện, ta muốn vượt qua Bắc Hải, đi phương Bắc cầu tiên, ngươi giúp ta một tay như thế nào? Chúng ta cũng coi là không ai nợ ai. Cái kia cá mập nhẹ gật đầu, không có vấn đề. Chỉ là cái này Bắc Hải bên trong có thật nhiều lợi hại yêu thú, ta không thể bảo đảm có thể nhất định ngươi đem đưa đến. Nói xong xoay người một cái, lộ ra vây lưng đến. Hệ thống nhắc nhở, Bắc Hải băng cá mập đối với ngươi sử dụng vận chuyển hành khách kỹ năng. Hắc hắc, như thế thuận tiện. Tiêu Kiệt con chuột một điểm, lập tức cưỡi tại cá mập trên lưng. Cái kia cá mập không chút do dự, hướng phương Bắc liền bơi đi. Cái đồ chơi này có thể so sánh lục địa đi thuyền nhanh nhiều, du động ở giữa quả thực theo gió vượt sóng, dựa theo cái tốc độ này, còn dùng không lên nửa ngày thời gian đâu. Cái này Bắc Hải bên trong quái vật bao nhiêu? Tiêu Kiệt vừa quan sát bốn phía, một bên nhịn không được hỏi. Vậy cũng không, ta cái này nho nhỏ cá mập mỗi ngày sống thế nhưng là nơm nớp lo sợ, sợ bị con nào quái vật ăn. Cái kia cá mập hiển nhiên cũng là lòng còn sợ hãi. Tiêu Kiệt ngạc nhiên nói, vậy ngươi còn nguyện ý đưa ta đi phía Bắc? Ngươi cho ta trí tuệ, đối với ta xem như lại ân, coi như nguy hiểm ta cũng phải đưa ngươi đi à? Ta dù chẳng biết tại sao sẽ như thế nghĩ, coi như cảm thấy hẳn là làm như vậy mới đúng. Tiêu Kiệt trong lòng tự đủ cái này cá mập ngược lại là bằng thẳng, mặc dù có trí tuệ, nhưng lại không giống loài người như thế gian xảo, quả thực có thể được xưng là chất phát. Cái kia nghĩ đến cái kia cá mập đống nhiên hồ nghi nói, lại nói, sẽ không phải là ngươi pháp thuật cải biến tư tưởng của ta à? Làm sao có thể chứ, đây tuyệt đối là phát ra từ ngươi nội tâm ý nghĩ, loại chuyện này tại nhân loại chúng ta trong xã hội gọi là có ơn tất báo, nhân loại chúng ta đều là làm như vậy, phàm là có trí tuệ, biết tốt xấu thiện ác, đều sẽ ý tưởng như vậy. Thì ra là thế. Cái kia cá mập bán tín bán nghi, hai người đang khi nói chuyện, phía trước trong sóng biển đống nhiên oanh một tiếng. Một tấm miệng to như chậu máu phá sóng mà ra, lại là không biết từ đâu xuất hiện một cái to lớn rắn biển, bay ra mặt nước, miệng to như chậu máu nhào tới trước mặt. Tiêu Kiệt cơ hồ vô ý thức một cái lộn ngược ra sau, bay đến không trung, cái kia cá mập lại không cách nào bỏ dở vọt tới trước quả tính, bị cái kia rắn biển chặn ngang cắn, một ngụm liền cắn thành ba đoạn. Ai nha, ta giọt nước rồi. Cái kia cá mập trước khi chết hét thảm một tiếng. Tiêu Kiệt vừa sợ vừa giận, hắn đi theo cá mập trò chuyện như thế một hồi bao nhiêu cũng coi là có chút hảo cảm, lập tức kinh sợ quát, cá mập, cá, ta nhất định báo thù cho ngươi. Thảo thượng phi rơi xuống đất nháy mắt mở ra thân pháp kỹ năng, dẫm lên sóng biển lao vùn vụt bút đầu. Cái kia rắn biển ăn cá mập, lập tức lại hướng Tiêu Kiệt đánh tới. Đãng ma kiếm khí, đao lưỡng đoạn. Xoát, một đạo phá không kiếm khí thẳng tắp bổ vào rắn biển trên mặt. 1379. Cái này chẳng ma kiếm kiếm khí công kích tổn thương quả thực nổ tung, hai mũi tên liền đem cái kia rắn biển chém giết tại trong biển rộng. Nhưng mà cái này một đầu rắn biển lại chỉ là cái đứng đầu binh, chung quanh mặt nước như là mở nổi, phốc 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 phốc. Trong nháy mắt xông ra 6-7 đầu rắn biển đến. Đãng ma kiếm khí, phong quyền tàn vân. Tiêu Kiệt thân tùy kiếm đầu, kiếm khí như gió lốc theo trên mặt biển quét ngang mà qua. Đãng ma kiếm khí sẽ tạo thành linh tính 10 ngoài định mức tổn thương, Tiêu Kiệt linh tính cao tới hơn 70, mặc dù phong quyền tàn vân mỗi một lần xoay tròn chỉ có thể tạo thành 50 phổ công tổn thương, không chịu nổi một lần có thể chuyển mười mấy vòng, tổn thương điệp ra lên quả thực nổ tung. Thần khí không hổ là thần khí, cái này chẳng ma kiếm tại Tiêu Kiệt loại này cao linh tính người sử dụng, tổn thương quả thực cao đến không hợp thói thường. Quả thực như là tối say thịt khủng bố. Xoát 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 xoát. một cái đại chiêu chuyển qua, trên mặt biển nháy mắt nhiều hơn rất nhiều rắn biển vỡ vụn thi thể, máu tươi nhuộm đỏ mảng lớn mặt biển. Mẹ, cũng dám ăn ta tiểu đồng bọn. Tiêu Kiệt mở ra bản đồ kiểm tra một hồi, cách mặt đất đồ biên giới còn rất xa. Xem ra cần phải lại điểm hóa một cái thủy tộc, lần này tốt nhất điểm hóa chỉ lớn một chút, bớt bị ăn một miếng. Tiêu Kiệt lặn xuống nước, tứ phía tìm kiếm, vẫn thật là tìm tới mấy đầu cá mập, đại khái là bị máu tươi hấp dẫn tới, ngay tại gặm ăn trong biển trôi nổi khối thịt. Tiêu Kiệt đang muốn đi qua điểm hóa, nhưng không ngờ cái kia mấy đầu cá mập đống nhiên bị kinh sợ, tứ tán chạy trốn mà đi. A, bọn chúng đây là làm sao rồi? Tiêu Kiệt vô ý thức hướng chung quanh liếc nhìn một vòng, lại cái gì cũng không thấy được. Chẳng lẽ nói, Tiêu Kiệt đống nhiên đem thị giác hướng đáy biển nhìn lại, liền thấy một tấm thôn tiên miệng lớn, đang từ biển cả chỗ sâu bay thẳng mặt nước mà đến, cái kia to lớn miệng đường kính có mấy chục mét lớn nhỏ, giống như một cái lô đen, đem chung quanh nước biển đều hút vào trong đó, mà tại miệng chung quanh càng là có ba hàng móc câu răng nanh răng nhọn, làm cho cả miệng rộng lộ ra vô cùng kinh khủng. Con mẹ nó! Tiêu Kiệt dọa đến vội vàng hướng phía trên bơi đi, phá xuất mặt biển nháy mắt lập tức phát động phong bạo lôi ương hóa hình, đàng không mà lên. Vâng! To lớn miệng đem trên mặt biển những cái kia rắn biển thi thể một ngụm nuốt vào. Lúc này Tiêu Kiệt rốt cục nhìn thấy quái vật trên đầu danh tự. Bắc Hải Cự Côn, cấp 82 hồng hoang dị thú, HP 120.000. Hắn hình thể chi lớn, sợ không phải phải có mấy trăm mét dài. Cái này mẹ nó. Tiêu Kiệt bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Cái đồ chơi này hắn liền đánh dục vọng đều không có, cái kia khủng bố hình thể mang đến cảm giác gáp bách để Tiêu Kiệt vô ý thức lần nữa kéo lên độ cao, rời xa đối phương. Sự thật chứng minh, một cử động kia cơ hồ cứu tính mạng của hắn, ngay tại Tiêu Kiệt chuẩn bị châu phi thời điểm, trong biển kia côn bằng vậy mà đằng không mà lên, hướng Tiêu Kiệt lần nữa đánh tới. Cái kia khổng lồ thân thể vậy mà như là phi thuyền nổi lên không trung, một ngụm nuốt đến. Con mẹ nó, cái đồ chơi này lại còn biết bay. Cũng may hắn trước thời hạn kéo lên độ cao, lúc này thuận thế gia tốc, nháy mắt liền hất ra cái kia cự côn, thứ này mặc dù bay được, lại như là phi thuyền chậm chạp, Tiêu Kiệt một trận gia tốc liền kéo dài khoảng cách. Chương 30, núi liền ta không. Chương 30, núi liền ta không. Nhưng mà Tiêu Kiệt lại không thể bay thẳng đến đi, hữu sát âm phong để HP của hắn không ngừng hạ xuống, Tiêu Kiệt không dám ở không trung quá nhiều dừng lại, hướng phương bắc một đường bay nhanh, bay ra ngoài mấy ngàn mét viễn chi về sau, mắt thấy thanh máu rơi sắp tới một nửa, liền vội vàng lần nữa đâm vào trong biển, một bên hồi máu, một bên điên cuồng du động. Trên đỉnh đầu cái kia cự côn lại lần nữa đuổi theo, mặc dù chậm chạp, nhưng cũng cảm giác gáp bách mười phần, Tiêu Kiệt nhìn lướt qua bốn phía, lần này liền có thể điểm hóa thủy tộc đều không có. Cũng may hắn còn có trong nước hình thái có thể dùng. Tinh phách hóa hình, thanh lần kim dao. Thân hình tăng gọn, nháy mắt hóa thành một cái dài mấy chục mét giao long. Đương nhiên, cùng cái kia cự côn so ra y nguyên nhỏ bé, Tiêu Kiệt cũng không lời vô ích, hướng phương bắc tốc độ cao nhất bơi đi. Cái kia côn bằng truy một hồi lâu, thẳng đến Tiêu Kiệt đem hắn triệt để hất ra, mới rốt cục từ bỏ truy sát. Một hơi du lịch nửa giờ, phía trước nhưng vẫn là không nhìn thấy cô Vân Châu cái bóng. Thanh Lân Kim Giao hóa hình thời gian rất nhanh liền đến, cũng may Tiêu Kiệt có yêu linh vạn tướng cái này thần thoại thiên phú, có thể dựa vào tiêu hao pháp lực đến kéo dài hóa hình thời gian, Tiêu Kiệt pháp lực giá trị lại cao, hoàn toàn hao tổn nổi. Cái này du lịch chính là hơn 2 giờ. Thẳng đến pháp lực giá trị sắp hao hết, phía trước rốt cục xuất hiện một tòa hải đảo. Tiêu Kiệt này sẽ cũng không lo được nghiên cứu đảo này là địa phương nào, vô cùng cần thiết tìm một chỗ chỉnh đốn một chút, một cái nhảy vọt liền rơi xuống ở trên đảo, nháy mắt biến trở về hình người. Hô, rốt cục có thể nghỉ ngơi một chút, Tiêu Kiệt vội vàng ngồi xếp bằng bắt đầu khôi phục pháp lực giá trị. Đợi đến pháp lực giá trị khôi phục hoàn toàn, hắn lúc này mới có thời gian thật tốt quan sát một chút tòa hòn đảo này. Tòa hòn đảo này chừng mấy dặm lớn nhỏ, chuối lủi không có bất luận cái gì thảm thực vật, chỉ có tầng tầng lớp lớp núi đá, hình thành một ngọn núi đá, tại hòn đảo chính trung tâm núi đá đỉnh chót, thình lình đứng sừng sững lấy một tòa to lớn bia đá. Tiêu Kiệt trong lòng lập tức hứng thú, đảo này xuất hiện tại Bắc Hải bên trong, lại vừa lúc tại thông hướng Cô Vân Châu trên đường phải trải qua, tuyệt đối không phải là không có chút nào nguyên do. Trò chơi người thiết kế đã ở trong này sắp đặt như thế một hòn đảo, tỷ lệ lớn là cùng cầu tiên con đường có quan hệ. Cầu tiên chuyện này bản thân chính là một cái ẩn tàng nhiệm vụ tuyến, Tiêu Kiệt một đường bắc thượng, tao ngộ các loại sự kiện cùng chi tiết đều để lộ ra, cái trò chơi này người thiết kế tuyệt đối là đối với cầu tiên con đường tận lực thiết kế qua. Dựa theo trò chơi thiết kế mạch suy nghĩ, một cái cao như thế độ khó nhiệm vụ, người thiết kế tất nhiên muốn cho làm nhiệm vụ người an bài một đống gặp chắc trở hiểm trở, tuyệt sẽ không để người chơi tùy tiện hoàn thành. Nhưng là đồng thời, nhiệm vụ này cũng nhất định phải có thành công cơ hội, bất luận cái gì trong trò chơi cũng sẽ không làm ra một cái người chơi không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, trừ phi là đôi nát công trình, hoặc là cho hạ cái phim tư liệu làm một nửa nhiệm vụ. Tuy nói trò chơi này không thể tính toán theo lẽ thường, nhưng là chí ít tại trò chơi thiết kế trên lý niệm, lấy Tiêu Kiệt cảm nhận đến xem, người thiết kế tựa hồ hoàn toàn là dựa theo chân chính quy tắc của trò chơi đến thiết kế, đây chính là Tiêu Kiệt cho là mình có thể cầu tiên thành công lực lượng vị trí. Giờ này khắc này, hắn liền có một loại cảm giác, hòn đảo này tuyệt đối là nhiệm vụ này liên bên trên trọng yếu một vòng. Chậm rãi đi đến đỉnh núi, nhưng thấy bia đá kia cao ngất, bề mặt sáng bóng trơn trượt vô cùng, chất liệu rõ ràng cùng lúc trước Lạc Tuyết cốc trong động băng cái kia một khối cùng một tiểu dáng. Đã thấy phía trên đao bổ búa khắc viết một bài thơ, muốn tìm dấu tiên, đường chết chín phần, thân phàm chớ vọng mộng trời cao gần. Biển lạnh, trời bớt, thuyền không thể đến, mây bạn giảm, hạc cũng khó bay lần. Khuyên người đến đây xin dừng bước, nếu có đi, đi phúc này thân, chớ tìm động phủ giữa biển xanh, hãy hỏi núi kia, có chịu gần. Nếu hiểu được phép xoay chuyển lẽ, hà tất tìm ngọc giữa biển tầng. Bằng không, sớm quay thuyền cho kịp, trăng sáng trong veo chiếu khắp trần. Đem phía trên kia thơ mặc niệm một lần, Tiêu Kiệt trong lòng hiểu rõ, quả là thế, bài thơ này tất nhiên là tiên nhân lưu lại, dùng để khuyên bảo nghĩ đến cầu tiên người. Đương nhiên, kỳ thật cũng có thể hiểu thành nhiệm vụ người thiết kế cho người chơi nhắc nhở. Tiêu Kiệt nhìn xem trên bia đá câu thơ, trong lòng yên lặng phân tích hàm nghĩa trong đó. Muốn tìm dấu tiên, đường chết chín phần, thân phàm chớ vọng ngộng trời cao gần. Nói chính là tìm kiếm tiên đạo cựu tử nhất sinh, phàm nhân thân thể không cách nào. Cái này Thái Hư lại là ý gì? Tiêu Kiệt ánh mắt nhìn về phía bầu trời, lúc này mặc dù là ban ngày, bầu trời lại như cũ đen kịt một màu, thậm chí có thể nhìn thấy chấm chấm đầy sao, chẳng lẽ nói Thái Hư chỉ là vũ trụ? Biển lạnh, trời bớt, thuyền không thể đến, mây bạn ra, hạt cũng khó bay lượn. Câu nói này ngược lại là rất tốt giải, Bắc Hải bên trong có cực độ thâm hàn đợt phẩm, bầu trời phi hành có âm phong thấu xương đợt phẩm, coi như đi thuyền, biết bay cũng khó có thể xuyên qua. Cũng may điểm này đối với chính mình vấn đề không lớn. Khuyên người đến đây xin dừng bước, nếu cứ đi, đi phúc này thân. Ý tứ của những lời này là, không muốn lại đi lên phía trước, nếu như nhất định phải đi lên phía trước, nhất định phải ghi nhớ phía dưới đoạn văn này, bước cái chữ này, cũng có câu đấu chi ý, hiển nhiên là cần người chơi giải mã. Chớ tìm động phủ giữa biển xanh, hãy hỏi núi kia, có chịu gần. Câu nói này rõ ràng chính là câu đố, chỉ là hắn lại là ý gì đâu. Tiêu Kiệt nhíu mày trầm tư, trăm mối vẫn không có cách giải. Chớ hướng biển cả tìm động phủ, đại khái là nói cô Vân Châu cũng không ở trên biển, như thế rõ ràng, cô Vân Châu nhà, tự nhiên là ở trên trời. Thế nhưng là đằng sau câu này muốn thế nào giải đâu? Hắn có thể liên tưởng đến, chính là câu kia núi không đến liền ta, ta đến liền núi. Nhưng là núi này chỉ lại là cái gì? Là trước mắt ngọn núi này a? Vấn đề là ta bây giờ đang ở trên núi a, nếu hiểu được phép xoay chuyển lẽ, hà tất tìm ngọc giữa biển tầng? Điên đạo pháp, hẳn là cần loại nào đó đảo ngược tư duy đến đối đại vấn đề. Xem ra nếu như có thể giải đọc ra ý tứ của những lời này, liền có thể thành công đến cô Vân Châu. Bằng không, sớm quay thuyền cho kịp, trăng sáng trong beo chiếu khắp trần. Câu này liền rất rõ ràng, giải không ra liền xéo đi nhanh lên về nhà đi. Tiêu Kiệt đối với bia đá đăm chiêu thật lâu, còn là không rõ nội tình, trong lòng tự nhủ còn là nhìn lại một chút đi, tấm bia đá này đằng sau không biết là có hay không cũng có câu thơ, nói không chừng có thể có càng nhiều nhắc nhở. Hắn vòng qua bia đá, chuyển tới bia đá một bên khác, lại lập tức giật nảy mình. Liền thấy bia đá kia phía dưới, thình lình nằm một cô thi thể, bởi vì quá mức rét lạnh, đã trở thành băng thi. Tại thi thể trung quanh còn tán lạc rất nhiều giải rác hài cốt, xem ra ít nhất phải có 6, 7 người nhiều, nhưng mà những hài cốt này lại liệm xiềng, mà lại đều chỉ còn lại xương cốt, một bộ hoàn chỉnh đều không có. Liền ngay cả thi thể kia trong ngực, cũng còn ôm một cây xương đùi. Tiêu Kiệt trong lòng tự đủ những thi thể này cũng đều là năm đó cầu tiên giả lưu lại thi thể đi. Chỉ là vì cái gì chỉ có một bộ hoàn chỉnh. Cái khác thi thể đều là phá thành mảnh nhỏ, lại chỉ còn lại xương cốt, chẳng lẽ nói, Tiêu Kiệt đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, trong lòng lập tức không rét mà run, con hàng này đem hắn đồng bạn đều cho ăn. Đương nhiên cũng có khả năng không phải đồng bạn, mà là tới trước người thi thể. Mặc kệ là loại nào, hiển nhiên người này là thành tiên, giữ gìn ở trong này, cuối cùng tiếp tế không đủ, liền người đều ăn. Bất quá xem ra liền xem như ăn đồng bạn, người này cũng không thể hoàn thành cầu tiên con đường a, cuối cùng vẫn là vây chết ở chỗ này. Tiêu Kiệt trong lòng cảm khái không thôi, đồng thời thầm hạ quyết tâm, nhưng là ta cũng không giống nhau, ta tất nhiên có thể thành công. Nghĩ đến, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía phương bắc. Ánh mắt đột nhiên co rụt lại, ngay tại phương bắc cái kia bầu trời đen nhánh bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy một chút hiện hiện vỡ vụn đường nét của đại lục. Tiêu Kiệt vội vàng cho chính mình thực hiện một cái ứng nhãn thuật, không sai, chính là một mảnh vỡ vụn đại lục, trôi nổi ở trong hư không, không hề nghi ngờ, nơi đó tất nhiên chính là cô Vân Châu. Tiêu Kiệt trong lòng một trận cuồng hỉ, ha 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 ha, rốt cuộc tìm được. Tiêu Kiệt đã không kịp chờ đợi lần nữa xuất phát. Hắn muốn định bay thẳng đi qua, chỉ là nhìn cái kia hình dáng lớn nhỏ, sợ không phải cách còn 10 phần xa xôi đâu. Chần chờ một lát, Tiêu Kiệt còn là quyết định ổn thỏa ví thượng, lần nữa đem lục địa đi thuyền kêu gọi ra, một đường lao xuống hòn đảo, hướng cô Vân Châu phương hướng là được chạy đi qua. Lúc này phong bạo nghỉ, mặt biển cũng hơi có vẻ bình tĩnh, Tiêu Kiệt mở ra lục địa đi thuyền cũng miễn cưỡng có thể đi thuyền, nhưng mà mới lái đi ra ngoài chưa được vài phút, đột nhiên, thuyền bất động. Thuyền hai bên bánh xe gỗ vẫn đang không ngừng xoay tròn, nhưng mà đầu thuyền lại rõ ràng đội lên cái gì, không chút nào đến tiến thêm. Tình huống gì? Tiêu Kiệt hơi kinh ngạc, chẳng lẽ có pháp thuật bình chướng? Tiêu Kiệt đưa tay chính là một phát ám khí, bèo một cái bay đi, rơi vào cách đó không xa trong nước biển, tóe lên một đóa nho nhỏ bọt nước. Không có vấn đề a, lại hướng phía trước mở, còn là bất động, Tiêu Kiệt dứt khoát nhảy vào trong biển, hướng phía trước bơi đi, nhưng mà cả người hắn tựa hồ đè vào một đạo bình chướng vô hình phía trên, mặc cho hắn như thế nào dùng sức hướng về phía trước cũng bất động mảy may. Tiêu Kiệt lại hướng tả hữu các du lịch một trận, phát hiện tả hữu di động ngược lại là không có trở ngại, nhưng là cũng vô pháp nghiêng hướng về phía trước, đạo này vô hình bình chướng, dị thường thẳng tắp, cơ hồ là bắt ngang tại trong biển rộng, ngăn lại Tiêu Kiệt đường đi. Tiêu Kiệt trong lòng tự nhủ đây rốt cuộc là cái gì, chẳng lẽ là tiên nhân lưu lại cấm chế? Làm sao cảm giác quen thuộc như vậy đâu? Ngoa ngoa ngoa. Tiêu Kiệt gấp không khỏi mắng to lên. Kiệt ca, làm sao rồi? Cố Phi Vũ theo trong phòng ngủ nhô đầu ra, hiếu kỳ hỏi. Gặp được một điểm phiền phức, ta bị một đạo vô hình bình chướng chặn lại, thật sự là gặp ủy. Cố Phi Vũ đi tới liếc mắt nhìn màn hình, đây là tường không khí a. Tiêu Kiệt đột nhiên phản ứng lại, cái này không phải cái gì pháp thuật, rõ ràng chính là không khí tường a. Không sai, chính là không khí tường, cái đồ chơi này tại bình thường trò chơi lại phổ biến cực kỳ. Chỉ là cái trò chơi này quá tự do mở ra, Tiêu Kiệt cho tới bây giờ liền chưa từng gặp qua tường không khí loại vật này, đến mức quên đi chuyện này. Lúc này lại ý thức được, giống như chính là không khí tường. Tiêu Kiệt mở ra bản đồ, quả nhiên, giờ này khắc này, hắn đã đến bản đồ nhất phương bắc, tít ngoài rìa vị trí, nói một cách khác, toàn bộ trò chơi bản đồ đã đến cuối cùng. Chẳng lẽ nói đắc đạo thành tiên không phải cái phiên bản này nội dung? Không có khả năng, thiên tôn đều thành tiên. Tiêu Kiệt ngẩng đầu nhìn hướng viễn phương bầu trời cô Vân Châu, đồ chơi kia dù thế nào cũng sẽ không phải trò chơi Tobo a. Mẹ nhà hắn, lão tử liền không tin. Tiêu Kiệt lần nữa hóa thân phong bạo lôi hừng, liền hướng trên bầu trời bay đi, nhưng mà mặc kệ hắn bay cao bao nhiêu, tả hữu bay, trên dưới bay, lại từ đầu đến cuối không cách nào tiến lên, cái này tưởng không khí một tia khe hở đều không có. Tiêu Kiệt tả xung hữu đột bận rộn một trận, mắt thấy thanh máu lại muốn gặp mặt nguồn, rốt cục vẫn là lần nữa đáp xuống ở trên đảo. Hắn nhìn xem trên tấm bia đá kia câu đố thơ, trong lòng tự nhủ xem ra nhất định phải đem cái đạo đề này cởi ra mới được. Chương 31, đến tận cùng thế giới. 1, chương 31, đến tận cùng thế giới. 1, chớ tìm động phủ giữa biển xanh, hãy hỏi núi kia, có chịu gần. Nhưng nhìn núi có thể liền ta không? Tiêu Kiệt lẩm bẩm, nhìn xem trước mắt cự tấm bia đá lớn, chau mày. Hắn đã trọn vẹn suy nghĩ hơn nửa giờ, nhưng mà đối với bí ẩn này ngựa nhưng vẫn là không có đầu mối. Chẳng lẽ nói không cần chính mình đi cô Vân Châu, mà là để cô Vân Châu xuống tới tiếp chính mình? Để liếc mắt nhìn xa xôi trong hư không vỡ vụn hào đạo, trong lòng tự đủ làm sao có thể a? Tiêu Kiệt ánh mắt liếc về phía bia đá một bên khác, trong lòng tự đủ có lẽ có thể tìm vị kia lão ca hỏi một chút. Dù sao đối phương cũng coi là chính mình tiền bối, vị này tại tấm bia đá này xuống chịu khổ đến chết, khi còn sống khẳng định cũng là giải đọc qua trên bia đá câu đố, dù sao cũng nên từng có một chút mạch suy nghĩ đi. Mặc dù nói con hàng này khẳng định là không thăm ngộ ra đáp án, nhưng hơn phân nửa hẳn là có một chút tin tức có thể cung cấp, dù cho dùng để bài trừ một chút sai lầm đáp án cũng là tốt. Nghĩ đến đây, Tiêu Kiệt chuyển qua bia đá, đi tới cố kia băng thi trước mặt. Cái này băng thi không biết chết rồi bao nhiêu năm, nhưng bởi vì khí hậu quan hệ bảo tồn tương đương hoàn hảo, trừ mặt ngoài thân thể bao trùm lấy băng sương, làn da cũng là màu xanh đen, con mắt trống rỗng vô thần bên ngoài, cơ hồ cùng người sống không khác. Sử dụng thi ngữ thuật cùng người chết trò chuyện chỉ có thể hỏi ba cái vấn đề, thi thể chỉ có một bộ, cơ hội chỉ có một lần. Tiêu Kiệt tinh tế suy tư muốn hỏi vấn đề, lấy bảo đảm có thể được đến tin tức mình muốn. Thật lâu, hắn rốt cục chuẩn bị hoàn tất. Thi ngữ thuật phát động, chỉ thấy màn ảnh trước mắt đống nhiên trở nên tối sầm lại, cảnh vật chung quanh phảng phất đều bao phủ một lớp bụi sắc sương mù, liền ngay cả chung quanh thanh âm đều trở nên bắt đầu mơ hồ. Chỉ có trước mắt thi thể lập tức trở nên vô cùng rõ ràng, thậm chí chậm rãi ngẩng đầu lên, cái kia cứng nhắc trên mặt hiện lộ ra một cái mười phần nhân tính hóa mờ mịt biểu lộ đến, trong miệng cũng bắt đầu phát ra hà thanh âm. Hít sâu một hơi, Tiêu Kiệt hỏi ra vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ nhất, ngươi đối với trên bia đá câu đố có cái gì cách nhìn? Tiêu Kiệt cố ý hỏi tương đối không rõ ràng, dạng này có thể được đến càng nhiều tin tức hơn. Thi thể kia dùng một loại quái dị thanh âm trầm thấp chậm rãi đáp, câu đố nan giải, nhưng là ta rất thông minh, ta tìm tới đáp án. Để núi động chúng ta dưới chân núi. Ồ, Tiêu Kiệt lấy làm kinh hãi, hắn vốn cho là vị này lão ca khẳng định là không tìm được đáp án, cho nên mới chết ở chỗ này, không nghĩ vị này ca vậy mà phá giải câu đố. Bất quá đã phá giải câu đố vì cái gì còn chết ở chỗ này đâu, mà lại hắn lời này có ý tứ gì? Để dưới chân núi động, cái đồ chơi này có thể động. Trầm tư một lát, Tiêu Kiệt hỏi ra vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ hai, như thế nào mới có thể để ngọn núi này động? Thi thể kia lần nữa đáp, núi không phải núi, là rùa. Tỉnh lại cự quy, núi thì động. Tiêu Kiệt trong lòng lập tức sáng lên, núi là cự quy. Ba mẹ nó, lại còn có loại chuyện này. Một cái tên đột nhiên trong đầu hiện, thần thật tử. Cái gọi là thần thật tử, là ma thú thế giới hùng miêu nhân chi mê bên trong xuất hiện một cái to lớn rùa biển, hình thể của nó dị thường to lớn, thậm chí trên lưng có thể nâng lên cả hòn đảo nhỏ. Trên thực tế, kéo lấy một hòn đảo chạy khắp nơi cự quy giống như tại cổ đại trong truyền thuyết thần thoại cũng không hiếm thấy, chỉ là Tiêu Kiệt làm một cái trò chơi game thủ chuyên nghiệp, đệ nhất liên tưởng đến còn là trong trò chơi ví dụ. Nghe tới thi thể kia lời nói, Tiêu Kiệt lập tức liền liên tưởng đến thần thật tử. Đảo này phía dưới vậy mà cũng là một cái to lớn rùa biển. Vậy nhưng thật sự là kỳ. Bất quá đã vị này biết phương pháp, vì cái gì không có đi tỉnh lại đâu? Trong này chẳng lẽ có vấn đề nan giải gì cần giải quyết? Nghĩ đến đây, Tiêu Kiệt hỏi ra vấn đề thứ ba. Vấn đề thứ ba, ngươi vì cái gì không thể thành công tỉnh lại cự quy? Thiên nhân, phong ấn, không cách nào. Đánh vỡ. Thi thể kia nói xong, lập tức vô thanh vô tức ngã xuống, trung quanh tia sáng lập tức khôi phục bình thường, thi thể kia vẫn như cũ dựa vào ở trên bia đá, phản phất không động đậy chút nào qua. Tiêu Kiệt không còn đi để ý tới thi thể kia, cái này thi ngữ thuật đối với một cỗ thi thể chỉ có thể dùng một lần. Huống hồ hắn đã được đến tin tức mình muốn, thậm chí vượt mức hoàn thành. Thiên nhân phong ấn, tỉnh lại cự quy. Ha ha, chính mình vận khí này thực tình không sai, chỉ dựa vào một cô thi thể tìm đến đáp án. Là, nếu như đảo này thật là một cái cự quy lời nói, chỉ cần tỉnh lại cự quy, để cự quy hướng phía trước bơi, chính mình tự nhiên liền theo thông qua tường không khí. Cái gọi là nhưng nhìn núi có thể liền ta không nguyên lai chính là như vậy ý tứ. Trước đó Tiêu Kiệt hướng tường không khí phát xạ ám khí thời điểm hắn liền phát hiện, tường không khí thứ này là dùng đến ngăn cản người chơi, nhưng cũng không thể ngăn cản vật thể tiến lên. Nếu như rùa đen hướng phía trước du động, mà chính mình đứng tại một cái không cách nào bị đẩy ra trên vị trí, hẳn là có thể bị kẹt tiến vào tường không khí bên trong đi. Thục xương tạm địa hình. Trước kia chơi bổ cờ dạp thời điểm Tiêu Kiệt không ít dùng qua loại này cách chơi, lợi dụng một chút đặc thù kỹ xảo tạm tiến vào địa hình bên trong, hoặc là tạm tiến vào tường không khí bên trong, đi một chút chưa khai phát khu trò chơi vực thăm dò. Nghĩ không ra đến cái trò chơi này, loại kỹ xảo này lại còn có thể dùng tới. Nghĩ làm liền làm, Tiêu Kiệt trước ở trên đảo tìm kiếm một trận, tìm tới mấy cái có thể tạm địa hình nơi hẻo lánh. Sau đó Tiêu Kiệt liền tới đến hòn đảo biên giới, một cái lặn xuống nước liền nhảy vào trong nước, hướng nước biển phía dưới lặn xuống. Cả hòn đảo nhỏ trên mặt nước bộ phận đều là nham thạch, núi nham thạch thể một mực hướng hải dương chỗ sâu một đường lan tràn xuống dưới. Trọn vẹn du lịch mười mấy mét, rốt cục đến một cái vách núi biên giới. Lại hướng xuống, liền nhìn cái kia khe hở nham thạch ở giữa, mơ hồ lộ ra một mảnh to lớn mai rùa đường vân đến. Đảo này phía dưới thật là có cái cực quy. Tiêu Kiệt vội vàng hướng hạ du đi, thuận hòn đảo biên giới một đường đi qua, thỉnh thoảng còn muốn kéo ra một điểm khoảng cách, lấy càng thêm trực quan quan sát đến cự quy trạng thái. Rất nhanh hắn liền phát hiện một đầu to lớn chân mạng, đại khái bởi vì thời gian quá dài quan hệ, cái chân này mạng cùng chung quanh nham thạch cơ hồ hòa làm một thể, chỉ có rất ít bộ phận hiện lộ ra. Nếu như có thể đánh nát nham thạch, hẳn là có thể đem giải thích thả ra. Tiêu Kiệt lại tiếp tục hướng phía trước bơi, rất nhanh lại phát hiện một cái chân trước mạng. Vòng qua hòn đảo biên giới, một cái to lớn hang xuất hiện ở trước mắt Tiêu Kiệt, rùa biển đầu hẳn là liền nuốt ở bên trong. Tiêu Kiệt cẩn thận từng ly từng tí hướng bên trong sơ soạn, liền thấy một cái vô cùng to lớn đầu lâu, chính nhắm mắt lại, tựa hồ ở trong ngủ say. Tiêu Kiệt cẩn thận từng ly từng tí sẽ tới, chỗ cửa hang chợt hiện ra một đạo màu vàng ấn phủ, đem hắn cản lại. Đây chính là tiên nhân phong ấn. Tiêu Kiệt cắn răng một cái, một kiếm chém tới, cái kia màu vàng ấn phủ lấp lóe, lại không chút nào bị phá hủy ý tứ. Tiêu Kiệt một bên công kích, vừa quan sát, ấn phủ kim quang không ngừng hiện, hướng hai bên chậm rãi lan tràn ra, cùng chung quanh nham thạch hình thành một đạo to lớn mạng lưới. Chương 31, đến tận cùng thế giới. 2, chương 31, đến tận cùng thế giới. 2, Tiêu Kiệt một bên vòng xoay du động, một bên thỉnh thoảng đối với hòn đảo tiến hành công kích, rất nhanh liền phát hiện, toàn bộ hòn đảo đều bị cái này màu vàng phong ấn chỗ phong tỏa, trên đảo này nham thạch, tựa hồ cũng là phong ấn chỗ sinh ra một loại diễn sinh vật. Xem ra muốn tỉnh lại rùa biển, nhất định phải toàn lực công kích mới được, cái này cự quy tại hệ thống phán định bên trong tựa hồ cũng không phải là đơn vị không có thanh máu, cũng không có danh tự, hẳn là sẽ không bởi vì công kích mà biến thành quái vật công kích mình. Tiêu Kiệt một bên an ủi chính mình, vừa mở đãng ma kiếm khí. Đãng ma kiếm khí, đao lưỡng đoạn. Xoát. Cái kia phong ấn lại không phản ứng chút nào, bổ vào trên mặt đá, đồng dạng nửa điểm hiệu quả cũng không, thậm chí liền tổn thương số lượng đều không có. Ba mẹ nó, đây chính là thần khí a, cái này đều không chém nổi. Năm đó đến chỗ này cầu tiên người, mỗi cái đều là cường giả, lấy bọn hắn thực lực nếu như cũng không thể tỉnh lại cự quy, hiển nhiên công kích căn bản vô dụng. Xem ra nhất định phải hóa rồng mới được. Tiêu Kiệt trong lòng cũng có chút bồn chồn, coi như hóa rồng cũng không có hoàn toàn chắc chắn a, nhưng đây đã là hắn có thể nghĩ tới cường lực nhất công kích. Tinh phách hóa hình, huyền minh cực bên long. Tiêu Kiệt hình thể nháy mắt tăng gọn, mặt ngoài thân thể sinh ra đen trắng hỗn hợp vảy rồng, trên đầu sinh ra sừng rồng, thân thể kéo dài, tứ chi hóa thành long trảo, trong nháy mắt liền biến thành một cái cưỡi mây đạp gió yêu long. Tiêu Kiệt xoay quanh ở trên hòn đảo không, triệu hồi ra lôi vân, long lôi ngự pháp, lôi đỉnh bản quân. Ầm 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 ầm, thiểm điện từng đạo đánh vào trên đảo, nhưng không có nửa điểm phản ứng. Cái này đều không được, chẳng lẽ muốn theo dưới nước công kích? Tiêu Kiệt một cái lặn xuống nước đâm xuống, đối với bao trùm lấy nham thạch tứ chi, phần bụng, bắt đầu liên tiếp công kích. Hàn băng hơi thở, không có phản ứng. Long chảo mãnh kích, thần long bái vĩ, vẫn là không có phản ứng. Mặc cho Tiêu Kiệt lại xé lại cắn, lại là thi triển ngự thủy pháp thuật, lại là phun ra hàn băng hơi thở, cái kia nham thạch lại không nhúc nhích tí nào, chỉ có màu vàng ấn phù tia sáng, thỉnh thoảng lấp lóe, cự quy cũng từ đầu đến cuối không có bất kỳ phản ứng nào. Tiêu Kiệt đình chỉ công kích, trong lòng tự nhủ không được, đây tuyệt đối không là vấn đề chính xác phương thức giải quyết. Nhất định phải so đây càng mạnh mẽ công kích mới được. Thế nhưng là đâu còn có so yêu long càng thêm cường đại công kích. Không đúng, ý nghĩ của mình sai. Bình thường loại trò chơi này bên trong giải mã đều sẽ có đối ứng cơ chế trò chơi cho người chơi phát động, chỉ cần tìm được chính xác cơ chế liền có thể thành công, ngược lại sẽ không để cho người chơi dựa vào man lực đánh vỡ mới đúng. Mà lại cái này giải mã cơ chế nhất định liền tại phụ cận. Nghĩ đến đây, Tiêu Kiệt hướng chung quanh liếc nhìn một vòng, đột nhiên ánh mắt siết chặt, nhìn về phía chính mình lúc đến phương hướng. Trong đầu hắn đột nhiên hiện ra một cái đáp án, Bắc Hải cự côn. Không sai. Nhất định là như vậy, chỉ có cái đồ chơi này công kích mới đủ lấy đánh vỡ phong ấn, tỉnh lại cự quy đi. Nhất định phải đem nó dẫn tới. Tiêu Kiệt cũng là không thèm đếm xỉa, không chút do dự hướng về nơi đến phương hướng bay đi. Bơi tới trọn vẹn tốn nửa giờ, bay qua lại chỉ dùng không đến 2 phút đồng hồ, liền thấy con kia cự côn ngay tại truy sát một đám cá voi. Lúc này Tiêu Kiệt chân long hóa hình thời gian đã đến, cũng may có yêu linh vạn tướng thiên phú, tiêu hao pháp lực giá trị đến tiếp tục kéo dài thời gian biến thân, chỉ là cái này hóa rồng tiêu hao pháp lực giá trị quả thực có chút cao, nếu như không phải Tiêu Kiệt tự mang hồi lam thiên phú, sợ là căn bản chống đỡ không được bao lâu. Nhưng cho dù như thế, Tiêu Kiệt cũng nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Long lôi ngự pháp, thiên lôi chú. Vâng. Một đạo thiểm điện chính rơi tại cự côn trên thân. 575. Đối với có được 120,000 lượng máu cự côn đến nói, liền một lượng máu đều không có đánh dụng. Không chỉ có như thế, cái đồ chơi này tựa hồ có hồi máu năng lực, trong chớp mắt lại về đấy. Cũng may nhưng cũng thành công chọc giận đối phương. Cái kia cự côn bỏ qua kinh quần, đằng không mà lên, hướng Tiêu Kiệt liền đánh tới. Tiêu Kiệt một bên phi hành vừa thỉnh thoảng quay đầu thả một đạo thiểm điện. Sát thực đầu là ổn cửu hận. Cái kia cự côn không ngừng gia tốc, giống như một cái phi hành hết tốc lực phi thuyền, càng bay càng nhanh, thân thể cao lớn từ xa mà đến gần, cảm giác gấp bách mười phần. Tiêu Kiệt vội vàng gia tốc, cũng may vung lên tốc độ phi hành đến, trung quy là rồng càng hơn một bậc, 2 phút đồng hồ về sau, nơi xa cự quy đã ngay trước mắt. Tiêu Kiệt quay đầu liếc mắt nhìn, cự côn cách còn rất xa, hắn tại cự quy cái mông vị trí rơi xuống, chiếm cứ thành một đoàn, phát ra một tiếng khiêu khích kéo dài long âm. Đáp lại hắn chính là một tiếng ngột ngạt gầm nhẹ. Cái kia cự côn nhìn thấy Tiêu Kiệt vậy mà dừng lại khiêu khích hắn, tựa hồ càng thêm phẫn nộ, phát ra một tiếng ngang to lớn kêu to, một đầu đánh tới. Mấy trăm mét dài quái vật to lớn, giống như một tòa núi nhỏ đánh tới, ngay tại cự côn đụng vào nháy mắt, Tiêu Kiệt đột nhiên đằng không bật lên, tức thời giải trừ yêu long hóa hình. Phong bạo lôi ưng hóa hình, cao đẳng phi hành. Thân hình tại không trung điên cuồng gia tốc, hiểm lại càng hiểm né qua cái này va chạm. Oeng! Cái kia cự côn rắn rắn chắc chắc đâm vào ở trên đảo, to lớn va chạm để cả hòn đảo nhỏ đều tùy theo rung động. Răng rắc! Cái kia núi đá đột nhiên xuất hiện một đạo to lớn vết rách, cự thạch thuận mai rùa hướng hai bên trong biển không ngừng trượt xuống. Thành công! Tiêu Kiệt trong lòng cuồng hỉ, ầm ầm. Càng nhiều nham thạch rơi vào trong biển, tóe lên đầy trời bọt nước. Rốt cục, toàn bộ mai rùa hiện lộ ra hơn phân nửa đến, đại bộ phận nham thạch đều chóc ra xuống tới, ngay tiếp theo tiên nhân kia phong ấn cũng tại một trận kim quang lấp lóe bên trong biến mất không thấy gì nữa. Cái kia ngủ say không biết bao nhiêu năm cự quy, cũng tại cái này kinh thiên động địa trong tiếng oanh minh chậm rãi thức tỉnh. Nó chấp chấp một đôi cự nhãn, há to miệng, sau đó dụng lực cơ chân màng, một chút vỗ xuống, liền nhấc lên thao thiên cự lãng, hướng phía trước bơi đi. Theo cự quy vạch đông chân màng, hòn đảo cũng theo đó chậm rãi di động. Thành công. Tiếp xuống chính là tìm một cái tạm tường không khí vị trí chuẩn bị tạm bị, nếu như đứng tại chuỗi lùi mai rùa bên trên, nói không chừng sẽ bị tường không khí trực tiếp đội lên trong nước đâu. Tạp địa hình nguyên tắc thứ nhất chính là nhất định phải bảo đảm chính mình sẽ không bị đẩy xuống đi mới được. Tiêu Kiệt đã sớm chọn tốt vị trí, ngay tại tấm bia đá kia phía trước, lợi dụng bia đá cùng ngọn núi hình thành cái góc, có thể hoàn mỹ tạm tiến vào tường không khí bên trong đi. Bất quá trước đó còn có một cái Bắc Hải cự côn muốn ứng phó đâu. Tiêu Kiệt cấp tốc đáp xuống trên hòn đảo. Yêu pháp, thân ngoại hóa thân. Nhìn xem trước mắt phân thân, Tiêu Kiệt trong lòng cảm khái không thôi. Còn tốt chính mình biết cái này pháp thuật, nếu không thật đúng là không dễ làm đâu. Ha ha, nhìn ngươi, đem nó dẫn ra, có thể làm đến sao? Ai, lại là để ta chịu chết. Ta rõ ràng, phân thân bất đắc dĩ nhún vai, hóa thành phong bạo lôi ưng phóng lên tận trời. Tiêu Kiệt thừa cơ sử dụng ẩn thân phủ, lạc lôi thuật. Oeng, một đạo thiểm điện đem mới từ đánh trúng tỉnh táo lại cự côn lần nữa chọc giận, nó lập tức lần nữa đằng không mà lên, hướng không trung phong bạo lôi ưng nào tới, phong bạo lôi ưng thẳng vào vật tiêu, mang cự côn biến mất ở trên bầu trời trong phong bạo. Tiêu Kiệt nhẹ nhàng thở ra, tiếp xuống, chính là mình nhiệm vụ, cơ hội chỉ có một lần, nhất định phải bảo nắm chặt. Hắn cấp tốc chạy đến bia đá phía trước, tại cái kia cái góc chỗ ngồi xuống, cố kia băng thi ngay tại bên cạnh. Tiêu Kiệt liếc mắt nhìn bên cạnh tiền bối, treo chọc nói: "Lão huynh, ngươi khi còn sống không thể thông qua, sau khi chết ta mang ngươi lên đường, chúng ta cùng đi tận cùng thế giới." Tường không khí rời hòn đảo vốn là không xa, theo cự quy huy động nước biển, hòn đảo bắt đầu gia tăng tốc độ, trong chớp mắt liền tới gần tường không khí vị trí. Cái kia cự quy đầu quả nhiên không trở ngại chút nào theo tường không khí vị trí xuyên qua, Tiêu Kiệt trong lòng tự nhủ có cửa, cấp tốc sử dụng động tác chấm xuống, cả người đều cuộn mình tại dưới tấm bia đá mặt cái góc bên trong, theo đụng vào tường không khí, nhân vật của hắn cũng bị định thân hình nghiêng một cái. Cả người lấy một loại kỳ lạ tư thế định ở nơi đó. Nhìn thấy chính mình nhân vật bị tường không khí kẹt tại trên bia đá, hắn tâm lập tức nhấc lên. Có như vậy trong nháy mắt, hắn là thật sợ hai chính mình nhân vật bị tường không khí cùng bia đá cho kẹp chết rồi. Cũng may đây là trò chơi, cũng không tồn tại loại này sự tình, tường không khí chỉ có thể ngăn cản người chơi, lại không cách nào đối với người chơi tạo thành bất luận cái gì tính thực chất tổn thương. Làm Tiêu Kiệt bị bia đá đỉnh lấy hướng tường không khí bên trong cưỡng ép thông qua lúc, chỉ có khả năng xuất hiện hai loại tình huống, hoặc là hắn bị kẹt tiến vào tường không khí bên trong, hoặc là tạm tiến vào trong tấm bia đá. Cũng may cuối cùng có được thực tế va chạm thể tích bia đá cùng ngọn núi hiển nhiên tại hệ thống trong phán định có được cao hơn ưu tiên cấp. Tiêu Kiệt vẹn vẹn chỉ là bị kẹt chủ không đến một giây đồng hồ, sau đó hắn lập tức liền phát hiện chính mình lại có thể hành động. Đứng dậy, hướng phía trước đi ra một bước, không có bất kỳ trở ngại nào. Cái kia đạo không cách nào trông thấy nhưng lại không thể phá vỡ tường không khí, rốt cục bị băng chắp sau lưng. Thành công. Theo cách tường không khí vị trí càng ngày càng xa, Tiêu Kiệt trong lòng cũng rốt cục triệt để xuống. Hắn thở phào một cái, mở ra bản đồ, lúc này nhân vật của hắn vị trí đã xuất hiện tại bản đồ bên ngoài. Hô. Vậy mà thật thành công. Đột phá bản đồ biên giới, không biết đây có phải hay không cũng là trò chơi người thiết kế an bài một vòng. Nếu như là lời nói, vậy cái này nhiệm vụ thật đúng là có điểm không hợp thói thường. Hắn nhìn lên trên trời càng ngày càng gần phụ không đảo, trong lòng vô cùng kích động. Cô Vân Châu, ta đến rồi. Chương 32, bay vút lên tại vũ trụ ở giữa. Chương 32, bay vút lên tại vũ trụ ở giữa. Kế tiếp là một đoạn dài dằng dặc chờ đợi, cái này cự quy mặc dù thẳng tiến không lùi, nhưng du động tốc độ đến cùng vẫn tương đối chậm. Nhất là cái này Bắc Hải bao la, cô Vân Châu lại mười phần xa xôi, muốn bơi tới cuối cùng quả thực cần một chút thời gian. Tiêu Kiệt kiên nhẫn mà chờ đợi lo lắng, nhìn xem cự quy tại trong sóng biển rẽ sóng đi tới, tại vỡ vụn băng nổi bên trong Nazu. To lớn băng sơn dần dần xuất hiện, tại cự quy va chạm xuống bị tùy tiện phá tan. Như thế trọn vẹn tiếp tục 2 đến 3 giờ thời gian, Tiêu Kiệt đã xa xa xông ra trò chơi bản đồ biên giới, thậm chí đã không cách nào tại trên bản đồ lớn nhìn thấy chính mình nhân vật ô biểu tượng. Rốt cục, một mảnh cự nham tạo thành bờ biển xuất hiện tại Tiêu Kiệt trong tầm mắt. Cái này bờ biển cự nham tựa hồ cùng cự quy trên thân bao trùm cự nham không khác nhau chút nào, liếc mắt nhìn không thấy bờ, hướng hai bên vô hạn lan tràn. Sóng biển đập ở trên vách đá, phát ra kịch liệt tiếng oanh minh. Cái kia cự quy cũng rốt cục cũng ngừng lại, lặng lặng trôi nổi tại cách bờ biển xa mấy chục mét địa phương. Mặc dù không có bất luận cái gì đối thoại, nhưng là Tiêu Kiệt lại có thể cảm giác được, cự quy đang chờ đợi hắn xuống dưới. Tiêu Kiệt không chần chờ, thuận mai rùa một đường nhảy tung bay vọt đến cự quy trên đầu, sau đó thả người nhảy lên, một cái phi vân trục nguyệt liền rơi xuống bờ biển phía trên, nhìn thấy Tiêu Kiệt lên mở, sau lưng cái kia cự quy liền cũng không quay đầu lại du tẩu. Nhìn xem cự quy từ từ đi xa, biến mất tại mênh mông Bắc Hải bên trong, lúc này Tiêu Kiệt có loại không có đường lui cảm giác. Giờ này khắc này, hắn cũng đích xác không có đường lui có thể nói. Xoay người sang chỗ khác, lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, lúc này cái kia cô vân châu vỡ vụn của đảo, đã có thể thấy rõ ràng. Tiêu Kiệt lần nữa đạp lên đường xá, xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có tái nhập nham thạch hình thành hoang nguyên, không có gió, không có mây, không có thực vật cây cối, càng không có bất cứ sinh vật nào. Tại thế giới này cuối cùng, liền ngay cả bầu trời cũng hoàn toàn biến thành một mảnh đen kịt, giữa ban ngày cũng có thể thấy rõ ràng trong bầu trời đêm đầy sao. Rất nhanh liền thanh âm của sóng biển cũng biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại vô tận nham thạch hoang nguyên. Tiêu Kiệt thẳng đường đi tới, giống như dạo bước tại mặt trăng mặt ngoài, cũng may cái này dù sao cũng là trò chơi, cũng không cần lo lắng không thể thở nổi vấn đề. Cũng không biết đi được bao lâu, rốt cục Tiêu Kiệt nhìn thấy thế giới này chân chính cuối cùng, tại nham thạch hoang dã cuối cùng, nham thạch hình thành địa hình đột nhiên biến mất, hình thành một cái hướng hai bên vô hạn lan tràn vách núi. Đứng tại bên bờ vực hướng phía dưới nhìn lại, là vô tận hư vô, mà cô Vân Châu liền trôi nổi ở phương xa trong hư không. Tiêu Kiệt kinh ngạc phát hiện, Cửu Châu thế giới vậy mà cũng không phải là hình tròn, hẳn là càng cùng loại với trời tròn đất vuông tồn tại hình thức, nhất là Tiêu Kiệt mở ra bản đồ tiến hành so sánh thời điểm, loại cảm giác này càng thêm rõ ràng, bản đồ cũng là hình vuông. Tiêu Kiệt cầm ra bản bút ký, ở phía trên đơn giản phát họa ra trò chơi bản đồ đại khái hình dáng. Cho nên tiếp xuống, ta chỉ cần xuyên qua vùng hư không này khu vực, bay đến trên đảo kia là được. Tiêu Kiệt lẩm bẩm, nhưng không có lập tức hành động. Hán chân long hóa hình đã dùng qua, nếu như biến thành phong bạo lôi ương lời nói, liền muốn tiếp nhận cựu sát âm phong tổn thương, điểm này lượng máu chỉ sợ không đợi bay đến địa phương liền muốn bị thổi chết. Mà lại hắn cũng có chút hoài nghi, cái này phong bạo lôi ương có thể hay không ở trong hư không phi hành. Dù sao cái trò chơi này khác biệt phi hành cấp bậc là có phi hành trên độ cao hạn. Càng cao địa phương, không khí càng mỏng manh, bay lên liền càng khó. Mà trong hư không, chỉ sợ hoàn toàn không có không khí, tự nhiên cũng liền không cách nào phi hành, trên lý luận là dạng này, dù sao trò chơi cái đồ chơi này, rất khó nói thiết lập đến cùng như thế nào, cái này cũng chỉ là Tiêu Kiệt phỏng đoán mà thôi. Có thể hay không bay cũng nên thử qua mới biết được. Yêu pháp hóa hình, phong bạo lôi ưng. Tiêu Kiệt hai cánh chấn động, liền hướng phía trước trong hư không bay đi. Nhưng mà mới bay ra ngoài không bao xa, Tiêu Kiệt liền kinh ngạc phát hiện, chính mình vô luận như thế nào vỗ cánh, vậy mà đều không cách nào lại tiếp tục tiến lên, phảng phất tại trong chân không bình thường. Hệ thống nhắc nhở, ngươi phát hiện thái hư chi cảnh. Thái hư chi cảnh. Sắc phàm chơ hướng thái hư đồ quả nhiên là ý tứ này. Không chỉ có không cách nào phi hành, trên màn hình còn xuất hiện một cái hô hấp đầu, cái đồ chơi này bình thường chỉ có tại lặn hoặc là độn địa thời điểm mới có thể xuất hiện. Nói cách khác, cái này thái hư bên trong quả nhiên cũng là không có không khí. Chính mình đoán đúng. Nhưng mà mặc dù đoán đúng, Tiêu Kiệt nhưng không có bất luận cái gì vui mừng chỗ, hiện tại vấn đề là chính mình làm như thế nào trở về. A Tiêu Kiệt đội vàng quay đầu bay trở về, nhưng mà hắn lập tức phát hiện, bay trở về cũng bay không nổi. Làm sẽ không bị vây chết ở chỗ này đi. Không đến mức không đến mức. Đã ngươi trò chơi này muốn cùng ta đồ chơi lý động cơ, vậy ta liền đùa với ngươi vật lý động cơ. Tiêu Kiệt nghĩ đến, đối với phía trước một kiếm chém ra, nhất đao lương đoạn, không liệt tiệm. Xoát. Theo một đạo kiếm khí chém ra, Tiêu Kiệt thân thể cũng theo sức giật bay ra về phía sau một khoảng cách. Ha ha, quả nhiên có tác dụng. Đã trò chơi này có không khí động lực hệ vật lý thống, kia liền mang ý nghĩa phản tác dụng lực cũng nhất định tồn tại. Tiêu Kiệt đối với trong hư không liên tiếp mấy đạo kiếm khí bổ đi ra, cuối cùng là dựa vào sức giật đỉnh về trên mặt đất. Thoát ly thái hư chi cảnh, hô hấp đầu cũng biến mất theo. Hắn biến trở về hình người, chưa tỉnh hồn nhẹ nhàng thở ra. Như vậy xem ra, muốn dựa vào bình thường phi hành bay qua là không được. Tiêu Kiệt vừa nghĩ, một bên nhìn chằm chằm cô Vân Châu cái kia vỡ vụn của đảo, tự hỏi tiếp xuống phương án. Đột nhiên hắn giống như phát hiện cái gì. Cái kia thái hư chi cảnh bên trong mặc dù một mảnh đen kịt, nhưng bằng mượn ứng nhãn thuật viễn thị năng lực, Tiêu Kiệt còn là tại một mảnh đen kịt bên trong phát hiện một cái điểm nhỏ. Kia là thi thể. Tiêu Kiệt dùng con chuột điểm một cái, bởi vì khoảng cách quá xa không cách nào tuyển lựa. Hơn nữa còn không chỉ một bộ. Tiêu Kiệt có loại cảm giác, cái kia hẳn là đi qua cầu tiên giả lưu lại. Rất hiển nhiên, những này cầu tiên người giống như hắn, đến tận cùng thế giới, tiến về cô Vân Châu tìm kiếm tiên nhân, lại bị nhốt tại thái hư bên trong, cuối cùng vẫn lạc. Theo những người này phi hành khoảng cách đến xem, thực lực bọn hắn cũng không yếu, cách gần nhất một cái cũng bay ra ngoài cách xa mấy dặm, cách cô Vân Châu gần nhất một cái, cơ hồ đã hoàn thành 2/3 khoảng cách. Cái này từng cỗ thi thể, giống như một đầu tử vong chi tuyến, một đường lan tràn. Cái này khủng bố hình ảnh để Tiêu Kiệt lần nữa trong lòng căng thẳng, quả nhiên không có đơn giản như vậy à, xem ra xuyên qua thái hư chi cảnh, chính là mình cuối cùng một khảo nghiệm. Tiêu Kiệt đối với này ngược lại là đã có kế hoạch, đó chính là biến long phi đi qua. Lấy chân long năng lực phi hành, hẳn là có thể xuyên qua thái hư chi cảnh a. Sở dĩ sẽ như thế nghĩ, là bởi vì long phi đi năng lực thuộc về siêu tự nhiên lực, cũng không phải là phổ thông loại chim năng lực phi hành, bởi vì không có hai cánh lại có thể lơ lửng, có thể thấy được cũng không cần mượn nhờ không khí đến cung cấp thăng lực. Đã làm không cần không khí cung cấp thăng lực, cái kia tự nhiên cũng hẳn là có thể ở trong thái hư chi cảnh phi hành. Mà lại Tiêu Kiệt nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, còn liên tưởng đến bên trong Tam Quốc diễn nghĩa, Tào Tháo cái kia đoạn liên quan tới long chi biến hóa lý luận. Rồng có thể lớn có thể nhỏ, có thể thăng có thể ẩn. Lớn thì hưng mây thổ vụ, nhỏ thì ẩn giới tàng hình. Thăng thì bay vút lên tại vũ trụ ở giữa, ẩn thì ẩn nút tại sóng lớn bên trong. Đoạn văn này giảng thuật là rồng năng lực, trong hiện thực đương nhiên không tồn tại rồng thực sự, loại này miêu tả càng giống là các cổ nhân đối với rồng tưởng tượng cùng nhận biết. Nhưng là bên trong Tam Quốc diễn nghĩa, thế nhưng là có thần tiên tồn tại, có thể thấy được rồng loại vật này, tỷ lệ lớn cũng là tồn tại. Tào Tháo đoạn này lý luận, rất có thể chính là Tam Quốc diễn nghĩa bên trong thiết lập. Tiêu Kiệt đã ở trong cái trò chơi này kiến thức đến quá nhiều cùng Trung Quốc cổ đại thần thoại chỗ tương tự, bởi vậy cảm giác đoạn này đối với rồng miêu tả cũng hẳn là đáng tin cậy. Bay vút lên tại vũ trụ ở giữa, vũ trụ không phải liền là thái hư chi cảnh à? Vạn nhất nếu là không được, ai, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Bất quá hôm nay là đừng nghĩ, hóa rồng kỹ năng một ngày chỉ có thể dùng một lần, lại nghĩ sử dụng lời nói, liền phải chờ đến ngày mai. Nghĩ đến đây, Tiêu Kiệt yên lặng rời khỏi trò chơi. Tiếp xuống một ngày này, Tiêu Kiệt qua phá lệ dày bò, trong lòng của hắn lại là chờ mong, lại là thấp thỏm. Chờ mong tranh thủ thời gian bay đến Cô Vân Châu, đắc đạo thành tiên, cứu bất đồng đội. Thấp thỏm là vạn nhất rồng cũng không thể tiến vào thái hư làm sao bây giờ? Vạn nhất khoảng cách quá xa chính mình hóa rồng thời gian không đủ làm sao bây giờ? Càng là tiếp cận điểm cuối, loại kia lo được lo mất tâm lý thì càng để Tiêu Kiệt ăn ngủ không yên. Rốt cục, thời gian đến. Không chần chờ chút nào, Tiêu Kiệt lần nữa mở ra máy tính, quả nhiên, kỹ năng làm lệnh đã hoàn thành. Cố Phi Vũ cũng bu lại, chờ mong mà hồi hộp ở phía sau quan sát. Tiêu Kiệt liếc mắt nhìn Cô Vân Châu, những cái kia trôi nổi trong hư không vỡ vụn hòn đảo xem ra cực kỳ xa xôi. Tiêu Kiệt ăn trước một viên Quá Thanh Linh Bảo Đàn tăng lên 300 điểm pháp lực giá trị hạn mức cao nhất, tiếp lấy lại ăn một hạt tiêu giao tụ khí đan mỗi giây ngoài định mức hồi phục 1 điểm pháp lực giá trị, tiếp tục 10 phút. Chân Long hóa hình chỉ có thể tiếp tục 3 phút, nhưng là bởi vì có yêu linh vạn tướng cái thiên phú này duy trì, có thể dựa vào pháp lực giá trị gia tăng tiếp tục thời gian, dưới loại tình huống này, pháp lực giá trị càng cao, pháp lực hồi phục tốc độ càng nhanh, chân long hình thái tiếp tục thời gian cũng liền càng dài. Tiêu Kiệt nhất định phải hết tất cả khả năng đến kéo dài thời gian này. Khác biệt hóa hình pháp thuật, kéo dài thời gian tiêu hao pháp lực giá trị cũng là không giống nhau. Cái này chân long hóa hình tiêu hao pháp lực giá trị phá lệ khủng bố. Cũng may phi thăng giả pháp y cung cấp 300 pháp lực giá trị hồi phục tốc độ, lúc này mới có thể để thời gian này kéo dài rất nhiều, nhưng cho dù như thế, cũng không phải vô hạn. Tiêu Kiệt tính toán một chút tiêu hao cùng pháp lực tốc độ hồi phục, tiếp tục cái 10 phút đồng hồ hẳn là không có vấn đề. Tinh phách hóa hình, huyền minh cực bên long. Tiêu Kiệt thân hình tăng gọn, nháy mắt hóa thành bá khí yêu long. Xuất phát. Tiêu Kiệt không chần chờ, hóa hình thời gian mỗi 1 phút mỗi 1 giây đều là chân quý, hắn bỗng nhiên đằng không mà lên, hướng thái hư bên trong bay đi. Hệ thống nhắc nhở, ngươi tiến vào thái hư chi cảnh. Tiêu Kiệt trong lòng căng thẳng, ngay sau đó liền nhẹ nhàng thở ra, cái này chân long quả nhiên có thể ở trong thái hư chi cảnh phi hành, không chút nào bị ngăn trở ngại. Thậm chí cảm giác so tại bình thường dưới hoàn cảnh bay vẫn nhanh hơn một chút. Huyền minh cực bên long khổng lồ thân rồng tại thái hư bên trong bốn lượn du động, như một đạo du tẩu trong hư không bóng đen, im ắng trượt. 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, Cô Vân Châu khoảng cách dần dần rút ngắn, nhưng vẫn là rất xa. Tiêu Kiệt một bên toàn lực phi hành, một bên tính toán khoảng cách. Không tốt lắm à, cái này Cô Vân Châu cách cũng quá xa, bay 2 phút đồng hồ liền 1/5 đều không có bay qua. Tiếp tục bay, 3 phút, 4 phút, thêm gần. 5 phút đồng hồ, 6 phút, nhanh một nửa, giờ này khắc này, Tiêu Kiệt cũng đã không có đường rút lui. 7 phút, 8 phút, không tốt, pháp lực giá trị sắp hao hết. Tiêu Kiệt không ngừng gia tốc, nhưng mà ngay tại khoảng cách gần nhất một hòn đảo mấy trăm mét địa phương xa, pháp lực giá trị cuối cùng vẫn là hao hết. Phu một tiếng, vảy rồng đều chốc ra, thân hình thu nhỏ, Tiêu Kiệt lần nữa biến trở về hình người, tiếng hít thở kia đầu cũng theo đó xuất hiện. Hô hấp đầu chỉ có 2 phút đồng hồ thời gian, một khi hô hấp đầu hao hết, liền sẽ bắt đầu mất máu. Tiêu Kiệt không dám có chút chần chờ, đối với sau lưng chính là một kiếm vung ra, cũng may nội lực còn là đầy. Không ngừng huy kiếm, không ngừng phóng thích kiếm khí, dựa vào sức giật đem hắn chậm chạp mà kiên định đẩy hướng mục tiêu. Rốt cục, theo Tiêu Kiệt lại một kiếm chém ra, hắn rốt cục tại hòn đảo biên giới hạ xuống. Thành công. Theo Tiêu Kiệt rơi tại cái kia vỡ vụn trên hòn đảo, trò chơi bản đồ đánh dấu cũng cuối cùng từ thái hư chi cảnh biến thành Cô Vân Châu. Hệ thống nhắc nhở, ngươi phát hiện Cô Vân Châu, liền ngay cả cựu sát âm phong đột phật cũng không thấy. Hô hấp đầu cũng rốt cục biến mất. Hô, nguy cơ giải trừ. Tiêu Kiệt thở phào một cái, nếu như lại xa một chút, chính mình sợ không phải cũng phải cùng những cái kia các tiền bối chết ở trong thái hư chi cảnh này. Chương 33, người được trời chọn. Chương 33, người được trời chọn. Giờ này khắc này, Tiêu Kiệt cảm giác lại là vui vẻ, lại là nghĩ mà sợ. Hắn quan sát một chút bốn phía, Cô Vân Châu là từ rất nhiều vỡ vụn hòn đảo tạo thành, cái này một tòa ở vào tít ngoài rìa địa khu, cũng không tính rất lớn. Tại phía trước có thể nhìn thấy một mảnh hoang nguyên, lại hướng phía trước thì là bộ phát cỏ dại, cây cối, trên Cô Vân Châu này lại còn có thảm thực vật, cái này khiến Tiêu Kiệt buông lòng không ít. Càng làm cho Tiêu Kiệt cảm thấy vui vẻ chính là, ở trên Cô Vân Châu này, phong bạo lôi ưng cũng là có thể phi hành. Tiêu Kiệt móc ra tâm ý la bàn lập tức chỉ hướng một phương hướng nào đó. Tiêu Kiệt không có quá nhiều dừng lại, tại chỗ nhập định về đầy pháp lực giá trị cùng điểm nội lực, liền lần nữa hóa thân phong bạo lôi ưng, đạp lên cầu tiên con đường. Bay ở trên trời, Tiêu Kiệt quan sát đến trên mặt đất cảnh sắc. Cái này Cô Vân Châu cùng Cửu Châu chi địa so ra, nhưng lại là một phen khác cảnh tượng, mặc dù đại địa đã vỡ vụn, hình thành tung bay tại thái hư bên trong liên tiếp phủ không đảo, nhưng là phía trên kỳ hoa dị thảo, lại như cũ ngoan cường sinh trưởng, hòn đảo bên ngoài khu vực vẫn còn tương đối hoang vu, càng tiếp cận hòn đảo vị trí trung tâm, liền hiện lộ ra càng nhiều sinh cơ giạt rào đến, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy lấp lóe điểm sáng, kia là có thể ngắt lấy đánh dấu. Nhưng Tiêu Kiệt lúc này nhưng không có tâm tình thu thập vật liệu, tập trung tinh thần hướng tâm ý la bản chỗ chỉ thị phương hướng bay đi. Rất nhanh bay vọt tòa hòn đảo này, lại là tòa thứ hai, tòa thứ ba, Tiêu Kiệt đi tới Cô Vân Châu lớn nhất trên một hòn đảo. Một tòa to lớn tiên sơn xuất hiện tại Tiêu Kiệt trong tầm mắt, bao phủ ở trong mây mù, cao có ngàn trượng trở lên, cảnh sát sự hùng vĩ trắng lệ, để người vì đó sợ hãi thán phục. Càng làm cho Tiêu Kiệt cảm thấy sợ hãi thán phục là đỉnh núi kia phía trên, mơ hồ lộ ra một chút đỉnh đài lầu các vanh sừng đến. Mà la bàn chỉ phương hướng, thình lình liền ở chỗ này. Tiêu Kiệt đột nhiên huy động hai cánh, hướng trên núi bay đi. Theo Tiêu Kiệt bay đến mảnh này hùng vĩ trên núi cao, bản đồ đánh dấu cũng lần nữa phát sinh biến hóa. Hệ thống nhắc nhở, người phát hiện Phương Trượng Tiên Sơn rất nhanh một mảng lớn tọa lạc ở giữa dãy núi cung điện Lâu Vũ liền xuất hiện tại Tiêu Kiệt trong tầm mắt. Vùng cung điện này chiếm diện tích cực kỳ rộng rãi, cơ hồ chiếm cứ hòn đảo lớn này 1/10 diện tích, hàng trăm hàng ngàn cung điện tầng tầng lớp lớp, tọa lạc tại từng tòa trên ngọn núi, trong hạp gốc trải rộng cả tòa Phương Trượng núi. Hệ thống nhắc nhở, người phát hiện Vân Miệu Tiên Cung nhưng mà chờ Tiêu Kiệt cách gần đó, lại phát hiện những cung điện này xem ra lại phá lệ thất bại, có một chút đã vỡ vụn, có một chút chợt nhìn còn 10 phần hoàn hảo, nhưng ở trên mặt đất, mái hiên ở giữa trải rộng quái dị cháy đen dấu vết. Phản phất bị người dùng màu đen mực nước rội khắp nơi đều là bình thường. Càng có một chút như có như không xương mù màu đen, đồng bình ở trong đó, Tiêu Kiệt mặc dù không xác định đó là cái gì, nhưng trực giác nói cho hắn nhất định không phải vật gì tốt, còn là không nên tùy tiện hạ xuống tốt. Toàn bộ đỉnh núi dãy cung điện đều bày biện ra một loại âm trầm hắc ám sắc điệu đến, lại thêm trống rông khu kiến trúc, để người có loại không hiểu sợ hãi cảm giác. Đáng tiếc, nếu không phải những này rách nát cảnh tượng, tại cái này giữa mây mù, thái hư bên ngoài, vùng cung điện này vẫn là rất có mấy phần tiên giới thiên cung ý vị. Giờ này khắc này, theo Tiêu Kiệt bay đến trên khu cung điện không, cái kia tâm ý la bàn điền cuồng xoay tròn. Xem ra tiên nhân ẩn cư vị trí chính là ở đây, chỉ là Tiêu Kiệt nhìn phía dưới dãy cung điện lại phảng khó, nơi này cung điện Lâu Vũ hàng trăm hàng ngàn, cái này đi đâu mà tìm đây? Tiêu Kiệt một bên bay lượn, một bên suy tư, nếu là từng tòa chậm rãi tìm kiếm đi qua, sợ không phải ngày tháng năm nào, mà lại các tiên nhân là che giấu, coi như tìm tới chỗ ẩn thân, lại như thế nào xác định đâu? Mà lại trong những cung điện này, nói không chừng còn ẩn giấu đi nguy hiểm đâu, cái kia sương mù màu đen, cảm giác liền không tốt lắm đâu. Đột nhiên, Tiêu Kiệt bỗng nhiên phát hiện cái gì? À, ngọn núi kia nhìn xem làm sao như thế nhìn quen mắt đâu. Kia là một tòa cũng không làm sao thu hút đỉnh núi bên trên cũng không có cái gì cung điện lầu các, chỉ là dùng đá xanh xây một tòa bình đài, trung quanh điêu lan hòa trụ, lại có một đầu thác nước theo bên cạnh trên đỉnh núi cao chạy xuôi xuống tới, hình thành một bộ cực đẹp cảnh tượng. Bất quá loại này cảnh đẹp, tại mảnh này tiên cảnh địa phương, cũng không tính đặc biệt, gây nên Tiêu Kiệt chú ý, là này tấm kết cấu, để hắn bỗng nhiên có loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Giống như ở đâu gặp qua chết. Hắn bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, mở ra ba lô đem ẩn tiên đồ ấn mở đến xem xét. Cái này ẩn tiên đồ cũng không có việc gì liền lấy ra đến xem, đối với phía trên phong cảnh đã sớm quen thuộc, giờ này khắc này, so sánh phía dưới, lập tức giật mình, quả là thế, cái này ẩn tiên đồ họa chính là trước mắt cung điện. Trong tranh lại là một đám tiên nhân tại uống rượu làm vui cảnh tượng, trong bối cảnh có tiên sơn nước chảy, có cung khuyết lầu cát, có tường vân hạt múa. Tiêu Kiệt chậm rãi đáp xuống trên bình đài, không ngừng tìm kiếm góc độ, cùng trong tranh cảnh sát tiến hành so sánh. Không sai, chính là chỗ này, Tiêu Kiệt hướng nhìn một phía, nơi này chính là tiền trong họa mọi người uống rượu làm vui địa phương. Nước chảy vẫn như cũ, cung khuyết lầu các phương vị cũng không có sai biệt, chỉ là thiếu uống rượu tiên nhân, cùng bay lượn tiên hạc, mà lại trong tranh cung khuyết lầu các 10 phần hoàn chỉnh, trước mắt lại hơi có vẻ rách nát. Nhưng là có thể xác định, trong tranh vẽ chính là trước mắt nơi này. Từ nơi sâu xa, phản phất tự có thiên ý, để cái này ẩn tiên đồ rơi vào trong tay của hắn, lại để cho hắn tìm tới nơi này. Tâm ý la bàn, ẩn tiên đồ, hóa rồng chi thuật, thi ngữ thuật, thú ngữ thuật. Hắn tìm trên tiên lộ mỗi một cái khâu lúc này đều bị sâu chui, dù cho thiếu một cái yếu tố hắn khả năng không cũng vô pháp tìm tới nơi này đến. Chẳng lẽ mình thật là người được trời chọn? Không đúng, xác thực nói hẳn là bị vô danh đạo nhân chọn chúng người. Tất cả những thứ này đến tột cùng chỉ là trùng hợp, còn là nói cái kia vô danh đạo nhân vậy mà thật đem hết thảy đều tính toán tường tận. Tiêu Kiệt vốn chỉ là cầm lần này lý luận lắc lư thần cơ tử, gây nên đối phương cảnh giác, tốt trợ giúp chính mình, chính hắn vẫn thật là không có nhiều tin, nhưng giờ này khắc này, hắn lại có loại cảm giác, tất cả những thứ này chính là thiên mệnh cho phép. Cho nên, ta nhất định có thể tìm tới quần tiên ẩn độn vị trí. Tiêu Kiệt lẩm bẩm, ánh mắt hướng chung quanh tìm kiếm, ánh mắt đột nhiên tụ lại. Tại thác nước kia bên cạnh trên đồng cỏ, thình lình đứng sừng sững lấy một tòa nho nhỏ nhà tranh. Nhà tranh tuy nhỏ, lại dị thường gọn gàng sạch sẽ, cùng chung quanh những cái kia rách nát đổi phế cung điện hình thành so sánh rõ ràng. Nhà tranh tọa lạc tại một gốc cây đào phía dưới, cây đào kia cành lá rậm rạp, vô cùng tươi sống, nhà gỗ chung quanh cỏ xanh sum suê, một đạo ánh nắng xuyên thấu qua thác nước rơi tại nhà tranh phía trên, liền ngay cả chiếu sáng đều lộ ra phá lệ vui mắt. Nay tấm cảnh tượng, xem ra tựa như là cái này hoang vu trong tận thế đào nguyên một góc bình thường. Tiêu Kiệt lòng có cảm giác, chính là chỗ này. Hắn bước nhanh đi vào nhà tranh. Trong tốt lều đặt vào bàn ghế, giường gỗ sách cách, đơn sơ bên trong lại lộ ra mấy phần lịch sự tao nhã, ở phòng khách trên tường treo một bộ cổ họa. Tiêu Kiệt đi tới cổ họa trước, tinh tế tường tận xem xét. Trong tranh là một vùng biển rộng, trong biển tọa lạc một tòa tiên sơn, trên núi mọc đầy kỳ hoa dị thảo, chung quanh mây mù lượn lờ, lại có cung khuyết lầu các tọa lạc ở giữa, tiên hạc bay lượn tại bốn phía, rất có vài phần phiêu miểu xuất trần chi ý. Tiêu Kiệt nhìn xem cái kia cổ họa, trong lòng tự nhủ sẽ không phải lại là cảnh đẹp trong tranh thế giới a. Những tiên nhân này thật đúng là không có gì sáng ý a, tránh trong bức họa a. Lại nói tranh này cảnh muốn thế nào mở ra. Tiêu Kiệt dùng con chuột một điểm, cái kia cổ họa lập tức bị phóng đại tại Tiêu Kiệt màn hình chính giữa, để Tiêu Kiệt đặc biệt chú ý tới chính là bức họa này thiếu một cái sừng. Hệ thống nhắc nhở, đây là một bức không hoàn chỉnh tác phẩm hội họa, ngươi có thể thử nghiệm bù đắp nó. Sau đó trong màn hình còn xuất hiện một cọng lông bút ô biểu tượng, Tiêu Kiệt hoạt động một chút con chuột, bút lông cũng đi theo bắt đầu chuyển động. Ba mẹ nó, đây là muốn để ta vẽ xong bức họa này, tài năng mở ra cảnh đẹp trong tranh a. Lão tử cũng không biết ta, không đúng, chờ một chút. Giống như có đồ vật. Tiêu Kiệt bỗng nhiên linh quang lóe lên, mở ra ba lô, một trận tìm kiếm, rốt cục tại áp đáy hòm vị trí tìm thứ muốn tìm, cái kia lại là một bức tranh một góc tàn trang. Sơn hải cảnh đẹp trong tranh mảnh vỡ, rác rưởi, vật phẩm giới thiệu, một bộ cổ lao tác phẩm hội họa một khối cạnh góc mảnh vỡ, tựa hồ cũng không chỗ đặc biệt gì. Lúc trước hiệp nghĩa vô song đơn soát khôi lỗi sư về sau tuần ra đến, lúc ấy cũng không có cảm thấy có làm được cái gì, Tiêu Kiệt liền thuận miệng muốn đi qua. Giờ này khắc này, Tiêu Kiệt lại kinh ngạc phát hiện, tranh này cảnh mảnh vỡ, vậy mà cùng trước mắt cổ họa thiếu thốn bộ phận, hoàn toàn đối mặt. Tiêu Kiệt phải khóa điểm kích cái kia mảnh vỡ lập tức hóa thành một đạo bạch quang, rơi tại cổ họa phía trên, không chọn vẹn một góc nháy mắt bị bù đắp, tùy theo mà đến, cái kia cổ họa bên trên hình ảnh vậy mà sống lại. Biển cả phát ra sóng biển thanh âm, tiên hạc tiếng kêu to cũng ung dung truyền ra, liền ngay cả trong tranh mây mù đều chậm rãi phiêu động. Tiêu Kiệt nhìn xem trước mắt giống như lập thể họa sống tới cổ họa, trong lòng bành trướng không thôi. Tốt ta, hiện tại ta có chút ý tưởng, lão tử mẹ nó chính là người được trời chọn a. Tiêu Kiệt tự đủ. Một giây sau, trong cổ họa kia đột nhiên tản mát ra một trận nhu hòa ánh trắng, Tiêu Kiệt lập tức liền bị hút vào trong tranh. Chương 34, khai phái đối với các tiên nhân. 1. Chương 34, khai phái đối với các tiên nhân. 1. Tiêu Kiệt nhìn xem trước mắt một mảnh ánh trắng màn hình, nhịp tim kịch liệt vô cùng. Đợi đến trên màn hình ánh trắng tan đi, nhân vật của hắn đã xuất hiện tại một đầu thanh lũ đường núi ở giữa. Liếc mắt nhìn bản đồ đánh dấu, sơn hải hòa cảnh. Ngẩng đầu nhìn lại, có thể nhìn thấy ngọn núi cao vút, cung điện lầu các gần ở trong mây mù. Tiêu Kiệt hít sâu một hơi, liền hướng trên núi đi đến. Cùng nhau đi tới, đã thấy mây mù lờ lờ, hoàn cảnh chung quanh mở mịt mà rất có xuất trần chi ý cảnh. Dưới chân đường núi cũng không phải là phàm chân đất đá, mà là từ ôn nhuận bạch ngọc lát thành, mỗi một khối đều bóng loáng như gương, phản chiếu sắc trời mây ảnh, uốn lượn hướng lên, ẩn vào càng đậm trong mây mù. Đường núi hai bên là chân chính kỳ hoa dị thảo tranh nhau cạnh, những cái kia đóa hoa tuyệt không phải nhân gian tất cả, to bằng miệng chén tím cánh kim nhị, cánh hoa mỏng như cánh ve, chảy xuôi chân châu sáng bóng. Dây leo quấn quanh cổ thụ, kết xuất linh lung tinh xảo, tựa như lưu ly thất thải quả mọng. Càng có tiên thảo phiến lá như phỉ thúy tạo hình, gân lá bên trong phảng phất có màu vàng kim nhạt chỉ dịch đang lưu động chậm chậm, theo gió nhẹ khẽ đung đưa, vẩy xuống điểm điểm tinh mảnh chỉ bụi. Cổ mục che trời, thân cây cầu kình như rồng, bao trùm lấy thật dày một tầng lóe ra ánh sáng nhạt xanh ngắt cỏ xỉ rêu. Khe núi róc rách, khe suối thanh tịnh tới đáy, đáy nước phủ kín muôn màu muôn vẻ linh ngọc đá cuội, ngẫu nhiên có lớn chừng bàn tay, toàn thân hơi mở cá con đống nhiên bơi qua, mang theo một chuỗi nhỏ vụn bọt khí bốc lên đến mặt nước cũng không vỡ tan, ngược lại hóa thành từng sợi càng nhỏ bé linh khí dung nhập trong mây mù. Tiêu Kiệt càng chạy càng là tán thưởng. A, những tiên nhân này ngược lại là tốt sẽ hưởng thụ. Cái kia phương trượng sơn rách nát như vậy, tường đổ, lại ở trong này là một chỗ thế ngoại tiên cảnh. Trước mắt cái này như vẽ cảnh sắc, quả thực có chút vượt quá tưởng tượng. Nhất là tại kinh lịch một loạt tận thế đất chết mạo hiểm về sau, đi tới dạng này một cái thế ngoại tiên cảnh, để Tiêu Kiệt có loại phảng phất giống như cách một thế hệ sự chẳng chịt cảm giác. Tiêu Kiệt càng chạy càng là cảm thán, cái này như vẽ cảnh sắc, đến để trong lòng của hắn hồi hộp cảm giác yếu bất không ít. Chính đi tới, chợt nghe một trận du dương tiếng đàn, Tiêu Kiệt đi đến một đoạn cầu thang, thuận tiếng đàn truyền đến phương hướng đi không bao xa, liền nhìn một vị bạch y tiên tử đang ngồi ở một gốc xanh biếc nhánh diệp kỳ dưới cây đàn tấu một bộ cổ cầm. Trung quanh có con mai, linh điệu xuống lại yên lặng nghe, vờn quanh tại cái kia bạch y tiên tử trung quanh. Cái kia tiếng đàn Tiêu Kiệt trước kia chưa từng nghe qua, lại quả thực dễ nghe vô cùng, thanh thúy phiêu giật tiếng đàn mang một loại khó mà miêu tả cảm giác không linh, tại cái này tiên cảnh bên trong, quả thực tôn lên lẫn nhau tương ứng. Bên cạnh Cố Phi Vũ càng là nhịn không được lấy điện thoại cầm tay ra lục lên âm đến. Cái kia bạch y tiên tử bỗng nhiên tranh một tiếng, bắn ra một tia tạm tâm đến, khẽ nhíu mày ngẩng đầu lên nhìn về phía Tiêu Kiệt phương hướng, cái kia như ngọc thanh lãnh khuôn mặt lộ ra một cái kinh ngạc biểu lộ. A, ngươi là người phương nào, vậy mà tới nơi đây? Tại hạ ẩn nguyệt tùy phong, là theo Cửu Châu đến cầu tiên người, cùng thần cơ tử tiên trưởng có đồ ước mang theo. Ha ha, ngươi chính là cái kia cùng thần cơ tử đánh cược phàm nhân. Thú vị thú vị, thực tế thú vị, không nghĩ tới ngươi vậy mà thật tìm tới nơi đây. Nhanh nhanh nhanh, ta dẫn ngươi đi thấy hắn. Tiên tử kia cũng không lời vô ích, tiện tay đem cổ cầm bức bỏ ở một bên, kéo lên một cái Tiêu Kiệt tay liền hướng trên núi đi đến. Tiêu Kiệt nhân vật bị dắt lấy tự động đi theo đi lên, Tiêu Kiệt vô ý thức muốn điều khiển một chút, lại phát hiện hoàn toàn không thể động đậy, cái này tiện tay mở rát, vậy mà tương đương với cao đẳng cầm ôm hiệu quả, dù là Tiêu Kiệt cao tới 103 lực lượng, vậy mà cũng vô pháp tránh thoát. Quả nhiên tiên nhân đều là kinh khủng như vậy à, Tiêu Kiệt cũng chỉ có thể buông xuống cảnh giác, nhìn xem chính mình nhân vật bị cái kia bạch y tiên tử kéo lên núi đi. Đi không có mấy bước, bạch y tiên tử dưới chân liền sinh ra một đóa mây trắng đến, chờ hai người liền hướng trong mây mù bay đi, không nhiều một hồi, ngay tại đỉnh núi vân đài trước hạ xuống tới. Trước mắt là tầng tầng lớp lớp cung điện, hắn phong cách cùng bên ngoài những cái kia rách nát cung điện có chút tương tự, bất quá lại không còn bên ngoài cung điện tàn tạ, to lớn mà trắng lệ, hắn lôi kiến trúc càng là tràn ngập thần thánh tinh khiết cảm giác. Tiêu Kiệt đi theo tiên tử kia hướng trong cung điện đi đến, vừa đi vừa đánh giá xung quanh. Cung điện này quả thực xa hoa cực kỳ, trong điện mái vòm cao xa, phản phất điểm đầy tinh thần dạ không, từ cả khối huyền tinh ngọc bích điêu khắc thành cột trụ hành lang tỏa ra ánh sáng lung linh. Mặt đất phủ lên như nước không phải nước, đạp chi sinh mây kỳ dị thảm, càng có linh tuyển hóa thành du long tại góc điện xoay quanh chơi đùa, khắp nơi hiện lộ rõ ràng khiến người ngạt thở xa hoa cùng siêu việt phàm tục vĩ lực. Tiêu Kiệt thấy không kịp nhìn, trong lòng âm thầm cảm thán, dựa vào, đám này tiên nhân thật đúng là mẹ nó là sẽ hưởng thụ à, cái này trang trí, khí phái này, cái này không khí, trong thế giới hiện thực sợ là nhiều tiền hơn nữa cũng trang trí không ra hiệu quả như thế đến. Trong chớp mắt hai người liền tới đến đại điện bên ngoài. Xa xa liền nghe tới tiếng âm nhạc theo trong điện truyền đến, cái kia tiếng nhạc tự nhiên mà thành, réo rắt như băng suối ngọc khánh, trầm thấp như long ngâm cự trống, triền miên như gió xuân đàn hùng, không linh như ưu cốc cổ cầm. Còn có bén nhọn xuyên thấu xương sáo cùng mờ mịt xa xăm sinh tiêu đan vào một chỗ, càng có một chút không biết tên nhạc khí thanh âm, rót thành một mảnh hùng vĩ mà say lòng người tiên nhạc chi hải. Phản phất lại một cái long trọng dàn nhạc đang ở bên trong diễn đấu. Đợi đến đi vào đại điện, Tiêu Kiệt nhưng cũng kinh ngạc phát hiện, nào có cái gì dàn nhạc, những này nhạc khí trôi nổi ở giữa không trung, rõ ràng không người thao tác, lại tự động diễn đấu. Trong đại điện, hơn 10 vị tiên nhân hoặc uống rượu cùng ca, hoặc nằm ngáy ho ho, hoặc cầm kiếm mà múa, hoặc ngâm thơ làm phú, các hưởng kỳ nhạc. Trong đó có hơn 10 vị tiên nhân, chính vây quanh ở một phương không ngừng quần quật màu vàng rượu ngon thanh ngọc hồ rượu trung quanh, trong ao rượu dịch linh khí mờ mịt, thỉnh thoảng ngưng tụ thành linh thú hoặc tiên ba bộ dáng lại một lần nữa tăng ra. Chúng tiên nhân đều cầm đồ uống rượu, thay phiên ngâm thơ làm phú, làm ca uống rượu, hiển nhiên là đang chơi đi tiểu lệnh trò chơi. Tiêu Kiệt đứng yên một bên, không dám có chút vọng động, nhưng trong lòng không khỏi có chút im lặng, đám này tiên nhân ngược lại là tiêu sái vô cùng, Cửu Châu thế giới khắp nơi đều là nguy cơ, bọn hắn ngược lại tốt, mỗi ngày ở trong này mở nằm sắp thể đâu, ngược lại là cái kia Bạch Tỷ tiên tử, nhìn xem đám kia uống rượu tiên nhân lộ ra một bộ mặt tối, thử, suốt ngày chỉ biết uống. Quay người rời đi. Lúc này lại chính đến phiên một vị áo vàng tiên nhân kia nâng chén hát vang, thanh âm trầm đồng du dương, có chút động tình. Thời chẳng tiếc, mặt trời tròn dự. Trời không mây, rót rượu thương xót. Ta không buồn, chín trời lạnh giá. Trời sắp xuống, núi sông tan nát. Tốt phú, nên uống cạn một chén lớn. Nói xong tại hồ rượu bên trong múc một chén rượu đến, tấn 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 một ngụm chút xuống. Bên cạnh một vị áo trắng tiên nhân lắc đầu nói, nhưng cũng, ta cũng có phú, chúng đạo hữu lại nghe, chương 34, khai phái đối với các tiên nhân. 2, chương 34, khai phái đối với các tiên nhân. 2, lập tức làm ca nói, cung điện sụp đổ, trời vòm sụp lở. Nhật nguyệt mở tan, mây trắng trôi dạt. Tiên nhân ẩn náu, chúng sinh lầm than. Đại kiếp đến rồi, hai đương giáng thế. Ta cứ uống say, chẳng lo chẳng sợ. Theo gió mà đi, chẳng vương chân thế. Phía bên phải một vị tiên nhân liên tục bách thủ, tốt phú, rất có tiêu sái mở mịn chi ý, không hổ là tiêu giao tiên nhân, nên uống cạn một chén lớn. Cái kia áo trắng tiên nhân nâng chén thăm hỏi, lập tức bữa bữa chút xuống. Lại có một xanh hắn tiên nhân vỗ tay làm ca nói, muốn tìm đường về, lại chẳng chỗ về. Bước vào tranh vẽ, chẳng để dấu chân. Tháng năm lửa cháy, chim trắng bi ai. Tháng 10 tuyết rơi, muôn thú than khóc. Chén rượu giao hoan, ca khúc ly biệt. Chỉ cầu tiêu giao, riêng ta cùng tiên. Bên cạnh hai vị tiên nhân lắc đầu liên tục, ngươi cái này phú quá buồn, làm phạt rượu một bình. Phạt rượu liền phạt rượu. Cái kia xanh hắn tiên nhân sắc mặt không vui không buồn, cầm chén rượu lên liền rót lên rượu đến. Lúc này có tiên nhân bỗng nhiên đối với vị trí thấp nhất một vị cho hắn dâu quay nón tiên nhân hô, Huyền Sách huynh, ngươi cũng làm một bài tới nghe một chút. Lời vừa nói ra, chúng tiên nhân nhao nhao đánh trống reo họ. Đúng đúng đúng, đặng ma chân nhân có thể văn có thể võ, tới làm. Huyền Sách huynh thi phú, ta là nghe hoài không chán a. Tiêu Kiệt hiếu kỳ nhìn lại, đây chính là đặng ma chân nhân Lâm Huyền Sách. Hắn trong trò chơi thế nhưng là gặp được nhiều lần bị này lưu lại văn tự đâu, cũng coi là bạn tri kỷ đã lâu. Bây giờ quan sát tỉ mỉ, quả nhiên không hổ là đãng ma chân nhân, khuôn mặt uy nghiêm, tự do một thân nghiêm nghị chính khí. Bất quá lúc này cái kia Lâm Huyền Sách lại là có chút có gấp, hiển nhiên không quá am hiểu phương diện này kỹ năng, nhưng mà chúng tiên nhân nhao nhao đánh trống reo họ, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ làm ca nói, ta là sâu kiến, chịu khổ trăm bể. Ta là phàm nhân, lẩn khuất nhân gian. Ta là chân nhân, pháp lực vô biên. Ta là tiên nhân, thọ mệnh xanh trời. Trước đó chào hỏi hắn làm phú tiên nhân lập tức cười đùa nói, Huyền Sách huynh, ngươi cái này vẻ quả thực kém cỏi vô cùng. Một vị khác tiên nhân cười nói, ta nghĩ xem ép dầu phú mới đúng. Chúng tiên cười vang, trong không khí tràn ngập sung sướng khí tức. Tịch ma chân nhân tức giận hừ một tiếng, bữa bữa rót rượu, cuối cùng phẫn nộ quát, ngươi đến cũng làm một bài tới nghe một chút, ta lại nhìn ngươi như thế nào. Tiên nhân kia không e dè, ha ha, làm liền làm, lại nghe kỹ, thánh nhân chưa diện, đại đạo còn sinh, đạo lớn vô hình, vạn vật tuần hoàn, danh là ỉn trộm tì đạo gọi trang. Nếu ta làm vua, chớ lo sơ loạn. Chúng tiên nghe, nhao nhao nhíu mày đứng thẳng mắt. Một tiên nhân uống đến, không thông, dám cho không đều, làm phạt một chén rượu, kế tiếp đến tiên ai. Huyền hư tử, đến tiên ngươi nha. Một vị tiên nhân chỉ hướng bên tay phải một vị tiên nhân. Tiêu Kiệt ngạc nhiên nhìn lại, cái này Huyền hư tử cũng coi là một cái khác người quen, Thanh Phong chân nhân cùng Minh Nguyệt chân nhân sư phụ, nguyên lai liền giải cái dạng này. Người kia lại người mặc lưỡng nghi đạo tha, tả hữu và áo chỗ đều có một đôi âm dương ngư, cùng cái khác quần áo sắp điệu phổ biến tương đối đơn nhất tiên nhân so ra, lộ ra phá lệ chính thức. Cái kia Huyền hư tử tựa hồ sớm có dự đoán, giơ ly rượu lên trước uống một hớp, làm ca nói, thiên kiếp của quận, vạn giới không ánh sáng. Sao rơi trong tối, lòng biển hoang mang. Chỉ cầu cô độc, chẳng ngậm cố hương. Lửa tàn than cháy, tắt bếp chẳng thương. Tiên nhân kia nghe được một mặt chán, ngươi lại đánh mê hoặc Huyền hư tử. Huyền hư tử khiêm tốn cười một tiếng, nâng chén uống một mình. Kế tiếp là ai? Thần cơ tử, tiểu tử ngươi đừng lão nằm tại cái kia nằm mơ à, làm nhanh lên phú uống rượu. Thần cơ tử. Tiểu Kiệt trong lòng hơi động, vội vàng nhìn lại, đã thấy một vị tiên nhân đang nằm ở một bên cỏ trên giường chớp mắt, không phải thần cơ tử còn có thể là ai? Rốt cuộc tìm được ngươi. Cái kia chợp mắt tiên nhân mở to mắt, ánh mắt lại nhìn về phía Tiêu Kiệt, mỉm cười. Lập tức làm ca nói, bụi trần bỏ mặc, mây núi làm nhà. Rượu ngọc mai trong, cây ngọc chẳng già. Chỉ cần tiêu giao, chẳng lo đường đời. trời đất cùng lặng, ta vui như xưa. Một bên làm ca, vừa đi đến hồ rượu trước, múc một chén rượu đến, lập tức nhìn về phía Tiêu Kiệt. Ha 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 ha, tiểu tử ngươi vậy mà thật đến, các vị lại nhìn, vị này chính là ta nói vị kia thiên tuyển chi nhân, thiên mệnh chi tử. Chúng tiên nhân nghe đều hướng Tiêu Kiệt nhìn lại, cái kia áo trắng tiên nhân liếc nhìn Tiêu Kiệt, bĩu môi nói, nhưng cũng bình thường. Một vị khác áo vàng tiên nhân lại quát, tiểu tử, ngươi ở bên kia nghe đường này, cũng tới làm một bài nghe một chút. Đúng đúng đúng, làm một bài tới nghe một chút, nếu là làm tốt, nói không chừng đưa ngươi một đoạn tiên duyên. Tiêu Kiệt thầm nghĩ ta cũng sẽ không làm phú, bất quá nghe xong có tiên duyên, dù cho đối phương là nói đùa khẩu khí, Tiêu Kiệt cũng cố gắng suy tư. Làm thơ làm không được, còn tốt tiểu học sách giáo khoa không có toàn quên, hồi ức một lát, liền ngâm nga nói, đối rượu mà ca, đời người được bao. Tựa xương mai sớm, ngày qua quá nhiều. Cảm khái hào sảng, ưu sầu khó quên. Giải sầu bằng chi? Chỉ có Đỗ Khang. Chúng tiên nghe, nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc, tinh tế phẩm vị cái kia thi phú chúng ý vị. Cái kia áo vàng tiểu nhân cười nói, tốt phú à, không nghĩ tới tiểu huynh đệ cũng là phong nhã người, chúng ta nơi này không có Đỗ Khang, lại có tiên nưỡng, tới tới tới, lại đầy uống một chén. Nói theo hồ rượu bên trong múc một ly lớn, đưa tới. Hệ thống nhắc nhở, võ đạo tiên nhân hướng ngươi đưa tặng vật phẩm, Vân Hà tiên nưỡng có tiếp nhận hay không? Tuyển hạng 1, một ngụm uống vào. Tuyển hạng 2, tiên trưởng ban tặng, không dám chối từ, lại cho ta mang về tình tế nhấm nháp, thu hoạch được vật phẩm Vân Hà tiên nưỡng. Tuyển hạng 3, từ chối không tiếp nhận. Tiêu Kiệt sao có thể cự tuyệt, lập tức lựa chọn một ngụm uống vào. Liên nhìn nhân vật của hắn tiếp nhận chén rượu, tấn 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 liền rót xuống dưới. Hệ thống nhắc nhở, uống xong Vân Hà tiên nưỡng, pháp lực của ngươi giá trị hoàn toàn khôi phục, pháp lực của ngươi giá trị hạn mức cao nhất vĩnh cửu tăng lên 225 điểm, ngươi linh tính mãi mãi tăng lên 5 điểm. Võ đạo tiên nhân đối với ngươi độ thiện cảm tăng lên 1 điểm. Đồ tốt a. Đáng tiếc chỉ có một chén, Tiêu Kiệt nhìn xem cái kia to lớn hồ rượu, lại không dám lại mớn, bây giờ hàng đầu mục tiêu là thành tiên, cái khác đều tại kỳ thứ. Hắn nhìn về phía thần cơ tử, tiên trưởng, ta, cái kia thần cơ tử lại khoát tay nói, không cần phải nói, trong khoảng thời gian này ta đã đem cái kia vô danh đạo nhân sự tình nói cùng các vị đạo hữu, mọi người đối với cái kia vô danh đạo nhân cũng là không có chút nào ấn tượng, bất quá người qua lưu danh, ngôn qua lưu tiếng, tên kia làm xuống như vậy kinh thiên nhu đồ, tóm lại sẽ lưu lại rất nhiều dấu vết. Ta lấy tha hóa tự tại tâm diễn toán 7 ngày, đã đem tên kia hành động thôi diễn 7-8 phần, hắn chỗ mưu đồ sự tình, ta đã biết chi. Ta đi, như bức như vậy. Tiên trưởng không phải nói cái kia vô danh đạo nhân quỷ thần khó lường, không cách nào suy tính a. Thần cơ tử ngạo nghễ cười nói, hắn mặc dù có diệu pháp che đậy thiên cơ, không cách nào suy tính, nhưng là hắn những cái kia phân thân nhưng không có năng lực như vậy, chỉ cần thôi diễn những phân thân này hành động, lại giả lấy phỏng đoán, hắn mục đích cũng là không khó suy đoán. A, cái kia vô danh đạo nhân cũng phải làm những gì? Ha ha, cái này liền không tiện nói. Dù sao cùng bọn ta là vô hại, cho nên nhưng cũng không cần quản hắn. Cái kia thần cơ tử nói nhẹ nhõm, Tiêu Kiệt nghe lại lập tức gấp, thế nhưng là, ha 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 ha, tiểu huynh đệ không cần sốt ruột, mặc dù người này cùng chúng ta không quan hệ, bất quá có chơi có chịu, ta cùng ngươi trước đó đổ ước như cũ giữ lời, ngươi đã có thể tìm tới nơi đây, ta tự nhiên giúp ngươi thành tiền, lại đi theo ta đi. Chương 35, Thái Hư Nguyên Kính. 1, chương 35, Thái Hư Nguyên Kính. 1, nghe tới thần cơ tử nói như vậy, Tiêu Kiệt lập tức nhẹ nhàng thở ra. Có thể thành tiên vậy là tốt rồi a. Nói thật đối với vô danh đạo nhân âm như cái gì, hắn kỳ thật cũng không phải là đặc biệt để ý sự tồn tại của đối phương, chung quy là ẩn vào phía sau màn, chỗ mưu đồ sự tình rất khó nói là tốt là xấu, thậm chí căn bản không có tính cưỡng chế có thể nói. Đối với ảnh hưởng của hắn, cũng là như có như không. Nơi nào so ra mà vượt thành tiên đến quan trọng, bây giờ thần cơ tử như thế cam đoan, Tiêu Kiệt nơi nào sẽ còn để ý cái kia vô danh đạo nhân. Kia liền đa tạ tiên trưởng. Thần cơ tử cười nói, ha ha, không cần cảm ơn ta mặc dù nguyện ý giúp ngươi, nhưng cuối cùng có thể hay không thành tiên, cũng phải nhìn ngươi tạo hóa đâu. Đi theo ta. Tiêu Kiệt trong lòng căng thẳng, trong lòng tự nhủ đây là ý gì? Chẳng lẽ nói còn có nhiệm vụ muốn làm? Ai, cái này thành tiên thế nào cứ như vậy khó đâu? Nhìn thấy thần cơ tử quay người hướng nội điện đi đến, Tiêu Kiệt vội vàng đi theo. Cung điện này tầng tầng lớp lớp, cũng không biết có bao nhiêu tiến vào. Tiêu Kiệt đi theo cái kia thần cơ tử một đường hướng cung điện chỗ sâu đi đến, hai người một trước một sau, chậm rãi tiến lên. Cung điện này rộng rãi trắng lệ, lại có chút quẩn cũ kẽ, trừ vừa rồi bên trong đại điện kia có quần tiên đến ẩm, đại bộ phận cung điện đều là trống rỗng, mang một loại trống rỗng quẩn cũ kẽ cảm giác. Tiêu Kiệt vừa quan sát bốn phía, một bên trong lòng âm thầm thấp thỏm, đi nửa ngày, rốt cục nhịn không được hỏi, tiên trưởng, ngươi vừa rồi nói có thể hay không thành tiên muốn nhìn vận mệnh của ta. Đây là ý gì? Hẳn là, thần cơ tử nói, đắc đạo thành tiên sự tình, sao mà khó vậy, nào có dễ dàng như vậy, đến nỗi cụ thể độ khó, lại còn muốn nhìn lựa chọn của ngươi, lựa chọn cái kia một đầu con đường thành tiên. Tiêu Kiệt vội nói, còn mời tiên trưởng phân trần, tại hạ lại có những lựa chọn nào đâu. Thần cơ tử chậm rãi mà đàm đạo. Ngươi tu chính là thượng cổ luyện khí thuật, như vậy pháp môn chính là trải qua chúng ta Không Lão Sơn chúng tu sĩ tinh tu cải tạo qua, hắn công pháp có thể xưng hoàn mỹ, trên lý luận chỉ cần chiếu vào tu luyện, tất nhiên có bằng lòng hay không thành tiên. Vấn đề duy nhất chính là linh khí vấn đề, cái này luyện khí thuật toàn bộ nhờ linh khí trèo trống, không có linh khí tựa như cùng không có dễ chi thủy không dùng được. Ngươi lấy yêu đan luyện hóa linh khí, xác thực cũng coi như chính là một loại biện pháp, nhưng cái này trong yêu đan xen lẫn yêu linh chi lực, cùng linh khí dây dưa không rõ, ngươi luyện hóa linh khí thời điểm, tự nhiên cũng đem yêu linh chi lực đặt vào thể nội, cũng đối với thể xác và tinh thần của ngươi sinh ra ảnh hưởng. Bây giờ trong cơ thể ngươi mặc dù có đầy đủ nhiều linh khí, nhưng cũng khiến cho yêu linh chi lực sâu tận xương tủy huyết mạch hòa làm một thể, nhưng hay không? Đúng là như thế. Đây chính là vấn đề, thượng cổ luyện khí thuật là vì nhân tộc sáng tạo tu tiên pháp môn, mà bây giờ ngươi đã không phải là nhân loại, càng loại yêu quái, như thế nào còn có thể máy móc phi thăng thành tiên? Tiêu Kiệt trong lòng tự nhủ, thì ra là thế, đây chính là vì cái gì chính mình phi thăng không dậy nguyên nhân a, vậy tại hạ lại nên làm như thế nào bổ cứu đâu? Thần Cơ Tử duỗi ra ba ngón tay nói, ta có ba pháp, có thể trợ ngươi thành tiên, khó dễ phong hiểm đều có khác biệt, ngươi nhưng tự động lựa chọn một loại. Ta đi, lại có ba loại nhiều. Tiêu Kiệt trong lòng kinh hỉ, lần này ổn a, ba loại lựa chọn, tóm lại là có dùng tốt. Xin lắng hay nghe. Cái này loại thứ nhất nha, liền đem ngươi đầu nhập trạc cấu trì bên trong, tẩy đi trên người ngươi yêu linh chi lực, như thế, liền có thể khiến cho ngươi quay về nhân tộc, tự nhiên có thể phi thăng thành tiên, bất quá pháp môn này có một cái phiền toái, cái này trạc cấu trì cố nhiên có thể tẩy trên người ngươi yêu linh chi lực, nhưng tại trong quá trình tẩy luyện cũng sẽ rửa đi trong cơ thể ngươi đại lượng cùng yêu linh chi lực dây dưa linh khí, nếu là dùng này ban, ngươi luyện khí thuật chỉ sợ muốn liền hàng mấy cấp. Đến lúc đó ngươi cần lại tu luyện từ đầu, hấp thu nhiều linh khí hơn, nếu là trong linh khí này lại có yêu linh chi lực, liền cần lần nữa tẩy luyện, như thế nhiều lần, thẳng đến ngươi luyện khí thuật lần nữa tăng lên tới đệ thập trọng cảnh giới, lại không có một tia yêu linh chi lực mới được, lại nói trong tay ngươi nhưng còn có đại lượng yêu quái nội đan có thể dùng. Tiêu Kiệt trong lòng tự nhủ vậy cũng không ổn. Hắn trong bọc ngược lại là còn có một chút yêu quái nội đan, nhưng đại bộ phận đều là đánh yêu tinh tháp yêu nghiệt bạo, chỉ sợ trong đó yêu linh chi lực càng thêm phức tạp, linh khí chất lượng liền đừng đề cập. Mà lại nếu như chỉ là bổ túc trước mắt chênh lệch linh khí tự nhiên là đủ rồi, nhưng nếu như liền hàng mấy cấp, cái kia muốn lần nữa vọt tới 10 tầng khẳng định liền không đủ. Chẳng lẽ muốn một lần nữa về Cửu Châu lại soát yêu đan đi? Thế nhưng là chính mình đến một chuyến Cô Vân Châu phí sức chín châu hai hổ, hắn một đường này thế nhưng là tao ngộ không ít phong hiểm, lại đến một lần, không chừng liền sẽ ra chút ngoài ý muốn. Lại nói cái kia cự quy còn có thể tại nguyên chỗ đưa chính mình tới a. Huống hồ muốn tích lũy đủ đầy đủ yêu quái nội đan, chỉ sợ lại là một cọc phiền phức, còn không biết muốn giết bao nhiêu yêu quái bột tài năng góp đủ đâu. Thầm nghĩ, liền hỏi, tiên trưởng, nhưng còn có biện pháp khác? Thần Cơ Tử tựa hồ đã sớm ngờ tới hắn sẽ hỏi như vậy, đáp, cái này loại thứ hai sao, chính là không muốn làm người, đã ngươi đã thành yêu, dứt khoát liền tu luyện yêu tiên pháp môn chính là, trong sơn hải họa cảnh này có hai vị yêu tiên bằng hữu, ta có thể thay ngươi nói tốt cho người, để bọn hắn dạy ngươi yêu tiên phương pháp tu luyện. Bất quá nha, cái này yêu tiên thành tiên chi pháp cùng thượng cổ luyện khí thuật hoàn toàn là hai loại phương pháp, ngươi chỉ sợ muốn từ đầu luyện lên. Cũng may trong cơ thể ngươi linh khí dồi dào, kim đan đã thành, coi như chủ tu, cũng có thể làm ít công to, dùng không mất bao nhiêu thời gian, nhiều lắm tầm 5-3 tháng liền có thể luyện thành. Tầm 5-3 tháng. Tiêu Kiệt lại là khó mà tiếp nhận, hắn chờ tầm 5-3 tháng vẫn còn tốt, nhưng hắn như vậy huynh đệ liền có nói. Lúc trước đi Minh Hà tìm người thời điểm, Dạ Lạc liền đã từng nói, người chết hồn phách tại trong Minh Hà lại không ngừng bị Minh Hà chi thủy cọ rửa, dần dần mất đi ký ức, cuối cùng hoàn toàn biến mất, lại hoặc là rơi vào trong hoàn tuyển, chuyển thế chúng sinh. Thời gian 3-5 tháng, hắn như vậy huynh đệ lại không biết có thể hay không kiên trì đến một khắc này, lại có thể còn lại mấy cái. Nhưng còn có càng bất giờ biện pháp. Tốt nhất 3 năm ngày bên trong liền có thể thành công. Thần Cơ Tử mỉm cười, tự nhiên là có. Nếu không ta vì sao muốn mang ngươi hướng bên này đi đâu? Tiêu Kiệt nghe không khỏi sửng sở, nhưng lập tức liền phản ứng lại, chỉ sợ Thần Cơ Tử đã sớm tính tới hắn sẽ cự tuyệt phía trước hai loại phương pháp đi. Không sai, ta đã sớm tính tới ngươi sẽ cự tuyệt phía trước hai loại phương pháp. Thần Cơ Tử cười nói, lại phảng phất có thể xem thấu Tiêu Kiệt suy nghĩ trong lòng bình thường. Ta đi, con hàng này, tiên trưởng sẽ không phải đọc tâm thuật ta. Yên tâm đi, đọc tâm thuật ta cũng không am hiểu, bất quá ngươi đăm chiêu suy nghĩ, đều là nhân tính cho phép, không khó suy đoán. Ba mẹ nó. Tiêu Kiệt không còn dám nghĩ lung tung, mặc dù Thần Cơ Tử nói không phải đọc tâm thuật, Tiêu Kiệt nhưng dù sao cảm thấy có chút sợ hãi. Chương 35, Thái Hư Nguyên Kính. 2, chương 35, Thái Hư Nguyên Kính. 2, Thần Cơ Tử lại phối hợp nói, tiên nhân cùng phàm nhân chính là hai loại hoàn toàn khác biệt tồn tại, khác nhau ngay tại ở, tiên nhân có thể nhìn thấy cái thế giới này bản chất, mà phàm nhân lại hồ đồ vô tri, đối với thế giới mù quáng lo sợ không yên. Tu tiên đã là tu chân đã là tu đạo, cái gọi là đạo chính là cái thế giới này bản chất. Cái này loại thứ ba pháp môn, chính là muốn mở ra thiên nhãn của ngươi. Đợi ngươi thiên nhãn vừa mở, tự nhiên có thể soi rõ cơ ngơi, thấy rõ vạn vật phát tác, tam giới ngũ hành, cùng ngươi lại không bí mật có thể nói. Lại thêm trong cơ thể ngươi linh khí đã chọn, phi thăng thành tiên chính là nước chảy thành sông. Bất quá mở thiên nhãn cũng không phải một chuyện dễ dàng, phải lịch luyện một phen sinh lão bệnh tử, sinh ly tử biệt, sinh tử luân hồi chi gian nan ma luyện không thể. Cái này tâm tính tựa như cùng trong đá bảo ngọc, chỉ có đem bên ngoài ngoan thạch rèn luyện sạch sẽ, tài năng thông thấu hiểu ra. Bất quá nếu là rèn luyện quá mức, cũng có khả năng phá hoại tâm trí. Cái này loại thứ ba pháp môn mặc dù thuận tiện mau lẹ, nhưng cũng có cự đại phong hiểm. Đi qua cũng từng có phàm nhân tìm được nơi đây, cầu lấy thành tiên chi đạo, cùng sử dụng loại này pháp môn, kết quả có người lâm vào điên cuồng, có người ngu dại chết ốc, có nhân tính tình đại biến, rơi vào ma đạo, cuối cùng chúng ta không thể không ra tay trừ chi. Cho nên đến cùng muốn hay không lựa chọn loại phương pháp này, còn cần chính ngươi quyết định mới được. Tiêu Kiệt nghe, một chút suy tư, liền có đáp án, phía trước hai loại mặc dù ổn thỏa, nhưng hao phí thời gian, chính mình căn bản đợi không được. Cũng chỉ có loại thứ ba, tài năng tới kịp phục sinh đồng đội. Thú hồ Tiêu Kiệt đối với chính mình trò chơi trình độ còn là 10 phần tự tin, trước đó nhiều như vậy trở ngại đều khiêng qua đến, cửa ải cuối cùng lại sợ cái gì, tự tin nói, tiên trưởng làm gì đặt câu hỏi, như tại hạ sẽ tự tuyệt, tiên trưởng sẽ còn mang tại hạ đến bận điệu à. Ha ha ha, tiểu tử quả nhiên thông minh, đến. Trước mắt lại là một gian tĩnh giật thiên điện, trên cửa điện viết ba chữ to, Thái Hư Điện. Hai người đi vào trong điện, đã thấy trong điện đứng thẳng một hàng to lớn thanh đồng kính tròn, mỗi một mặt đều có cao hơn 2 mét, kỳ quái chính là trong gương lại không có vật gì, thậm chí liền thiên điện bản thân đều không thể chiếu rọi đi ra. Trong đó hai mặt kính tròn trước mặt, lại ngồi hai cái tiên nhân. Hai người hai mắt si ngốc nhìn qua trong kính, cái kia trong kính nhưng lại hiện ra đủ loại hình ảnh, lại chính là hai vị kia tiên nhân châu ngay tại kinh lịch đủ loại. Lần đầu tiên trong gương, tiên nhân kia một thân thiết giáp, chính dẫn đầu tiên quân bản mã, tại chiến trận phía trên sông pha chiến đấu, đại sát tứ phương. Một mặt khác trong gương, một cái khác tiên nhân lại là một bộ quý công tử trang điểm, ngay tại trong thanh lâu, ôm mấy mỹ nữ, vui cười uống rượu, tầm hoan làm vui. Tiêu Kiệt nhìn kinh ngạc, mơ hồ đoán được tấm gương này công dụng, thần cơ tử lại phối hợp dẫn hắn đi tới mặt thứ ba trước gương. Tiên trưởng, đây là Thái Hư Miễn Kính, chính là dùng để giúp ngươi mở thiên nhãn pháp bảo. Hai vị kia cũng là đến mở thiên nhãn. Thần cơ tử cười nói, không không không, bọn hắn đều là tiên nhân, cái này Thái Hư Miễn Cảnh đối với tiên nhân đến nói không lại là tiêu khiển chi vật, bởi vì tiên nhân đã giác ngộ, trong huyễn cảnh hết thảy cùng chúng ta bất quá là thoảng qua như mây khói, cũng sẽ không để ở trong lòng, thuần là để giết thời gian. Bất quá đối với phàm nhân mà nói, lại là thời khắc sinh tử tâm tính tí luyện. Cho nên đây rốt cuộc phải làm như thế nào? Thần cơ tử nói, rất đơn giản, một hồi ngươi ở chỗ này Thái Hư Miễn Kính trước ngồi xuống, nhìn về phía trong kính, đợi ta mở ra huyễn cảnh, cái này Thái Hư Miễn Kính liền sẽ đưa ngươi tâm trí thần phách hút vào trong đó, ngươi sẽ rơi vào một phương trong huyễn cảnh, trong thế giới huyễn cảnh kinh lịch sinh lão bệnh tử, dài dàng giặc nhân sinh. Cái này trong thế giới huyễn cảnh hết thảy sự vật đều như thế giới chân thật không khác nhau chút nào, nhưng ngươi nhất định phải ghi nhớ, tất cả những thứ này đều là hư ảo, tuyệt không phải chân thực, việc quan hệ thành bại, chuyện này nhất định không thể quên sao, nếu không liền sẽ mê thất bản thân, không chỉ có thí luyện sẽ thất bại, mà lại có phá hoại tâm trí phong hiểm. Tiêu Kiệt trong lòng nghiêm nghị, sau đó thì sao? Sau đó sao? Ngươi còn cần ghi nhớ chuyện thứ hai, đó chính là không thể cùng cái kia Thái Hư Huyễn Cảnh bên trong người nói chuyện, một chữ đều không thể, ngươi nếu là nói ra một chữ, Thái Hư Huyễn Kính liền sẽ phát hiện ngươi cũng không phải là tiên nhân, vì bảo hộ phạm nhân tâm trí, Thái Hư Huyễn Cảnh sẽ đem ngươi trục xuất, ngươi thí luyện cũng sẽ thất bại. Tiêu Kiệt trong lòng tự nhủ không nói một lời, ghi nhớ cái thế giới này là giả tạo nhưng cũng đơn giản. Còn có phải chú ý sự tình sao? Không sai, thứ ba cũng là trọng yếu nhất, không muốn chết ở trong ảo cảnh. Tiêu Kiệt trong lòng run lên, nếu như chết ở trong ảo cảnh, lại sẽ như thế nào? Chẳng lẽ ta sẽ thật tử vong hay sao? Lại có như vậy phong hiểm, ngươi nếu là quên đi thế giới này chính là hư ảo, đem hết thảy đều xem như chân thực, như vậy làm ngươi ở trong huyễn cảnh chết đi thời điểm, hồn phách của ngươi cũng sẽ cho là mình thật chết rồi, cũng lại bởi vậy hồn phi phách tán. Mà hồn phách của ngươi vừa chết, nhục thể của ngươi tự nhiên cũng liền biến thành một bộ cái xác không hồn. Nếu là ta không có quên, nhưng vẫn là chết rồi đâu. Vậy ngươi liền sẽ bị trục xuất Thái Hư huyễn cảnh, thí luyện kết thúc, mặc dù thất bại, chí ít có thể giữ được tính mạng. Cần biết cái này thí luyện bản thân chính là để ngươi nhìn hết nhân gian vật vật, trải nghiệm sinh tử luân hồi. Nếu là kết thúc quá sớm, ngươi chưa khám phá hư thực, thiên nhãn chưa mở, cái này thí luyện liền sẽ thất bại. Cho nên ngươi nhất định phải tận khả năng sống được lâu chút, ít nhất cũng phải sống qua 70 tuổi mới được, sống được càng lâu, mở thiên nhãn tỷ lệ lại càng lớn, tốt nhất có thể sống đến thọ hết chết già thời điểm, như cũng không nói lời nào, tâm trí thanh minh, như thế mới có thể không có sơ hở nào. Cho nên nhiệm vụ mục tiêu là: 1. Không cùng Thái Hư Huyễn Cảnh bên trong người nói chuyện. 2. Sống đến già chết. 3. Ghi nhớ thế giới là giả tạo. Liền cái này, Tiêu Kiệt trong lòng tự nhủ đây cũng quá đơn giản a. Ha ha, này quả không đơn giản. Cái kia Thái Hư Huyễn Cảnh bên trong người và sự việc vật đều như là chân thực, để ngươi không phân rõ thật giả, mà lại ngươi muốn ở trong Thái Hư Huyễn Cảnh vượt qua dài dằng dặc cả đời, cái gọi là vật đổi sao rời, nước chảy đá mòn, tâm tính lại như thế nào cứng rắn như sắt, trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua cũng có khả năng mài mòn hầu như không còn. Nếu là mấy chục năm xuống tới, ngươi còn có thể không bảo trì bản tâm đâu. Đối mặt trong huyễn cảnh đủ loại dụ hoặc, đủ loại yêu hận tình kỷ, ngươi lại có hay không có thể thủ vững bản tâm, không rơi vào trong đó đâu. Tiêu Kiệt trong lòng tự đủ nhất định có thể gánh vác à, chính mình lại không phải chân nhân tiến vào Thái Hư huyễn cảnh, cách một tầng màn ảnh máy vi tính đâu, trong trò chơi phát sinh kịch bản lại thế nào có thay vào cảm giác, cũng liền như thế. Trước kia hắn cũng chơi qua rất nhiều mạnh thay vào cảm giác, cảm động kịch bản trò chơi, mặc dù chơi thời điểm rất có cảm xúc, nhưng là muốn nói thật quên hiện thực, làm sao có thể a lại thế nào dụ hoặc chính mình cũng không sợ á không nói một câu, sống qua 70. Rõ chưa, tiên trưởng nhưng còn có cái gì muốn giao phó? Không có, thành bại hay không, liền nhìn vận mệnh của ngươi, nếu là ngươi đã làm ra quyết định, vậy liền mời đi. Tiêu Kiệt đi tới phía trước gương, con chuột một điểm, tấm gương kia bên trong lập tức hiện ra bản thân hắn hình ảnh đến. Thần cơ tử đi đến tấm gương đằng sau, cũng không biết làm cái gì, trong gương hình ảnh bắt đầu phát sinh biến hóa, xem ra niên kỷ tựa hồ tại từ từ nhỏ dần, theo thanh niên biến thành thiếu niên, từ thiếu niên biến thành hài đồng, lại theo hài đồng biến thành hài nhi. Tiêu Kiệt trước mắt đống nhiên bắn ra một đầu khung chặt đến, cái này khung chặt cùng đi qua xuất hiện hoàn toàn khác biệt, vậy mà là một cái màu trắng hệ thống khung chặt. Hệ thống nhắc nhở, trò chơi của ngươi thiết bị không đủ để trèo chống tiếp xuống trò chơi trải nghiệm, phải chăng trao tặng hệ thống quyền hạn, lấy kiêm dung hình thức vận hành trò chơi. Là, không. Đây là ý gì? Tiêu Kiệt sững sờ, có chút không nghĩ ra. Nhưng là lúc này có thể dung không được hắn suy nghĩ nhiều, thần cơ tử tựa hồ cho là hắn đang do dự, liền cười nói, nếu muốn từ bỏ, lúc này còn kịp. Tiêu Kiệt cắn răng một cái, lúc này có thể nào từ bỏ? Đột nhiên điểm xuống, là. Một giây sau, cái kia Thái Hư Huyễn Kính bên trong đột nhiên bắn ra một đạo bạch quang, xuyên thấu qua màn hình thẳng tắp chiếu vào Tiêu Kiệt trên mặt. Tiêu Kiệt còn chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy một cỗ to lớn hấp lực truyền đến, cả người phảng phất đều bị một cỗ vô hình lực lượng kéo lấy, hướng trong màn hình bay đi, hắn đầu góc một choáng, mất đi ý thức. Trong lúc tỉnh tỉnh mê mê, Tiêu Kiệt cảm giác được một loại mười phần cảm giác ấm áp, toàn thân phảng phất ngâm trong suối nước nóng, dị thường dễ chịu. Ý thức của hắn cũng không phải là mười phần rõ ràng, mơ mơ hồ hồ nhớ lại trước đó phát sinh sự tình, ta đây là làm sao rồi? Không phải đang chơi trò chơi a? Kia sáng kia, đột nhiên, phía trước thật xuất hiện một vệt ánh sáng. Tiêu Kiệt liền cảm giác một cỗ lực lượng khổng lồ đem hắn bỗng nhiên đẩy đi ra, tiếp lấy liền có người bắt hắn lại hai chân, một thanh kéo lên. Tiêu Kiệt kinh hãi, dương mắt nhìn lại, liền thấy cả người toán cao cấp trưởng lao phụ nhân, chính bưng lấy hắn một mặt kinh hỉ. Chúc mừng lão gia, chúc mừng phu nhân, là cái công tử. Tiêu Kiệt chỉ cảm thấy một trận mê muội, con mẹ nó, chính mình đây là xuyên qua tiến vào trong trò chơi. Không đúng, là thái hư mới cảnh. Chương 36, một thế này. Một, chương 36, một thế này. Một, nhanh để ta xem một chút, ai nha, con của ta a. Một cái đồng dạng to lớn phu nhân đem Tiêu Kiệt ôm, một mặt từ ái. Cứ như vậy bị truyền lại công phu, Tiêu Kiệt đã đại khái thấy rõ hoàn cảnh xung quanh, đây rõ ràng chính là một cái phương Đông cổ đại phong cách gian phòng, lúc này chính ôm hắn, tất nhiên là hắn ở cái thế giới này mẫu thân, bên cạnh còn có bà đỡ, nha hoàn bọn người. Nhìn xem trước mắt mấy cái cự nhân, Tiêu Kiệt trong lòng chấn động vô cùng. Tại sao có thể như vậy? Trò chơi này không phải là dùng bàn phím con chuột thao tác sao? Làm sao còn đem ta chân nhân cho đều xuyên qua? Hơn nữa còn xuyên qua thành Hải Nhi. Đầu óc phi tốc vận chuyển, Tiêu Kiệt lập tức liền nhớ lại vừa mới xuất hiện cái kia kỳ quái hệ thống cung trang. Hệ thống nhắc nhở, trò chơi của ngươi thiết bị không đủ để trèo chống tiếp xuống trò chơi trải nghiệm, phải chăng trao tặng hệ thống quyền hạn, lấy kiêm dung hình thức vận hành trò chơi? Là, không. Cái gọi là kiêm dung hình thức, chẳng lẽ chính là để chân nhân tiến vào trò chơi? Tiêu Kiệt chưa hề nghĩ tới trò chơi này lại còn có loại công năng này. Hệ thống, bảng thuộc tính. Tiêu Kiệt trong lòng mặc niệm, trước mắt lại không phản ứng chút nào, hết thảy đều như là chân chính hiện thực bình thường. Ba mẹ nó, vậy cái này nhưng có hơi lớn đầu. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng cái này khảo nghiệm bất quá là dùng máy tính thao tác, hoàn thành một loạt tràng cảnh nhiệm vụ thôi. Cái gọi là ở trong thái hư miễn cảnh vượt qua cả đời, cũng chỉ là cá biệt giờ, nhiều nhất mấy giờ nhiệm vụ phó bản thôi. Giờ này khắc này, trong lòng của hắn lại cảm giác được một tia không ổn, thật chẳng lẽ muốn ở cái thế giới này vượt qua cả đời. Thầm nghĩ, khuôn mặt non nớt vậy mà hiện lộ ra một tia ngưng trọng đến. Lý bà, tiểu nhi vì sao không khóc ca? Ông Tiêu Kiệt phu nhân đống nhiên lo lắng hỏi. Nhất định là bị nước ối sạt lại để lao phu nhìn xem. Cái kia bà đỡ tiếp nhận Tiêu Kiệt, đối với Tiêu Kiệt phía sau lưng chính là một bàn tay, lần này đập Tiêu Kiệt kém chút mất đi. Kỳ thật một trường này căn bản vô dụng bao nhiêu khí lực, nhưng làm sao Tiêu Kiệt lúc này vừa ra đời, có thể nói là yếu ớt tới cực điểm, nhẹ nhàng vỗ một cái cũng như ngàn cân chi trọng. Tiêu Kiệt tự nhiên không khóc, trong lòng càng là hồi hộp, cái này khóc có tính hay không mở miệng nói chuyện a? Hẳn là không tính a, nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Vì phòng ngừa cái này thí luyện còn chưa bắt đầu liền thất bại, Tiêu Kiệt chết sống không chịu mở miệng. Cái kia bà đỡ thấy Tiêu Kiệt còn là không khóc, trên tay càng ngày càng dùng sức đập. Khụ khụ khụ. Tiêu Kiệt rốt cục vẫn là ho khan, còn tốt, cái này ho khan không tính nói chuyện, ngược lại là không có để thí luyện trước thời hạn kết thúc. Ngược lại là kỳ, vậy mà không khóc. Cái kia bà đỡ thấy Tiêu Kiệt ho khan, biết cũng không có bị sợ lại, nhưng cái này vừa ra đời hài nhi không khóc không náo, nhưng cũng đúng là hiếm thấy. Chỉ hy vọng đừng có cái gì ma bệnh mới tốt. Nhưng mà bà đỡ lo lắng cuối cùng vẫn là thành thật. Tiểu công tử ngày càng lớn lên, chưa từng khóc giống cũng là thôi. Nhưng đợi đến bên cạnh hài tử đều đã bi bô tập nói lúc, hắn vẫn như cũng không có chút nào mở miệng dấu hiệu, cả ngày trừ ăn ra sữa đi ngủ, chính là im lặng không nói, giống như tượng gỗ bình thường. Cái này nhưng sầu chết lão gia phu nhân. Lão gia vốn là người thể diện nhà, không ngờ già mới có con, lại được cái cơm. Nhưng chung quy là thân sinh cốt đủ, vợ chồng hai người vẫn là chút xuống đầy ngập yêu thương. Tiêu Kiệt ngay tại loại hoàn cảnh này dần dần trưởng thành lên. Lúc bắt đầu hắn đối với chính mình vị trí cái thế giới này mười phần mâu thuẫn, nhưng cũng không khó lý giải, cho dù ai đột nhiên theo một người trưởng thành biến thành một đứa bé đều là khó mà tiếp nhận. Đừng nói không thể bình thường hành động, liền ngay cả ăn uống ngủ nghỉ đều muốn người bên ngoài hầu hạ, quả thực rất khó chịu. Cũng may thân là hài nhi không cần cân nhắc ngụy trang vấn đề, có thể chậm rãi thích ứng cảnh vật xung quanh. Thời gian lâu dài, Tiêu Kiệt cũng là dần dần nghĩ thoáng. Chính mình có thể sống lâu thêm cả một đời, cũng không phải chuyện gì xấu đâu. Huống hồ đã hết thảy đều là hư ảo, cái kia chính mình coi như là đang chơi trò chơi tốt, lại nói lúc đầu chính mình cũng là đang chơi trò chơi lâu đi. Hắn thỉnh thoảng liền nhớ lại lúc trước ở trong Thái Hư Điện nhìn thấy hình ảnh, nếu là đoán không lầm lời nói, giờ này khắc này bản thân hắn hẳn là còn tại máy vi tính đâu, chỉ là ý thức tiến vào trong thế giới này thôi. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, chính mình tự nhiên liền sẽ tại máy vi tính tỉnh lại. Mỗi lần nghĩ tới đây, Tiêu Kiệt đều sẽ an tâm không ít. Duy nhất để hắn có chút không quá thích đứng là cái thế giới này phụ mẫu đối với hắn tiềm độc chi tình, loại này thân tình bên trên ảnh hưởng để Tiêu Kiệt vừa cảm động, lại là xoắn xuýt. Hắn ở trong hiện thực thế nhưng là có chân chính phụ mẫu. Lúc bắt đầu hắn còn có thể bảo trì bình tĩnh, thế nhưng là theo lâu ngày tình thâm, thời gian mấy năm xuống tới, hắn cũng không khỏi đối với cái này tiện nghi phụ mẫu sinh ra một chút vi diệu tình cảm. Càng làm cho hắn cảm thấy bất đắc dĩ chính là, cái này phụ mẫu thường xuyên trêu đùa hắn, muốn để hắn mở miệng nói chuyện, thậm chí mời rất nhiều danh y đại phu đến đây cho hắn chẩn trị, những này đại phu cho ra kết luận ngược lại là nhất trí, vị công tử này cũng không câm niết chứng bệnh, chỉ là chẳng biết tại sao không chịu ngôn ngữ. Cái này khiến Tiêu Kiệt tiện nghi phụ mẫu càng thêm dụng tâm, Tiêu Kiệt phiền muộn không thôi đồng thời, lại lòng mang áy náy. Mỗi lần nhìn thấy tiện nghi phụ mẫu lo lắng sầu lo thần sắc, trong lòng đều không thể không đối với chính mình mặc niệm giả, đều là giả, ngươi vừa cắt chớ đưa vào trong đó à. Tiêu Kiệt cũng nên như thế tự đủ, tài năng bảo trì không nói một lời trạng thái. Như thế qua mấy ngày, một ngày này, Tiêu Kiệt như là ngày xưa, sớm liền rời khỏi giường. Vừa ra khỏi cửa, liền thấy một cái tiểu bàn hài hùng hùng hổ hổ ngăn lại đường đi. Ẩn Nguyệt Tùy Phong, ngươi nhìn trong tay của ta cầm là cái gì? Đây chính là cha ta sáng sớm mua cho ta. Tiểu thí hài kia trong tay giơ một cây mức quả, một mặt y sắt nhìn xem Tiêu Kiệt. Không sai, ở cái thế giới này Tiêu Kiệt cũng gọi là Ẩn Nguyệt Tùy Phong, hắn cái tiện nghi này lao cha gọi là Ẩn Nguyệt Tâm Viễn, Ẩn Nguyệt gia tộc là bản địa một cái nhà giàu, hơi có chút sản nghiệp. Cái này tiểu bàn hài chính là Tiêu Kiệt đường minh, trong ngày thường thường xuyên tìm hắn chơi đùa. Ngươi nếu là gọi ta một tiếng ca ca, ta liền cho ngươi ăn ngon. Tiêu Kiệt mặt không biểu tình, hắn đã sớm quen thuộc trò hề này, người trong thôn tựa hồ cũng thích làm như vậy, dùng các món ăn ngon đồ chơi dẫn dụ hắn mở miệng nói chuyện, mặc dù cảm giác tựa hồ chỉ là đơn thuần muốn trêu đùa tiểu hài, nhưng là Tiêu Kiệt lại ẩn ẩn có loại cảm giác, đây là hệ thống đang quấy phá, không đúng, phải gọi Thái Hư Huyễn Cảnh mới đúng. Dựa theo thần cơ tự thuyết pháp, cái này Thái Hư Huyễn Cảnh liền như là trò chơi hệ thống, là có suy nghĩ của mình logic, đối với phàm nhân, thậm chí sẽ trực tiếp khu chủ, cái này há không liền cùng máy tính trò chơi cấm chế trẻ vị thành niên đồng dạng. Cho nên Tiêu Kiệt cảm thấy, những người trong thôn này hành vi cũng là hệ thống khu động xuống một loại cơ chế trò chơi. Vừa nghĩ như thế, Tiêu Kiệt tự nhiên liền có thêm mấy phần bình tĩnh chi tâm. Nhìn xem những người trong thôn này ánh mắt, cũng như nhìn xem một đám nở tờ cờ bình thường. Chương 36, một thế này. 2, chương 36, một thế này. 2, mặc cho ngươi lại như thế nào diễn kịch, ta chỉ coi nhìn cờ gờ qua kịch bản liền tốt, chỉ cần ta không nói một lời, tự nhiên có thể đắc đạo thành tiên. Mắt thấy Tiêu Kiệt không có nửa điểm phản ứng, tiểu thí hài kia rốt cục cảm thấy không thú vị, bay người đi. Tiêu Kiệt lại phối hợp đi tới trên đất trống, cầm ra một thanh dao gỗ, đối với không khí luyện tập. Hắn còn nhớ rõ thần cơ tử dặn dò, chính mình không chỉ có không thể nói chuyện, phải nhớ kỹ trò chơi này là giả tạo, hơn nữa còn muốn sống đến thọ hết chết già mới thôi mới được. Cái thế giới này cũng không tính thái bình, căn cứ hắn mấy năm này hiểu rõ đến tin tức, không chỉ có đạo phỉ hoành hành, thậm chí có yêu ma quỷ quái bốn phía làm loạn, trong thôn mặc dù coi như bình tĩnh, nhưng về sau nói không chừng liền muốn gặp được nguy hiểm, tự nhiên phải có đầy đủ võ lực tự vệ mới được. Đáng tiếc hắn thu hoạch đến yêu pháp kỹ năng, phần lớn là hệ thống trực tiếp truyền bảo. Cụ thể nguyên lý căn bản là không có cách tổng kết quy nạp, muốn lại tu luyện từ đầu đều không có cách nào. Cũng may võ công trong ngày thường luyện tập tương đối nhiều, bằng vào cơ bắp ký ức cũng có thể sao chép cái 7-8 phần. Giờ này khắc này, Tiêu Kiệt liền tại diễn luyện một bộ này cuồng phong đao pháp. Mặc dù thân thể nhỏ yếu, nhưng tâm trí đã là người trưởng thành tâm trí, bởi vậy so với bình thường hài đồng, có thể nói không sợ khổ không sợ mệt mỏi, chính luyện nhập thần. Chợt nghe được một tiếng kêu tốt âm thanh. Hảo đao pháp, tuổi còn nhỏ liền có như thế bản lĩnh, quả thực khiến người tán thưởng. Tiêu Kiệt vừa quay người, liền thấy một tên toàn thân áo đen kiếm khách, đầu đội mũ rộng vành, đứng tại trên mái hiên, đeo kiếm mà đứng. Nhìn xem Tiêu Kiệt ánh mắt, có chút khen ngợi. "Tiểu huynh đệ, ngươi là người địa phương a? Ngươi đao pháp này là cùng ai học? Không bằng ngươi bái ta làm thầy, ta nhưng tụ ngươi chân chính võ công." Tiêu Kiệt lại chỉ là không nói. "Chỉ cần ngươi mở miệng, liền có thể trở thành cao thủ tuyệt thế, ta chưa từng tùy tiện thu đồ, chỉ là gặp tư chất ngươi bất phàm, lên lòng yêu tài, ngươi cũng không nên bỏ lỡ cơ duyên." Tiêu Kiệt trong lòng tự nhủ, ngươi đây không phải làm khó ta a, không cần phải nói. Cái này tất nhiên lại là hệ thống an bài. Thôi, đã không muốn, vậy thì thôi. Cái kia đen hắn kiếm khách thấy Tiêu Kiệt không phản ứng chút nào, không khỏi cảm thấy chán, hừ lạnh một tiếng, nhún người nhảy lên, vèo một cái liền bay lên không trung, mấy cái nhảy vọt liền không thấy bóng dáng. Thật là lợi hại khinh công. Đoán chừng phải có tông sư cấp khinh công đi. Bất quá nhìn xem cái kia kiếm khách biến mất không thấy gì nữa, Tiêu Kiệt nhưng trong lòng dị thường bình tĩnh, đây lại là hệ thống an bài dụ hoặc đi. Đầu tiên là mỹ thực, lại là võ công, hệ thống này dụ hoặc, về sau sợ rằng sẽ không ngừng thăng cấp, chính mình cần phải chịu đựng mới được. Còn là tiếp tục luyện đao đi. Tiêu Kiệt lần nữa luyện tập. Mấy năm xuống tới, Tiêu Kiệt đao pháp cũng là có mấy phần tư thế. Một ngày này, Tiêu Kiệt đi đến tiệm thợ rèn trước, chuẩn bị chế tạo một thanh phù hợp đao. Nhìn thấy cái kia thợ rèn, Tiêu Kiệt lập tức lấy làm kinh hãi. Vương Khải. Không sai, chính là Vương Khải, mặc dù hắn chưa từng gặp qua Vương Khải chân nhân, nhưng là bởi vì trò chơi đầy đủ hình ảnh rất thật quan hệ, Tiêu Kiệt có thể rõ ràng nhận ra đến, trước mắt thợ rèn cùng trong trò chơi Vương Khải giống nhau như lúc. Tiêu Kiệt trong lòng lần nữa sinh ra một chút phỏng đoán, xem ra cái này Thái Hư Huyễn Cảnh bên trong hết thảy đều là từ đi qua ký ức tạo ra, cũng có thể là hệ thống căn cứ người chơi trò chơi tin tức tạo ra. Bởi vì chính mình trước đây quen biết Vương Khải, hệ thống liền tạo ra một cái tướng mạo cùng loại người, như vậy, nói không chừng về sau sẽ còn gặp được càng nhiều người quen đâu. A, đây không phải Tiểu Tùy Phong sao? Tìm ta có việc. Tiêu Kiệt Thiên lặng đưa lên bàn vẽ. Ngươi đây là muốn chế tạo đao cụ? Để cho ta xem. À, hoa ngược lại là ra răng à? Ngươi tiểu tử này còn không chịu nói chuyện à? Nếu là ngươi chịu gọi ta một tiếng nhị thúc, ta đưa ngươi một thanh lại như thế nào? Thấy Tiêu Kiệt im lặng không nói, cái kia Vương Khải cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Trong mấy năm tiếp theo, Tiêu Kiệt mỗi ngày tiếp tục cần luyện võ công, các loại dụ hoặc còn là liên tiếp không ngừng, thậm chí liền ngay cả trong thôn hoa cũng thường xuyên tìm Tiêu Kiệt nói chuyện. Tiêu Kiệt mặc dù vẫn như cũ thủ vững bản tâm, không nói một lời, nhưng cũng không khỏi cảm thán, trò chơi này cũng quá phiền phức. Bất chi bất giác, lại là 10 năm trôi qua. Tiêu Kiệt đã trưởng thành một cái 16 tuổi thiếu niên nhanh nhẹn, cái này 16 năm mặc dù thời gian trôi qua buồn tẻ không thú vị chút, cũng là an nhàn. Trong mỗi ngày trừ luyện tập đao pháp, cũng đi theo tiên sinh học tập một chút văn tự. Hắn đối với những cái kia thường ngày dụ hoặc cũng sớm đã miễn dịch, trong mỗi ngày im lặng không nói, người trong thôn cũng quen thuộc hắn bộ dáng này, bình thường cũng ít hơn nữa có người cầm nói chuyện việc này đùa hắn. Nhưng mà Tiêu Kiệt nhưng trong lòng ẩn ẩn có loại cảm giác, loại an tĩnh này thời gian, chỉ sợ tuyệt đối sẽ không một mực qua xuống dưới. Một ngày này, Tiêu Kiệt hoàn toàn như trước đây sớm thiết đi, ở trong Thái Hư Huyễn cảnh này sinh sống mười mấy năm, ngược lại để hắn dưỡng thành ngủ sớm dậy sớm thói quen tốt. Đang ngủ hương, chợt nghe một trận ồn ào thanh âm. Tiêu Kiệt mở tròn mắt, một tiếng hét thảm đột nhiên theo ngoài tường truyền đến. Tiếng la giết, tiếng la khóc, hô ô tổn, tiếng kêu thảm thiết, không dứt bên hai. Tiêu Kiệt trong lòng không khỏi run lên, quả nhiên đến rồi. Hắn lập tức rút đao xông ra cửa phòng, thẳng đến chủ trạch, tiến vào chủ trạch lập tức trong lòng cảm giác nặng nề, phụ mẫu đều không ở trong nhà. Trong lòng của hắn sinh ra một tia không ổn, cắn răng một cái trực tiếp ra khỏi nhà. Vừa ra khỏi cửa liền thấy một tên sơn tặc đang từ sắt vách Vương Thẩm trong nhà lao ra, một tay cầm đao, một tay kẹp lấy một giường chăn đông. Tiêu Kiệt trong mắt phát lạnh, cái kia Vương Thẩm khi còn bé đợi hắn vô cùng tốt, thường xuyên đưa một chút bánh ngọt quả cho hắn ăn, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng lập tức giận dữ, dù cho biết rõ chỉ là huyễn cảnh, y nguyên sát tâm nhất thời. Đột nhiên vào tới, cái kia sơn tặc cũng chú ý tới Tiêu Kiệt, cười gằn một tiếng, tiểu tử muốn chết. Vung đao chém tới, nhất đao lưỡng đoạn. Phốc phốc. Lưỡi đao phát sau mà đến trước, đem cái kia sơn tặc một đao bổ vừa vặn, đầu đều chém đứt nửa cái, máu tươi phun Tiêu Kiệt một mặt. Phu cận lại có mấy cái sơn tặc chú ý tới nơi này biến cố. Có người dám phản kháng, giết hắn. Muốn giết ta? Nào có dễ dàng như vậy. Giết giết giết. Tiêu Kiệt một đường chém giết đi qua, mặc dù quá khứ hắn học được một thân đao pháp, nhưng là trong hiện thực, vẫn thật là không có cùng người động đậy mấy lần tay. Mặc dù không có việc gì cũng thường xuyên diễn luyện, nhưng luôn cảm giác không phải rất chân thực. Giờ này khắc này, lại cảm giác hết sức chân thực, mỗi một đao mỗi một thức đều như là tại bên bờ sinh tử du đấu. Phốc phốc, lại là một đao trẻ làm hai. Cái cuối cùng sơn tặc bị sống sờ sờ chém thành hai khúc, ruột bụng chảy đầy đất. Tiêu Kiệt cố nén buồn nôn, hướng tiếng la giết lớn nhất phương hướng phóng đi. Vọt tới thôn sân đập lúa, Tiêu Kiệt lập tức trầm xuống, liền nhìn một cái trung niên phụ thường, một cái trung niên phụ nhân, bị mấy tên sơn tặc vây vào giữa, lưỡi đao gác ở trên cổ. Trung quanh chất đầy theo thôn các nơi cướp đoạt đến tài vật. Cái kia sơn tặc thủ lĩnh nhìn thấy Tiêu Kiệt, lập tức lấy làm kinh hãi. Vung tay lên, lập tức liền có mấy cái sơn tặc bật lên. Tiêu Kiệt không nói hai lời, vung đao liền chặt, hai ba cái liền giải quyết mấy cái này địch nhân. Cái kia sơn tặc thủ lĩnh nhìn rõ ràng, thầm nghĩ tiểu tử này ngược lại có mấy phần võ công. Vội vàng hét lên, dừng tay, ngươi tiểu tử này đến có mấy phần bản sự, nhưng cha mẹ ngươi đều ở trên tay của ta, nếu là dám lại tiến lên một bước, liền để bọn hắn mệnh tang tại chỗ. Tiêu Kiệt trong lòng căng thẳng, cái thế giới này phụ mẫu mặc dù là giả, mà dù sao nuôi dưỡng hắn mười mấy năm, liền xem như nở cờ cũng sẽ sinh ra tình cảm. Trong lúc nhất thời vậy mà do dự. Ha ha ha, quả nhiên là cái đại hiếu tử à, đội vàng đem đao buông xuống, liền thả ngươi phụ mẫu, nếu không, cái kia sơn tặc thủ lĩnh đem đao tại ẩn nguyệt tâm viễn trên cổ chậm rãi sẽ qua, lập tức vạch ra một đạo vết máu. Con ta, không cần con ta, mau đào mạng a. Cái kia ẩn nguyệt tâm viễn lại hét lớn. Sơn tặc thủ lĩnh nghiêm nghị quát, đừng hòng chạy, nếu là ngươi chạy, ngươi cái này phụ mẫu cũng sống không được, nhanh chóng bỏ vũ khí xuống. Tiêu Kiệt bỗng nhiên cười. Lúc đầu hắn còn có chút đắm chìm, thế nhưng là vừa rồi một màn này, lập tức đánh vỡ trong lòng của hắn cảm giác. Đối phương lại như thế nào biết hai người này chính là mình phụ mẫu? Đây rõ ràng chính là hệ thống cơ chế. Còn có hắn cái này tiện nghi lão cha lời nói, quả thực liền cùng cầu huyết võ hiệp kịch bên trong cầu đoạn giống nhau như lúc. Giả giả, đều là giả. Tiêu Kiệt chém ra một đao, một tên sơn tặc lập tức bị chém đứt đầu. Lại là hai tên sơn tặc tả hữu công tới. Hồi toàn trạm. Xoát xoát xoát, hai tên sơn tặc một chết một bị thương, tiêu thảm riêng phần mình đổ xuống. Cái kia sơn tặc thủ lĩnh nhìn giận dữ. Tiểu tử, dám không nghe, chịu chết đi. Một đao hướng ẩn nguyệt tâm viễn trên đầu chém tới. Tiêu Kiệt đột nhiên một đao cách không chém ra, nhất đao lưỡng đoạn, không liệt thiểm. Mười mấy năm tiên truy bách luyện, đã thành công luyện được đao khí, chỉ là chưa hề trước mặt người khác triển lộ qua. Phốc phốc, đao khí đem sơn tặc thủ lĩnh cánh tay một đao chặt đứt, cái kia sơn tặc thủ lĩnh kêu thảm một tiếng, khó có thể tin nhìn xem chính mình của tay. Giết, tất cả đều cho ta giết. Đao khí, những sơn tặc kia tất cả đều mắt trợn tròn, như vậy võ công bọn hắn chưa từng gặp qua. Bọn hắn còn chưa kịp động thủ, Tiêu Kiệt đã phóng tới đám người. Sau 10 phút, Tiêu Kiệt nhìn xem thi thể khắp nơi, cùng trận mắt hốc mồm tiện nghi phụ mẫu, trong lòng thật dài nhẹ nhàng thở ra. Dù cho lại thế nào nhận định tất cả những thứ này đều là giả, cuối cùng chạy không khỏi thân tình hai chữ, có thể cứu đến, tự nhiên là kết quả tốt nhất. Con ta, ngươi không sao chứ? Ẩn Nguyệt Tâm Viễn còn muốn tiến lên quan tâm, Tiêu Kiệt lại lắc đầu, lại liền ôm quyền, quay người liền đi. Con ta, ngươi muốn đi đâu? Hắn cái kia phụ mẫu ở phía sau xa xa hô nói. Tiêu Kiệt lại cũng không quay đầu lại, cũng như chạy trốn rời đi. Đã hệ thống sẽ dùng cha mẹ của hắn đến áp chế hắn, buộc hắn đi vào khuất khổ, vậy sau này loại chuyện này sẽ chỉ càng nhiều, lưu lại trong thôn sẽ chỉ mang đến càng nhiều tai nạn, đã như thế, không bằng đi thẳng một mạch. Chương 37, giang hồ lệnh truy sát. 1. Chương 37, giang hồ lệnh truy sát. 1. Tiêu Kiệt ngừng chân tại cửa thôn, vẫn chưa vội vàng đi xa. Nhìn qua sau lưng quen thuộc thôn xóm hình dáng, trong lòng của hắn quay đi quay lại trăm ngàn lần. Lần này rời đi, chỉ sợ lại khó quay đầu. Trong thôn người dù bất quá là chút hư ảo nờ tờ cờ cuối cùng làm bạn lâu ngày, bao nhiêu tổn chút tình cảm. Nếu như hệ thống lấy này tướng mang, chính mình cố nhiên có thể cố nén không nói, nhưng nếu là về sau cần trơ mắt nhìn xem mấy cái quen thuộc gương mặt bởi vì mình mà chết, cuối cùng tại tâm khó có thể bình an. Dứt khoát nhắm mắt làm ngơ. Nhưng mà, giờ này khắc này, chính mình lại nên đi hướng phương nào? Đối với cái vấn đề này, Tiêu Kiệt lại sớm có suy nghĩ. Mười mấy năm qua ở trong thôn sinh hoạt hắn không chỉ có riêng chỉ là nằm ngửa thối giữa mà thôi. Không chỉ có chuyên cần võ nghệ, đem một thân võ công sao chép 3/4/10, đồng thời hắn cũng một mực đang suy nghĩ cái này thí luyện cơ chế cùng tầng dưới chốt logic. Vì sao không nói một lời vượt qua cả đời liền có thể mở thiên nhãn, thành tiên nói. Nếu là có thể thành, trong đó tất nhiên có đạo lý gì. Mà đạo lý này, cũng tất nhiên cùng hắn muốn kinh lịch hết thảy cùng một nhịp thở. Chính mình tại Thái Hư huyễn cảnh cả đời này, tất nhiên là tuần hoàn theo loại nào đó quy luật, loại nào đó lý niệm, sẽ không thật là người bình thường cả đời. Hôm nay đám sơn tặc này xuất hiện, vừa vặn chứng minh điểm này. Giờ này khắc này, Tiêu Kiệt trong lòng đối với chính mình tương lai muốn đối mặt khảo nghiệm đã ẩn ẩn có suy đoán, bất quá là không như chính mình suy nghĩ, lại còn cần càng nhiều số liệu cùng tin tức mới có thể làm ra phán đoán đâu. Nhưng có một chút Tiêu Kiệt phi thường tự tin, chỉ cần đây là cái trò chơi, vậy hắn liền có thể đùa bỡn thông quan. Giờ này khắc này, Tiêu Kiệt cân nhắc ba đầu con đường phía trước, thứ nhất, trốn vào hoang dã, cô tuyệt quãng đời còn lại. Tìm một chỗ ít ai lui tới rừng sâu núi thẳm, triệt để ngăn cách trần thế rối bời. Pháp này có thể trình độ lớn nhất lẩn tránh người ảnh hưởng, thanh tịnh không lo, chỉ cần không có quan hệ nhân mạch ràng buộc, như vậy còn lại đơn giản là như thế nào sống sót thôi, có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, chuyên tâm cầu sinh. Thứ hai, tìm sư hỏi, đăng lâm tuyệt đỉnh. Tìm một danh môn đại phái hoặc thế ngoại cao nhân, dốc lòng tu tập giới này võ học. Nếu có thể luyện được nội lực, nắm giữ thế này võ học tinh túy, kết hợp với tự thân đối với võ đạo lý giải cùng ký ức, thành tựu cao thủ tuyệt thế cũng không phải là việc khó. Đến lúc đó, thì sợ gì hệ thống làm khó dễ. Nếu là có thể tu tập yêu thuật, đem chính mình một thân cường hãn yêu pháp cũng sao chép đi ra, cái kia càng là có thể tung hoành thiên hạ. Thứ ba, ẩn vào phố xá sầm uất, gặp chiêu phá chiêu, trực tiếp dẫn thân vào phồn hoa đô thị, tại đám người trong ồn ào náo động ẩn thân, bởi vì cái gọi là binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, đã hệ thống nhất định sẽ cho chính mình an bài kiếp nạn, thế thì không bằng tại có chuẩn bị tình huống chủ động xuất kích, dù sao cũng tốt hơn bị hệ thống mai phục tốt. Suy nghĩ thật lâu, Tiêu Kiệt vẫn như cũ do dự khó quyết. Hoang dã cầu sinh nhìn như đơn giản, nhưng phương thế giới này yêu tà hoành hành, nếu là chưa bị người họa bị yêu ma làm hại, há không cắn oan. Chính mình cái này một thân võ công, đánh mấy tên sơn tặc thổ phỉ ngược lại là không có gì độ khó, nhưng nếu như gặp được cường đại yêu vật, chỉ sợ cũng chỉ có đưa đồ ăn phận. Bái sư học nghệ vốn là bên trên chọn, làm sao chính mình miệng không thể nói, có thể hay không gõ mở sân môn, đúng là không biết. Nhiều lần ước lượng, tựa hồ chỉ có trước hướng phụ cận đại thành tìm đòi, sưu tập tình báo, lại tính toán. Dù sao vô luận như thế nào lựa chọn, hệ thống chắc chắn sẽ trăm phương ngàn kế bức bách chính mình đi vào khuôn khổ, trốn tránh cuối cùng không phải kế lâu dài. Chẳng bằng vượt khó tiến lên, lấy bất biến ứng bất biến. Hắn ngược lại muốn xem hệ thống này có thể chơi ra trò gian gì. Tâm ý cố định, Tiêu Kiệt cuối cùng là đạp lên bụi đất tung bay quan đạo. Một đường đi tới, hắn phá lệ lưu ý tìm hiểu giới này tin tức. Lúc trước trong thôn thu hoạch đến tin tức bất quá ra lông, đều bởi vì thôn xóm kia vị trí xa xôi, tin tức bế tắc. Bây giờ ven đường lưu tâm, mới biết thế giới này rất nhiều chi tiết. Hiểu rõ càng nhiều, Tiêu Kiệt trong lòng ngạc nhiên càng lắm, đây rõ ràng chính là hắn biết Cửu Châu thế giới. Chỗ khác biệt ở chỗ, lúc này đúng là 3-4 ngàn năm trước Long Hoa Đế quốc những năm cuối, Cửu Châu như cũ từ Long Hoàng chỗ thống trị. Nhưng mà, thế giới này xa so với trong trò chơi thiết lập hùng vĩ chân thực, địa vực rộng rãi như chân thực tinh cầu, thành trấn thôn xóm chi chít khắp nơi, nhân khẩu phồn thịnh như hàng cắt sông số, hoàn toàn không phải trong trò chơi cái kia mấy ngày liền có thể đi đến tận cùng thế giới trò chơi bản đồ. Tiêu Kiệt đã đi 3 ngày, mới từ thôn vị trí trong sơn cốc đi tới, lại đi 7 ngày, ven đường nghe ngóng hỏi thăm, lúc này mới hiểu rõ cái thế giới này đại khái tin tức. Một ngày này, phương xa một tòa thành trấn hình dáng đập vào mi mắt. Tiêu Kiệt lòng mang thấp thỏm đi vào thành trấn đại môn, rời thôn lúc thân không vật dư thừa, chỉ có một chút tán toái ngân lượng cùng một thanh cương đao. Cùng nhau đi tới cũng đã tốn hao 7-8 phần, dưới mắt việc cấp bách là nghĩ cách kiếm lấy chút tiền bạc sống tạm. Đi tới trong thành một chỗ bảng thông báo, chỉ thấy đám người rộn ràng, vây chật như nêm tối, có người chính cao giọng đọc bảng cáo thị. Tiêu Kiệt chen gần chút, ánh mắt đảo qua trên tường gián tiếp lệnh truy nã, tư hữu ma ảnh kiếm khách tiểu kiếm tiên, giết người vô số, làm nhiều việc ác, làm hại võ lâm vài năm, nay quần hiệp hội ban bố trọng kim treo thưởng, sinh tử bất luận, bắt giết tiểu kiếm tiên người, thưởng ngân 3000 lượng. Bên cạnh bám vào một bức bút pháp thô kệch, hình dáng tướng mạo mơ hồ chân dung. Tiểu kiếm tiên hắn như thế nào xuất hiện tại trong huyễn cảnh này? Tiêu Kiệt tâm niệm thay đổi thật nhanh, càng thêm chắc chắn suy đoán của mình không sai. Đối với dị tượng này, hắn sớm có phỏng đoán, cái này nhất định là hệ thống gây nên, đem hắn quen biết cố nhân hình tượng dung nhập cái này thái hư huyễn cảnh, chỉ tại lẫn lộn trí nhớ của hắn, mơ hồ hư ảo cùng hiện thực giới hạn. Đối mặt người xa lạ, hắn còn có thể im miệng không nói lấy đúng, nhưng nếu bằng hữu cũ gặp lại, mở miệng hỏi, chính mình thật có thể cầm giữ được sao? Cái này chắc hẳn chính là hệ thống mạch suy nghĩ. Nghĩ đến đây, Tiêu Kiệt chợt có chút muốn cười, đáng tiếc hệ thống lại tính sót một điểm, những này cố nhân đều là trong trò chơi nhân vật, danh tự cũng là trong trò chơi xưng hô. Bọn hắn tại giới này xuất hiện, không những chưa thể mê hoặc Tiêu Kiệt, ngược lại như là bắt mắt nhãn hiệu, để hắn rõ ràng hơn phân biệt ra được như thế nào huyễn cảnh, như thế nào chân thực. Nhất là những cái kia đã chết đi đồng đội chi danh tái hiện tại thế, sẽ chỉ càng thêm kiên định hắn giữ kín như bưng quyết tâm. Tiêu Kiệt đang muốn quay người rời đi, chợt nghe trong đám người có người la thất thanh, một ngón tay thẳng tắp chỉ hướng hắn, mau nhìn, là tiểu kiếm tiên. Tiêu Kiệt trong lòng sững sờ, trong lòng tự nhủ trùng hợp như vậy. Quay đầu nhìn lại, đã thấy một cái trống trường thương trang phục tráng hán chính một mặt hưng phấn hướng hắn chỉ đến. Tiêu Kiệt ngạc nhiên một lát, lập tức kịp phản ứng, dựa vào, cái này hỗn đản chỉ là chính mình a. Tiêu Kiệt trong lòng không khỏi thầm mắng, ngươi ánh mắt gì a? Chương 37, giang hồ lệnh truy sát. 2, chương 37, giang hồ lệnh truy sát. 2, hắn há hốc mồm, lại hoàn toàn không thể phân biệt, chính mình căn bản không thể nói chuyện. Bên cạnh vây xem đám người nhao nhao hướng Tiêu Kiệt nhìn tới. A, giống như còn thật có chút giống. Uy, tiểu tử ngươi là tiểu kiếm tiên a? Không nói lời nào, cái thằng này tất nhiên là có tật giật mình. Nhanh báo quan. Báo cái gì quan, giết hắn lính khen thưởng a. Mắt thấy đám người quần âm thanh huyên náo, trong đó càng có thật nhiều giang hồ nhân sĩ trang điểm, đem băng nhận lấy ra. Tiêu Kiệt trong lòng lập tức thầm kêu không ổn, đáng chết, cái hệ thống khốn nạn này, không chơi nổi đúng không? Muốn hay không như thế trắng trợn đào hố. Bức họa kia chịu tượng vô cùng, chính mình cùng tiểu kiếm tiên trừ đều có một cái lỗ mũi hai con mắt có thể nói không có chút nào chỗ tương tự, liền ngay cả vũ khí dùng đều là đao, cái này đều có thể ăn được treo bớt, rõ ràng là hệ thống đang làm trò quỷ a. Tiêu Kiệt không dám chần chờ, xoay người rời đi. Như thật bị quan sai bắt lấy, hắn miệng không thể nói, căn bản là không có cách giải thích rõ ràng. Mọi người mau nhìn, người này trốn, nhất định là bị chúng ta nói trúng, người này chính là đạo tặc tiểu kiếm tiên. Nhanh nhanh nhanh, đừng để hắn chạy. Tiêu Kiệt trong lòng tiêu khổ, dưới chân phát lực, thân hình như mũi tên rời cùng xông vào đường phố. Sau lưng tiếng hò hét, tiếng bước chân theo đuổi không bỏ, mấy cái trang phục trang điểm, tay cầm binh khi giang hồ hán tử hiển nhiên đem hắn xem như dương danh lập vạn cơ hội. Hắn chuyên chọn chật hẹp quanh co hẻm nhỏ ghé qua, lợi dụng phơi nắng quần áo, chất đống tạp vật ngăn cản truy binh. Sau lưng truyền đến giận mắng, tiểu kiếm tiên, dừng lại. Chạy đâu? Lưu lại đầu người lĩnh thưởng. Tiêu Kiệt mắt điếc hai ngơ, chỉ cảm thấy tiếng gió ở bên tai gào thét, mồ hôi thấm ướt phía sau lưng. Hắn bỗng nhiên phá tan một cái hở khép cửa sau, lan vào một đầu càng u ám ngõ, tạm thời vùng vây thoát ra khỏi ánh mắt, nhưng truy binh tiếng bước chân vẫn như dòi trong sương, tại ngõ hẻm làm ở giữa quanh quẩn. Làm, hệ thống này thật là diễn đều không diễn. Tiêu Kiệt trong lòng thầm hận. Vừa xông ra cửa ngõ, đối diện liền đụng vào một người, dường như nghe tiếng mà đến giúp đỡ, hoành đao liền cản. Tiêu Kiệt trong mắt tàn khốc lóe lên, sát tâm nhất thời đã bị buộc đến tận đây, dứt khoát buông tay đánh cược một lần. Trường đao trong tay của hắn không có chút nào sức tưởng tượng tật bổ xuống. Phốc phốc. Người kia trường kiếm thậm chí không kịp ra khỏi vỏ, giữa cổ huyết quang tóe hiện, không lên một tiếng liền mới ngã xuống đất. Như thế đồ ăn. Không đúng, là chính mình quá mạnh. Tiêu Kiệt quyết định chắc chắn, dù sao đã là kẻ liều mạng, thấy bên cạnh một cái dẫn ngựa thương gia cả kinh đứng chết chân tại chỗ, hắn trở tay một đao đem hắn ném lăn, tiện tay kéo qua dây cương, phi thân nhảy lên lưng ngựa, mạnh kẻ bụng ngựa, phóng ngựa hướng ngoài thành hoang dã phương hướng chạy như điên. Mặt trời chiều ngã về tây, người kiệt sức, ngựa hết hơi. Nhìn xem bốn phía hoang vu đất hoang cùng liên miên núi rừng, Tiêu Kiệt điểm chặt ngựa, thở thật dài một cái. Thôi, nơi đây không nên ở lâu, còn là chuyển sang nơi khác tránh đầu gió đi. Bất quá trải qua chuyện này, hắn đối với cái này thái hư huyễn cảnh cơ chế lại nhiều hơn mấy phần lý giải, còn là một con ngựa, cũng là không tính đến không. Trong bụng cảm giác đói bụng đánh tới, Tiêu Kiệt tung người xuống ngựa, đem ngựa buộc ở dưới một thân cây. Ánh mắt của hắn sắc bén quét mắt lùm cây. Không bao lâu, hai con to mọc gà rừng liền xuất hiện ở trong tầm mắt, đang túi đầu mổ hạt cỏ. Tiêu Kiệt nín hơi ngưng thần, cổ tay khẽ đảo, giữa ngón tay đã chế trụ hai viên phi đao. Hắn cánh tay khẽ nâng, thủ đoạn đông nhiên lắc một cái. Chỉ nghe suy suy hai tiếng nhẹ vang lên, tiếng xé gió cơ hồ bé không thể nghe. Hai con gà rừng lên tiếng ngã xuống đất, liền dãy rủa cũng không tới kịp, liền đã bị tinh chính sắc đánh nát xương đầu. Hắn đi qua nhấc lên thu săn, cầm trong tay nặng chỉnh chỉnh. Chiêu này công phu ám khí đồng dạng là hắn mười mấy năm qua mỗi ngày khổ luyện được đến, lại là sao chép trong trí nhớ lưu tình truy hồn tiêu kỹ xảo, bởi vì không có nội lực duy trì, đối phó cao thủ đoán chừng quá sức, nhưng là dùng để đánh cái thỏ gà rừng cũng không tệ. Tìm được một đầu thanh tịnh dòng suối, Tiêu Kiệt lưu loát đem hai con gà rừng nhổ lông rửa sạch, nội tạng móc sạch. Hắn bốn phía tìm kiếm, hái được vài miếng cực đại xanh biếc, mang thanh hương giã lá sen, lại đào chút ướt át bùn đất. Hắn dùng lá sen đem bôi lên một chút tùy thân muối thô gà rừng tầm tầm bao khỏa chặt chẽ, bảo đảm nước sẽ không chảy ra. Tiếp lấy, Tiêu Kiệt thuần thục đem ướt át bùn đất đều dán tại bao lá sen tầng ngoài, khỏa thành hai cái dày đặc bùn cầu. Tại bên dòng suối chọn một chỗ bằng phẳng khô ráo mặt đất, đào cái hố cạn, đem bùn cầu vùi sâu vào, lại ở phía trên dâng lên một đống lửa. Hỏa diễm đốm đốm rung động, hắn thỉnh thoảng lật qua lật lại củi lửa, khống chế hỏa hầu. Bùn đất khí ẩm bị chậm rãi hơi cho khô, lá sen thanh hương hỗn hợp thịt gà dầu chân khí tức, bắt đầu như có như không tung bay đi ra. Sau nửa canh giờ, xem chừng hỏa hầu không sai biệt lắm, Tiêu Kiệt gỡ ra đống lửa cùng cho tàn, cẩn thận từng ly từng tí đem hai cái thiêu đến cứng rắn bùn cầu móc ra ngoài. Hắn dùng sống đao nhẹ nhàng gõ ra nóng hổi bùn xác, lột ra bên trong đã biến thành màu nâu lá sen. Trong chốc lát, một cỗ hỗn hợp lá sen thanh hương cùng nồng đậm mùi thịt hơi nước bỗng nhiên dâng lên. Bên trong thịt gà sắc chạch kim hoàng, da xốp giòn thịt mềm, dầu chân ướt át. Tiêu Kiệt không lo được bỏng, kéo xuống một đầu đùi gà, thổi thổi, liền không kịp chờ đợi ăn như gió cuốn, chỉ cảm thấy mấy ngày liên tiếp buôn ba mệt nhọc đều tiêu tán mấy phần. Người tông sư này cấp nấu nướng kỹ thuật quả nhiên không có phí công luyện, mặc dù tiến vào thái hư huyễn cảnh hết thảy đều như là hiện thực, không có cách nào lại giống trong trò chơi nhẹ nhàng như vậy chế tác mỹ thực, nhưng chỉ cần bên trên tay, trong đầu liền tự động hiện ra bước kế tiếp ký ức đến, chế tác lên mỹ thực đến ngược lại là xe nhẹ đường quen vô cùng. Chính ăn đến miệng đầy chảy mỡ, vô cùng thoải mái lúc, một trận rất nhỏ lại đột ngột xoạt tiếng nước chảy bỗng nhiên đánh vỡ hoang dã yên tĩnh. Tiêu Kiệt nháy mắt cảnh giác lên, cơ bắp kéo căng, bỗng nhiên ngẩng đầu theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy dòng suối thượng du, một thân ảnh chính chậm rãi nước chảy mà đến. Người kia một thân vải thô quần áo, đầu đội đụng vào cũ nát nón cỏ lớn, cơ hồ che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, trên vai dùng một cây không đáng chú ý gậy gỗ chọn cái to lớn da vàng thủy hồ lô, đi lại nhìn như chậm chậm, lại lộ ra một loại nói không nên lời trầm ổn. Tiêu Kiệt trong lòng ha ha, đến, lại giải quyết tình. Để ta đoán một chút, là thế ngoại cao nhân để ta mở miệng bái sư, còn là, thơm quá, thơm quá à. "Tiểu tử, lão phu đói bụng, có thể phân ta chút thịt gà." Cái kia mũ rơm lão đầu đứng tại bên dòng suối, tham lam hút lấy cái mũi, vận đục ánh mắt lại hình như có tinh quang chợt lóe lên. Tiêu Kiệt trong lòng còi báo động đại tác, nhưng đối phương chưa hiện lộ ý, hắn cũng không tốt trực tiếp trở mặt. Hắn trầm mặc giật xuống một cái bóng loáng tỏa sáng đùi gà, cổ tay rung lên, tinh chuẩn hướng lão đầu ném đi. Lão đầu cười hắc hắc, bàn tay khô gầy tùy ý cơ tới liền tiếp được, cũng không sợ bỏng, há mồm liền gặm, ăn đến miệng đầy chảy mỡ, chậc chậc có âm thanh. "Ăn ngon, ăn ngon." "Lại đến chút." Lão đầu liếm tay chỉ, không khách khí chút nào lần nữa đòi hỏi. Tiêu Kiệt lông mày cau lại, dứt khoát đem còn lại nửa con gà cũng ném tới. Lão đầu mặt mày hớn hở, đang muốn ăn như gió cuốn, nhai nhai ý ý ý. Gấp rút mà dày đặc tiếng vó ngựa từ xa mà đến gần, như là như mưa rào đánh vỡ sơn dạ yên tĩnh. Tiêu Kiệt bỗng nhiên đứng dậy, chỉ thấy trong lúc bụi đất tung bay, 10 cái giang hồ nhân sĩ đã rục ngựa đổi tới, cấp tốc tàng ra, đao kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang lập lòe, đem bên dòng suối trước sau đường ra chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Tiêu Kiệt lòng trầm xuống, trong lòng âm thầm thở dài. Không chút do dự cầm lên bên người cương đao, đưa ngang trước người. Xem ra hôm nay chỉ có giết ra một đường máu. Cũng may trải qua buổi sáng thực chiến, hắn đối với đao pháp vận dụng càng thêm thuận buồm xuôi gió, thậm chí liền tiêu tan đao pháp bên trong mấy thức chiêu pháp tinh diệu, cũng có thể miễn cưỡng thi triển hắn hình, chỉ là khổ vì không có nội lực thôi động, uy lực lớn suy giảm. Đối phó tầm 10 cái phổ thông giang hồ nhân sĩ, nên vấn đề không lớn. Lão nhân này ngược lại là nhìn không ra sâu cạn, cảm giác có loại thế ngoại cao nhân phạm, cũng không biết là địch hay bạn. Bất quá có một chút hắn lại đại khái có thể xác định, đám người này xuất hiện mục đích, nhất định là ép mình mở miệng. Quả nhiên, một giây sau cái kia gặm đùi gà lao đầu liền chậm rãi mở miệng, "Tiểu tử, ta nhìn ngươi hai đầu lông mày cũng không gian tà lệ khí, làm gì vọng động binh khí? Ở trong đó tất nhiên là có hiểu lầm gì đó, sao không giải thích một chút? Ngươi nếu không phải tiểu kiếm tiên, nói thẳng là được." Chương 38, Thiết huyết mạnh hãn. Chương 38, Thiết huyết mạnh hãn. "Giải thích? Giải thích ngươi trái chứng a?" Tiêu Kiệt trong lòng giận mắng, liền khi dễ lao tử là người câm không mở miệng được đúng không? Lão già này quả nhiên cũng là đến bắt chính mình. Hắn kiềm nén lửa giận, đưa tay chỉ miệng của mình, lại dùng sức khoát khoát tay, ra hiệu chính mình không cách nào nói chuyện. "Ồ." Lão đầu ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ hình, vỗ trán một cái, "Thì ra là thế, ngươi là người câm, chắc không được không cách nào giải thích. Dạng này như thế nào? Lão phu ăn ngươi nửa con gà, cũng coi là nhận ngươi một phần ân tình. Ngươi như tin được lão phu, mà theo lão phu đi tới một lần, ta thay ngươi cùng những võ lâm đồng đạo này phân trần, trả lại ngươi cái trong sạch." Tiêu Kiệt trong lòng ha ha, "Tin ngươi? Lão tử tin ngươi quỷ." Hắn chẳng những không có để đao xuống, ngược lại đem lưới đao vừa nhấc, trực chỉ phía trước, toàn thân tản mát ra lạnh thấu xương sắc khí, dùng hành động cho thấy thái độ. "Hừ, ngu xuẩn mất khôn." Lão đầu trên mặt hòa khí nháy mắt biến mất không còn tăm tích, thay vào đó chính là hoàn toàn lạnh lẽo cùng thất vọng, xem ra lão phu hôm nay cũng có nhìn nhầm thời điểm. "Các vị võ lâm đồng đạo, người này hung ngoan mất linh, mọi người sóng vai bên trên, bắt giữ kẻ này." Lời còn chưa dứt, 10 cái giang hồ hán tử đã như lang như hổ nhào tới. Đao quang kiếm ảnh nháy mắt đem Tiêu Kiệt bao phủ. "Đến được tốt." Tiêu Kiệt sát tâm đã lên, lập tức không còn lưu thủ. "Hồi toàn trạm." Thân theo đao đi, lượn vòng quét ngang mà ra, ken 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 hai tiếng, đem mấy cái công hướng đao kiếm của hắn thương mâu cùng nhau bắn ra, thuận thế giết vào một cái thương khách thương vây bên trong, hồi toàn trạm cuối cùng nhất chuyển vừa đúng đem lưới đao đảo qua người kia yết hầu. Cái kia thương khách che lấy phun máu yết hầu liền ngã xuống dưới. Mọi người đều kinh, người này tuổi còn trẻ, xem ra thậm chí không có nội lực, đao pháp này lại như thế xuất thần nhập hóa, quả thực kỳ. Tiêu Kiệt lại là nháy mắt tại thời khắc sinh tử tìm tới xúc cảm, trong hiện thực cùng trong trò chơi giết người quả nhiên khác nhau, sao gọi một cái thoải mái chứ? Nhất đao lưỡng đoạn. Lại là một cái không may kiếm khách bị đánh té xuống đất. Đám người lần nữa từ phía công tới, đao kiếm thương mâu tầng tầng người đâm ta chặt, Tiêu Kiệt cầm trong tay cương đao làm thành một mảnh sáng như tuyết màn sáng. Trong trí nhớ chiêu thức tiện tay bay đến, dựa vào viễn siêu thường nhân bản năng chiến đấu cùng tinh diệu đao pháp, lại ở trong vây công tả xung hữu đột. Phốc, phốc, máu me tung tóe, hai tên xông vào trước nhất hán tử kêu thảm ngã xuống đất, một người yết hầu bị xuyên thủng, một người trước ngực bị mở ngực. Nhưng mà đối phương nhân số dù sao đông đảo, trong đó cũng không thiếu hảo thủ, Tiêu Kiệt trên thân rất nhanh cũng thêm mấy đạo vết máu. Nhưng thương thế kia đau nhức ngược lại kích thích hắn càng nhiều hung tính, như thế liều mạng tranh đấu cảm giác, để hắn trước nay chưa từng có nhiệt huyết sôi trào, càng đánh càng mạnh. Phốc phốc, lại là một cái đao khách bị một đao chém đầu mà chết. Tiện tay hướng về sau một cái phản lợi, ra sức rời ra ba thanh bổ tới cương đao, ngay tại hắn lực cũ đã hết lực mới chưa sinh lúc, một mực thờ ơ lạnh nhạt lao đầu động. Thân hình hắn nhoáng một cái, nhanh như quỷ mị, trong tay cây kia không đáng chú ý gậy gỗ phảng phất sống lại, mang theo bén nhọn tiếng xé gió. Ô, côn ảnh như núi, vào đầu chụp xuống. Tiêu Kiệt con ngươi đột nhiên co lại, hoành đao gấp cản. Ken, đao côn tương giao, kia lửa tung tóe. Một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi cự lực thuận thân đao truyền đến, chấn động đến Tiêu Kiệt hổ khẩu run lên, cánh tay kịch liệt đau nhức, cơ hồ cầm không được đao. Trong lòng của hắn ngơ ngác, lão già này sức lực thật lớn, không đúng, là nội lực. Chưa kịp thở dốc, thứ hai côn đã như rắn độc lẻ lưỡi điểm hướng hắn dưới xương sườn không môn. Tiêu Kiệt cắn răng vào người, hiểm lại càng hiểm dùng sống đao rời ra. Nhưng lão đầu trong mắt tinh quang lóe lên, đã phát giác hắn đao pháp bên trong ẩn chứa chiêu thức mặc dù tinh diệu vô cùng, lại hoàn toàn không có nội lực căn cơ, chỉ có bề ngoài. Nguyên lai là cái thùng rỗng. Cho lão phu, buông tay. Lão đầu cười lạnh một tiếng, thứ ba côn theo sát mà tới, không còn sức tưởng tượng, chỉ là thường thường không có gì lạ một cái trực đảo hoàng long, chính là trong côn pháp thanh long giọ xét biển. Đầu côn ngưng tụ hùng hậu nội lực, vô cùng tinh chuẩn điểm tại Tiêu Kiệt đao ngạc chi lên. Ông, một cỗ không thể địch nổi lực chấn động đột nhiên bộc phát. Tiêu Kiệt chỉ cảm thấy một cỗ hơi nóng hầm hập thuận cánh tay kinh mạch tuôn ra mà vào, như bị sét đánh, toàn bộ cánh tay nháy mắt mất đi trí giác. Cương đao rốt cuộc nắm cầm không nổi, rời tay bay ra, bị một tiếng xa xa rơi tại bên dòng suối thạch trên bề bãi. Đồng thời, cái kia đầu côn ẩn chứa dư kình hung hăng đâm vào bộ ngực hắn huyệt thiên trung lên. Phúc. Tiêu Kiệt mắt tối sầm lại, khí huyết cuồn cuộn, một ngụm nghịch huyết phun ra, cả người như là giống như diều đứt dây bay rớt ra ngoài, trung điệp quẳng xuống đất, triệt để mất đi ý thức. Sẽ không cứ như vậy chết rồi đi. Tại hắn mất đi ý thức nháy mắt, trong lòng toát ra một ý nghĩ như vậy. Cũng không biết qua bao lâu, Tiêu Kiệt bị đâm xương băng lãnh cùng xích sắt nặng nề khắc tỉnh. Hắn khó khăn mở ra nặng nề mí mắt, ánh mắt mơ hồ một hồi lâu mới dần dần rõ ràng. Không chết. Hắn vừa mừng vừa sợ nhìn bốn phía, nhưng trong lòng lập tức trầm xuống. Giờ này khắc này, hắn chính bản thân chỗ một gian âm u ở bức nhà tù đá bên trong, trên vách tường treo đầy giọt nước, tản ra dày đặc mùi nấm mốc cùng mùi máu tanh. Thủ đoạn, mắt cá chân đều bị to bằng cánh tay trẻ con băng lãnh xích sắt một mực khóa lại, xích sắt một chỗ khác lõm vào thật sâu kiên cố vách đá. Mượn trên tường bó đuốc chập chờn mờ nhạt tia sáng, hắn thấy rõ xung quanh, góc tường chất đống tán loạn rậm rạp, tản ra mùi hôi, trên tường, trên mặt đất trải rộng màu nâu đậm, rửa sạch không sạch vết bẩn, kia là năm này tháng nọ rót vào tảng đá màu cấu. Càng làm cho người ta sợ hãi chính là bốn phía bày ra hình cụ, lúc đỏ chậu than bên cạnh cắm mấy cây bàn ủi, treo đầy gai ngược roi ra ngâm ở nước muối trong thùng, giữ tợn chen lẫn cây gậy, kẹp đầu ngón tay tản mát trên mặt đất, còn có một tấm tre kín nhọn đinh ghế sắt ở dưới ánh lửa hiện ra hàn quang u lãnh, nơi này rõ ràng là châu phủ đại lao phòng trà tấn. Tiêu Kiệt trong lòng ngứa ra khí lạnh, con mẹ nó. Không phải đâu, không phải đâu, cái này mẹ nó là muốn chơi chết ta tiết tấu. Ai trong lòng của hắn dâng lên một cố dự cảm bất tường, hắn biết đại khái chính mình sau đó phải tao ngộ cái gì. Nặng nghề cửa nhà lao bịch một tiếng bị đẩy ra, mấy cái cao lớn và mỡ, khuôn mặt hung ác ngục tốt đi đến, mang một thân nồng đậm mùi rượu cùng mồ hôi bẩn. Cầm đầu một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn ngục tốt đi đến bị xích sắt treo lên, miễn cương đứng Tiêu Kiệt trước mặt, cười gần vô vô mặt của hắn. Tiểu tử, tỉnh rồi. Tư vị không dễ chịu a. Hắn xích lại gần, phun hôi thối mùi rượu, thông quái điểm, nói: "Ngươi chính là cái kia ma ảnh kiếm khách tiểu kiếm tiên đúng hay không?" Tiêu Kiệt khó khăn ngẩng đầu, mặt không biểu tình nhìn đối phương biểu diễn. Một cái khác người cao gầy ngục tốt thâm trầm mối nối, thanh âm như là cú bọ, tốt gọi ngươi tiểu tử rõ ràng, ngươi đến cùng phải hay không tiểu kiếm tiên, kỳ thật không có chút nào trọng yếu. Trọng yếu chính là cái kia 3000 lượng trắng bóng treo thưởng bạc. Ngươi nếu là thức thời, thông thông khoái khoái đồng ý nhận, chúng ta mấy ca phát phát thiệt tâm, cho ngươi thông khoái, một đao hết nợ. Nếu không, hắn kéo dài âm điệu, cầm lấy một cây dính lấy đỏ sầm vết máu roi ra trong tay đứt lượng, hắc hắc, lúc này mới vẹn vẹn chỉ là khai vị thức nhắm đâu, đằng sau có ngươi dễ chịu. Tiêu Kiệt trong lòng một trận rét run, lập tức dâng lên một cỗ hoang đường phẫn nộ cùng cảm giác bất lực. Quả là thế, quả là thế. Loại này bị vu oan hãm hại, hết đường chối cái chuyện xui xẻo, về sau chỉ sợ sẽ càng ngày càng nhiều. Cái này cờ mờ nờ hệ thống. Nói hay không? Nói hay không? Cái kia giữ tận ngục tốt thấy hắn trầm mặc, bỗng nhiên một quyền hung hăng đảo tại Tiêu Kiệt phần bụng. Ách! Tiêu Kiệt thân thể bỗng nhiên cong lên, kịch liệt đau nhức để trước mắt hắn biến đen, trong dạ dày rời sông lớp biển, lại gắt gao cắn môi, không có phát ra một điểm thanh âm, chỉ có trong cổ họng phát ra kiềm chế ôi ôi âm thanh. Và nó, xương cốt còn rất cứng rắn. Ngục tốt lắc lắc đánh đau tay, trong mắt lại hiện lên một tia kinh ngạc. Một cái khác ngục tốt không khỏi nết lên ngón tay cái, ngựa khí mang theo vài phần rối trá kính nể đi. Ngược lại là cái khó được mệnh hán, có cốt khí. Lao tử ở trong tù nhiều năm như vậy, giống ngươi như thế đánh, hiếm thấy. Lập tức, trên mặt hắn biểu lộ nháy mắt trở nên vô cùng dữ tợn, như là nhắm người mà vẽ ác quỷ, lão tử ngược lại muốn xem, ngươi cái này thân xương cứng, có thể nhịn đến bao lâu. Nói xong, hắn cười gần quay người, đi hướng cái kia thiêu đến đỏ bừng chậu than, cơ lấy một cây phía trước thiêu đến trắng bệnh, từ từ rung động bàn ủi. Nóa! Tiêu Kiệt trong lòng cùng mắng, cái này liền bên trên bàn ủi à nha. Không phải là tiến lên dần dần, từ nhẹ đến nặng a. Lên trước cái roi cái gì a, để ta trước làm quen một chút, lại từ từ thăng cấp. Nhìn xem cái kia càng ngày càng gần, tản ra chí mạng nhiệt độ cao cùng khét lẹt mùi bàn ủi. Tiêu Kiệt con ngươi bởi vì cực hạn hoảng hốt mà co vào. Hắn liều mạng dãy rủa thân thể, xích sắt bị dãy đến soạt rung động, nhưng căn bản không cách nào tránh thoát mảy may. Hắn liều mạng đem thân thể ngửa về đằng sau đi, lại bị xích sắt chăm chú níu lại, thẳng đến, ầm. Nương theo lấy một trận rợn người ra thịt khét lẹt âm thanh cùng gây mùi khó trắng, một cú khó mà hình dung, toàn tâm thực cốt kịch liệt đau nhức theo bả vai trái xương trô đống nhiên nổ tung. Phản phất có nung đỏ nước thép tưới tiến vào cốt tủy. Tiêu Kiệt thân thể nháy mắt thẳng băng như cùng, chỗ cổ gân xanh nổi lên, nhãn cầu cơ hồ muốn trừng ra hốc mắt. Hắn há to mồm, lại bởi vì câm niết cùng cực hạn thống khổ, chỉ có thể phát ra y mắng như tê liệt gào thét. Mồ hôi, nước mắt, nước mũi nháy mắt dán đầy cả trương bởi vì thống khổ mà vặn bẹo biến hình mặt. Nhưng mà cái này vẹn vẹn là bắt đầu. Roi ra giống như rắn độc lần lượt kéo xuống, mỗi một lần đều mang đi một mảnh da thịt, lưu lại sâu đủ thấy xương vết máu, sự thật chứng minh đích xác có roi hình, nhưng mà lại không có chút nào nhẹ. Tiếp theo là côn hình, nặng nề côn đồng như mưa rơi tại tứ chi của hắn cấp nối, nước mũi hắt vây tại máu thịt be bét trên vết thương, mang đến một vòng mới, sâu tận xương tủy đâm nói. Mỗi một lần hôn mê đều bị mãnh liệt hơn kịch liệt đau nhức cưỡng ép tỉnh lại, ý thức tại khôn cùng thống khổ trong hải dương chìm nổi, thời gian mất đi ý nghĩa, chỉ còn lại địa ngục tra tấn. Nói hay không, nói hay không? Những ngục tốt như là đang tiến hành một trận cuồng hoan, cười gằn âm thanh, mắng chửi âm thanh, hình cụ tiếng va đập đan vào một chỗ. Tiêu Kiệt gắt gao cắn răng, bờ môi đã sớm bị cắn nát, máu tươi thuận khỏe miệng chảy xuôi, hỗn hợp mồ hôi nhỏ xuống trên mặt đất. Hắn còn sót lại trong ý thức chỉ còn lại đối với cái kia đáng chết hệ thống vô tận nguyền rủa cùng một cố không chịu túi đầu của tường. Con chó hệ thống, muốn hay không như thế rất thật a. Không thể nói, không thể nói. Lao tử chính là không nói. Cũng không biết trải qua bao lâu, làm một thùng băng lạnh thấu xương nước bẩn lần nữa đem hắn theo ngắn ngủi đang hôn mê tới tỉnh, nên đón hắn lại là một vòng mới cực hình lúc, Tiêu Kiệt còn sót lại ý chí rốt cục bị triệt để nghiền nát. Tại một trận trời đất quay cuồng kịch liệt đau nhức cùng hắc ám thôn vệ cảm giác bên trong, đầu hắn nghiêng một cái, triệt để mất đi tất cả chi giác, giống một đám bùn nhão treo tại băng lạnh trên xích sắt. Không biết lại qua bao lâu, ý thức như là chìm vào biển sâu mảnh vỡ, một chút xíu khó khăn chắp vá, nổi lên. Tiêu Kiệt lần nữa yếu ớt tỉnh lại. Đầu tiên cảm nhận được là dưới thân băng lãnh cứng rắn mặt đất cùng rơm rạ đâm người xúc cảm, cùng tràn ngập ở trong không khí đậm đến tan không ra thiêu thối, huyết tinh cùng vật bài tiết hỗn hợp hôi thối, cơ hồ khiến người ngạt thở. Hắn phát hiện chính mình không còn bị treo, mà là nằm tại một gian hơi lớn chút, đồng dạng âm u ẩm ướt phổ thông trong phòng giam. Dưới thân đệm lên một tấm rách nước, dính đầy dơ bẩn chiếu rơm. Toàn thân không chỗ không đau, nhất là vai trái cùng phía sau lưng in dấu tổn thương, mỗi một lần yếu ớt hô hấp đều liên lụy như tê liệt đau đớn. Hắn khó khăn chuyển động con mắt, mơ hồ ánh mắt dần dần tập trung. Mấy trương đồng dạng dơ bẩn, tiểu tụy, mang vết thương khuôn mặt chính vây bên người hắn, ánh mắt phức tạp, có chết lặng, có hiếu kỳ, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại gần như kính sợ quan sát. Trong đó một cái trên mặt mang mặt sẹo, thoạt nhìn như là trong tù kẻ ra đời tù phạm thấy hắn mở mắt, nhếch môi, lộ ra thiếu mấy quả răng nụ cười, khàn khàn cuống họng nói, huynh đệ, tỉnh rồi. Chậc chậc, có thể theo quỷ kiến sầu trong tay đám cháu trai kia còn sống gắng gượng qua đến, còn không rên một tiếng. Cứng rắn, thật mẹ nó là đầu ngành hán. Bên cạnh mấy cái tù phạm cũng nhao nhao gật đầu, trong đôi mắt đục ngầu toát ra một loại gần như bản năng đối với cường giả ngạnh hán kính nghệ. Tiêu Kiệt nghe cái này khen ngợi nhưng trong lòng thì một mảnh đắng chát, chỉ muốn trợn mắt chừng một cái. Ngạnh hán, lao tử mới không muốn làm cái này ngạnh hán. Lao tử chỉ muốn thật tốt còn sống, là các ngươi đám khốn kiếp này cùng kia cầu thí hệ thống tiên quyết lao tử bức thành dạng này. Hắn vô lực nhắm mắt lại, liền chửi bậy sức lực đều nhanh không còn, chỉ còn lại vô tận mỏi mệt cùng đau đớn. Chương 39, linh lục tách rời. 1. Chương 39, linh lục tách rời. 1. Tiêu Kiệt trong bóng đêm lặng lặng nằm, toàn thân thống khổ không giờ khắc nào không tại tra tấn cái này hắn. Nhưng mà cho dù là thống khổ như vậy, cũng làm cho hắn cảm giác trước nay chưa từng có thoải mái, cùng vào ban ngày cái kia khủng bố tra tấn so ra, quả thực như là thần tại thiên đường bình thường. Làm người hai đời, hắn chưa từng bị qua dạng này tội, đến qua dạng này khổ. Hắn thậm chí cũng không biết chính mình là làm sao khiêng qua đến. Nhưng mặc dù khiêng qua ngày đầu tiên, tiếp xuống chính mình lại có thể hay không tiếp tục tiếp nhận xuống dưới đâu. Tiêu Kiệt chưa từng cho rằng mình là cái gọi là ngành hán, một ngày này kiên trì, đã là dựa vào đối với thành tiên khát vọng, cùng đối với phục sinh đồng bạn quyết tâm miễn cưỡng tiếp tục chống đỡ. Nếu như vậy tra hỏi một mực tiếp tục kéo dài, Tiêu Kiệt cảm thấy chính mình sớm tối đến chống đỡ không nổi. Một khi mở miệng, chính là trò chơi kết thúc thời khắc. Không, còn có hy vọng. Tiêu Kiệt trong lòng âm thầm tự nhủ, lấy hắn đối với trò chơi lý giải, hệ thống tuyệt đối sẽ không cứ như vậy đùa chơi chết hắn. Trò chơi người thiết kế không có khả năng thiết kế một cái không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, cái này Thái Hư Huyễn Cảnh mặc dù nói là tiên gia thủ đoạn, thế nhưng là nói cho cùng cũng là trò chơi một bộ phận, như vậy nhất định nhưng sẽ tuân theo quy tắc của trò chơi vận hành. Cho nên chính mình chỉ cần kháng trụ một đoạn thời gian, liền nhất định sẽ có bước ngoặt xuất hiện. Vấn đề duy nhất là mình rốt cuộc muốn kháng bao lâu, nhất định phải nghĩ biện pháp. Đến ngày thứ hai, tàn cốc cha hỏi đúng hẹn mà tới. Roi ra xé rách hôm qua vừa kết vảy vết thương, bàn ủi lần nữa thiêu đốt lấy thần kinh nhạy cảm. Tiêu Kiệt tại khôn cùng trong thống khổ, ý thức lại dị thường thanh tỉnh vận chuyển lại. Hắn đang suy nghĩ phá cục mấu chốt. Một cái ý niệm trong đầu đống nhiên tựa như tia chớp trong đầu sẽ qua, rõ ràng chỉ cần cưỡng ép theo cái thủ lớn liền có thể xong việc. Vì sao những ngục tốt này nhất định phải ta thừa nhận? Hắn đống nhiên hiểu ra. Cái này khảo nghiệm tuyệt không phải chỉ là đơn giản muốn đem hắn giàn vật đến chết, mà là hệ thống đối với hắn tâm tính một loại cực đoan ma luyện. Con mắt của nó tuyệt không phải vì giết hắn mà giết hắn. Như hệ thống thật muốn xóa bỏ hắn, chỉ cần chống giống soát ra một cái cao thủ tuyệt thế, một trưởng liền có thể đem hắn đập đến tan thành mây khói, cần gì phải như thế đại phí khổ tâm. Lại là bắt người, lại là ra hình tra tấn. Cái này Thái Hư Huyễn Cảnh, nếu là các tiên nhân dùng để tiêu khiển giải trí thiết bị như vậy, hắn hạch tâm logic tất nhiên là phục vụ, hoặc là nói, lấy trải nghiệm người ý chí làm chủ đạo. Vì làm trải nghiệm người đạt thành một loại mục đích. Nói một cách khác, chỉ cần hắn Tiêu Kiệt chính mình không muốn chết, cắn chặt răng tuyệt không từ bỏ, trên lý luận liền có thể một mực sống sót. Trừ phi chính hắn lựa chọn từ bỏ. Mặc dù chỉ là một loại suy đoán, một loại cảm giác, nhưng lấy Tiêu Kiệt nhiều năm trò chơi kinh nghiệm, hắn cơ hồ có thể khẳng định nhất định là như vậy. Trước mắt những ngục tốt này cực hình, căn bản mục đích đúng là tại phá hủy ý chí của hắn, buộc hắn từ bỏ. 3. Lại một cái roi như là ngâm độc lưỡi dao, hung hăng xé rách hắn phía sau lưng da thịt, máu tươi nháy mắt tuôn ra. Ầm. Nung đỏ bàn ủi lần nữa nhấn tại hắn thương ngấn từng đống đầu vai, khét lẹt mùi tràn ngập ra. Tiêu Kiệt mới đầu chỉ là gắt gao cắn răng, dùng hết lực khí toàn thân trọi cứng. Giả, đều là giả. Hắn ở trong lòng điên cuồng hò hét, đây bất quá là cái trò chơi. Chân chính ta chính thư thư phục phục ngồi trước máy vi tính, lông tóc không tổn hao. Nhưng mà thống khổ giống như thủy triều lần lượt đánh thẳng vào thần kinh của hắn. Hắn cũng không ngừng tái diễn đoạn văn này, tại thống khổ cực độ bên trong, suy nghĩ của hắn dần dần trở nên phiêu hốt, đầu óc trống rỗng, cho dù như thế, hắn y nguyên đang lặp lại đoạn văn này. Giả, cắt đều là giả. Ngay tại cái này không ngừng lặp lại, không ngừng tiếp nhận bên trong, một loại cảm giác kỳ dị lặng yên sinh sôi. Cái kia khoan tim thấu xương đau đớn, phản phất dần dần thoát ly hắn bản thân. Hắn cảm giác chính mình giống một cái lạnh lùng người đứng xem, lơ lửng tại trên phòng giam không, nhìn phía dưới những ngục tốt giữ tợn dày vò lấy một bộ tên là Tiêu Kiệt máu thịt bè bét thể xác. Có ngắn ngủi như vậy nháy mắt, hắn thậm chí có loại muốn cười lạnh xúc động. Đây là có chuyện gì? Trong lòng của hắn nghi ngờ không thôi, ta rõ ràng còn có thể rõ ràng cảm nhận đến mỗi một phần thống khổ, nhưng thống khổ này lại phảng phất rơi ở trên người khác. Trong lúc nhất thời, hắn lại quên đi kêu thảm lâm vào loại này bị dị mà siêu nhiên giật mình lo lắng trạng thái. 3. Lại một roi hung hăng kéo xuống, ngục tốt phát hiện người thụ hình lại một lần đình chỉ kêu thảm, còn tưởng rằng đối phương là đau nhức ngất đi, tiện tay cầm lên một bầu nước lạnh, đang muốn đem đối phương dội tỉnh, nhưng không ngờ Tiêu Kiệt đột nhiên ngẩng đầu đến. Một đôi ánh mắt lạnh như băng, giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Cái kia ngục tốt chỉ cảm thấy một trận run rẩy, lập tức liền giận tím mặt. Còn dám chừng ta tiện tay cầm lên một bên trong chậu than bàn ủi, đối với Tiêu Kiệt ngực liền theo xuống dưới. Lấy hắn đi qua kinh nghiệm, bất luận kẻ nào chịu lần này, phải giống tan nát cõi lòng không thể, nhưng mà Tiêu Kiệt lại thờ ơ nhìn xem hắn, biểu lộ bình tĩnh phảng phất một người đứng xem. Ngục tốt trong lòng cảm thấy run mình, nhưng mà lập tức liền lộ ra càng thêm hung lệ biểu lộ. Ngành hắn đúng không, kháng đánh đúng không, lão tử ngược lại muốn xem ngươi có thể cứng rắn đến khi nào, nên đón Tiêu Kiệt là gấp bội trả tấn. Đêm khuya, Tiêu Kiệt bị ném về gian kia phổ thông phòng giam, giống một bộ bị xé nát vài rách bé con nằm tại băng lánh mặt đất ở bước bên trên. Toàn thân trên dưới cơ hồ không có một khối thịt ngon, vết thương dữ tợn đáng sợ, sâu đủ thấy xương, máu tươi lẫn vào dơ bẩn ngưng kết thành vậy. Chỉ có cặp kia trong bóng đêm vẫn như cũ sáng tỏ đôi mắt, chứng minh cỗ này thi thể còn sống, đồng thời thanh tỉnh đến đáng sợ. Thì ra là thế, hết thảy đều hiểu. Tinh thần vậy mà cũng có thể siêu việt nhục thể mà độc lập tồn tại. Loại kia cảm giác vi diệu bây giờ đã biến mất, thống khổ lại một lần nữa trở lại trên nhục thể. Nhưng Tiêu Kiệt đã phát hiện cái này Thái Hư Huyễn cảnh thí luyện một tia hào diệu. Loại kia huyền chi lại huyền cảm giác, nhất định cùng thành tiên có chỗ liên quan. Chỉ cần có thể nắm giữ loại năng lực này, liền có thể tại tra hỏi bên trong kiên trì xuống dưới. Tiêu Kiệt lúc này dị thường kiên định, chỉ cần mình chết không được, lại nhiều thống khổ cũng vô pháp đánh bại hắn. Huynh đệ, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Trong bóng tối, cái kia mặt thẻo tù phạm thanh âm vang lên lần nữa, ngay tại bên thai vần quanh. Tiêu Kiệt không có trả lời. Hắn trong đầu liệu mạng phát họa mấy cái khuôn mặt quen thuộc, Dạ Lạc, An Nhiên, ta muốn thành tiên. Chỉ có tưởng tượng đồng bạn mơ hồ khuôn mặt, ở trong huyễn cảnh đắm chìm quá lâu, ký ức đã như là phai màu bức tranh, chỉ còn lại mông lung hình dáng, hắn tài năng hấp thu đến một tia chống đỡ tiếp lực lượng. Bọn hắn còn đang chờ đợi chính mình đi cứu đâu, chính mình quyết không thể từ bỏ. Chúng ta đào một đầu đường hầm, hôm nay chính là đào tẩu thời cơ tốt, ta kính ngươi là tên hắn tử, nhưng mang ngươi cùng một chỗ đào tẩu, ngươi nhưng còn sống. Nếu là còn sống liền kít một tiếng. Cái kia mặt thẹo thanh âm mang theo vài phần lo lắng, dị thường khẩn thiết. Chương 39, linh lục tách rời. 2, chương 39, linh lục tách rời. 2, đường hầm. Đào tẩu. Một cỗ manh liệt cầu sinh dục cùng cầu cứu xúc động cơ hồ muốn xông ra yết hầu, nhưng Tiêu Kiệt gắt gao cắn hàm răng, đem cái kia y mắng hò hét ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Hắn không thể lên tiếng, lại không dám dễ tin. Ai? Bên cạnh một tiếng thật dài thở dài trong bóng đêm quen quần, xem ra là chết thật. Đi thôi, người này không có trông cậy vào. Tiếng bước chân hàn hàn hẹp hẹp, đám kia tù phạm lần nữa như quỷ mị tán đi. Trống rỗng trong phòng giam, chỉ còn lại khiến người ngạt thở tĩnh mịch cùng hắn yếu ớt tiếng hít thở. Chỉ còn lại mình một người rồi sao? Tiêu Kiệt không nhìn thấy bốn phía, lại có thể cảm giác được, trong nhà giam chỉ còn lại hắn một người yếu ớt hô hấp. Tiêu Kiệt thân thể đã sớm tại tra hỏi bên trong rách nát không chịu nổi, cả tay đều không biện pháp động đậy, hắn đã không thể đứng dậy đào tẩu, cũng không có cách nào tiếng hô cầu cứu. Một loại cực kỳ tuyệt vọng cảm giác nổi lên trong lòng. Chẳng lẽ ngay tại chết ở chỗ này rồi sao? Không, nhất định sẽ không. Hắn ở trong lòng đối với chính mình âm thầm nói, đang thống khổ cùng trong tuyệt vọng, lại một lần nữa mất đi ý thức. Không biết lại mê man bao lâu, Tiêu Kiệt lần nữa mở mắt ra, đập vào mi mắt lại không còn là băng lánh bách đá cùng dơ bẩn chiếu rơm, mà là thô ráp nhưng sạch sẽ bằng gỗ nóc nhà. Dưới thân là mềm mại giường chiếu, trên thân che kín mang ánh nắng hương vị chăn mỏng. Miệng vết thương truyền đến mát lạnh dược cao khí tức, đau đớn mặc dù còn tại, cũng đã hòa hoãn rất nhiều. Ngươi tỉnh rồi. Một cái ôn hòa thanh âm vang lên. Tiêu Kiệt có chút nghiêng đầu, nhìn thấy một cái mày kiếm mắt sáng, khí khái hào hùng bừng bừng nam tử ngồi tại bên giường, đang dùng lò than nấu lấy một nồi nước thuốc đắng chát mùi thơm truyền đến, để người không hiểu cảm thấy một trận an tâm. Thanh niên kia quay đầu ấy náy nhìn xem hắn. Để ngươi chịu khổ, tại hạ hiệp nghĩa vô song cái kia làm sàng làm bậy, hại ngươi bị đoàn tiểu kiếm tiên chính là tại hạ sư đệ. Hắn trong ngày thường làm việc hoang đường, phạm phải mấy cọp đại án, liên lụy huynh đệ thụ đại nạn này, thực tế hổ thẹn. Tiêu Kiệt trong lòng hiểu rõ, hơi gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Quả nhiên, một khảo nghiệm kết thúc. Hệ thống logic vô cùng rõ ràng, chỉ cần hắn có thể sống qua cực hạn khảo nghiệm, không từ bỏ, liền có thể mở ra mới câu. Cái này liền giống trong trò chơi chuỗi nhiệm vụ, một vòng chụp lấy một vòng. Hắn đối với cái này Thái Hư Huyễn cảnh quy tắc vận hành, lý giải đến càng ngày càng thấu triệt. Ta cũng là nghe nói sư đệ bị bắt cho nên đi trong lao tìm đòi, lại không nghĩ rằng ngoại ý muốn gặp được lao huynh, các hạ không cần phải lo lắng, nơi đây tuyệt đối an toàn. Ngươi lại an tâm ở đây dưỡng thương, đợi thân thể khôi phục, ta tự sẽ đưa ngươi rời đi. Hiệp nghĩa vô song giọng thành khẩn. Qua mấy ngày, tại tỉ mỉ chăm sóc xuống, Tiêu Kiệt rốt cục có thể miễn cưỡng xuống giường đi lại. Hắn đẩy ra phòng trúc cánh cửa, trước mắt rộng rãi sáng sủa, đây là một cái bị xanh ngắt dãy núi vây quanh bí ẩn sơn cốc. Một đầu thanh tịnh thấy đáy dòng suối nhỏ róc rách chảy qua đáy cốc, tiếng nước róc rách như minh meo vòng. mấy gian tinh xảo lịch sự tao nhã trúc lâu bên suối xây lên, thấp thoáng tại lượn quanh trúc ảnh bên trong. Cách đó không xa, vài tòa một mạc nhà tranh đè vào dưới ánh mặt trời hiện ra nhu hòa kim quang. Sơn cốc hướng mặt trời dốc thoải bên trên, khai khẩn ra từng mảnh sinh cơ bừng bừng vườn hoa cùng rừng quả, phồn hoa như gấm, mùi trái cây ẩn ẩn bay tới. Một bên khác thì là một lũng lũng chỉnh tề vườn thảo dược vườn, trồng lấy các loại chân quý dược thảo, tản ra đặc biệt có cây thanh hương. Toàn bộ sơn cốc yên tĩnh tường hòa, tựa như thế ngoại đào nguyên, quả thực là cái tu tâm dưỡng tính tuyệt hảo chi địa. Nằm trên giường nhiều ngày, Tiêu Kiệt thân thể đã sớm cứng nhắc không được, hắn hoạt động gân cốt, thư giãn thân thể, may mắn cái kia hiệp nghĩa vô song cung cấp nước thuốc, cái kia một thân cơ hồ phá hủy thân thể đau sót bây giờ đã khôi phục 6-7 phân bộ dáng. Liền ngay cả những cái kia sâu đủ thấy xương vết thương, bây giờ cũng khép lại hơn phân nửa. Quả nhiên không giết chết được ta, sẽ chỉ làm ta trở nên càng cường đại. Tiêu Kiệt thầm nghĩ, đúng lúc này, một tiếng lột ngạt như sấm vang minh từ sâu trong thung lũng truyền đến. Tiêu Kiệt theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy dòng suối thượng du bên cạnh thác nước, một cái lao nhân đang đứng tại trên một tảng đá lớn, tựa hồ đang luyện tập loại nào đó công pháp. Tiêu Kiệt thuận trên sườn núi đường nhỏ một đường đi lên, chờ cách gần đó, rốt cục thấy rõ ràng lao nhân tướng mạo. Lao nhân kia râu tóc bạc trắng, tinh thần khỏe mạnh, một thân xanh nhạt dài hắn, rất có vài phần khí thế xuất trần, chỉ thấy hắn ngưng thần tụ khí, tựa hồ tại vận chuyển nội lực, bỗng nhiên đối với bay lưu thẳng xuống dưới thác nước một trường đẩy ra. Oeng! Bàng bạc vô song nội lực mãnh liệt mà ra, càng đem cái kia tuôn trào không ngừng màn nước ngạnh sinh sinh nổ tung một đạo to lớn của nước. Bọt nước văng khắp nơi, như mưa bay tán loạn, thanh thế dọa người. Tiêu Kiệt thấy trong lòng bị chấn, thật là khủng khiếp nội công. Cái này chỉ sợ phải có tông sư cấp nội công. Một cái ý niệm trong đầu nháy mắt hiện lên, cái này sẽ không phải là hệ thống an bài cho ta bái sư kịch bản a? Quá hợp lý. Dựa theo trò chơi xáo lộ, thông qua như địa ngục khảo nghiệm về sau, liền nên cho cường lực ban thưởng cường hóa. Tiêu Kiệt trước đó ở trong thôn thời điểm cũng từng thử qua phục hồi như cũ nội công, làm sao hắn một thân kỹ năng tất cả đều là trò chơi trực tiếp cho, mặc dù có thể ở trong hiện thực sử dụng, nguyên lý cụ thể lại hoàn toàn không rõ ràng cho lắm. Đao pháp này, ám khí công phu còn có thể bằng vào cơ bắp ký ức dần dần nắm giữ, nội công kinh mạch vận chuyển hắn lại là không chỗ hạ thủ. Bây giờ thấy lao nhân cường hành nội lực, lập tức liền lên bái sư chi tâm. Nếu là có thể luyện được nội công kinh công, lại phối hợp chính mình một thân trước hành đao pháp, nói không chừng cũng có thể ở trong thái hư miễn cảnh này đi ngang, chí ít không cần lo lắng bị tùy tiện mấy cái giang hồ nhân sĩ liền bắt trả tấn. Nghĩ đến đây, Tiêu Kiệt cung cung kính kính đi ra phía trước, cúi người hành lễ. Cái kia râu bạc trắng lao nhân nhìn thấy Tiêu Kiệt, lập tức lộ ra từ ái thần sắc. Ta nghe hiệp nghĩa vô song nói qua ngươi chuyện, ta cái kia đổ nhi tiểu kiếm tiên hoang đường làm việc, ngược lại để ngươi ăn liên lụy, ta tuyển cơ tử bình sinh không muốn thua thiệt người khác, ngươi nhưng có cái gì tâm nguyện, chỉ cần nói ra, ta làm hết sức giúp ngươi hoàn thành. Tiêu Kiệt không chút do dự, nói là khẳng định không thể nói, động tác ngôn ngữ vẫn là có thể làm được. Kéo lấy chưa khỏi hắn thân thể, đi lại tập tễnh lại kiên định lạ thường đi đến trước mặt lão nhân, hai đầu gối một quất, thật sâu quỳ trên đất. Ừm. Tuyển cơ tử có chút nhíu mày, ngươi đây là ý gì? Tiêu Kiệt ngẩng đầu, chắp tay trước ngực, làm ra một cái cực kỳ thành kính bái sư thủ thế. Ánh mắt của hắn sáng rực, trong ánh mắt tràn ngập khẩn cầu cùng kiên định. Hắn đã rõ ràng, ở cái thế giới này, mãnh liệt ý niệm bản thân là đủ truyền lại tin tức. Ngươi nghĩ, bái ta làm thầy? Lão nhân nuốt nuốt râu dài, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ cùng dò xét. Tiêu Kiệt dùng sức gật đầu. Ha ha, ngược lại là cái có nhãn lực tiểu gia hỏa. Bất quá, nghe nói trước khi ngươi bị bắt cũng từng chém giết mấy người, chắc hẳn cũng sẽ chút công phu, lại để lão phu nhìn xem bản lĩnh của ngươi lại nói. Lão nhân trong mắt tinh quang lóe lên, thiện tay theo bên cạnh cầm lấy một cây bình thường cánh trúc, thiện tay mà đứng. Uyên thuần núi cao sừng sững. Tiêu Kiệt hít sâu một hơi, cố nén đau xót, rút đao ra khỏi vỏ. Thân hình hắn khẽ động, dẫn đầu đoạt công. Trong tay cương đao hóa thành một mảnh cuồng bạo ngân quang, chính là hắn dựa vào thành danh cuồng phong đao pháp. Đao thế nhanh chóng cương mãnh, như là như mưa rông gió bao hướng lão nhân càn quét mà đi, mang theo bén nhọn tiếng xé gió. Trong trò chơi đao pháp trừ đánh một chút thấp tính bền dẻo hình người tiểu quái, tác dụng không lớn. Nhưng là trong hiện thực, đao pháp lại so chiến kỹ càng thêm dùng tốt, cái này nguyên nhân nhưng cũng đơn giản, trong trò chơi có thanh máu lượng máu, hơi lợi hại một điểm quái vật, thanh máu đều dày không hợp thói thường. Đao pháp không cách nào đánh ra bị choáng, rất khó đánh ra liên tục tổn thương. Nhưng là tại hiện thực bên trong coi như khác biệt, cho dù ngươi là cao thủ tuyệt thế cũng tốt, đế vương đem tướng cũng được, một đao liền có thể chém chết. Cho nên cùng cao thủ giao thủ, tự nhiên là lấy đao pháp làm vua. Nhưng mà, đối mặt Tiêu Kiệt cái này lăng lệ thế công, lão nhân nhếch miệng mỉm cười. Trong tay hắn cảnh trúc phảng phất sống lại, nhẹ nhàng điểm một cái, một nhóm, một dẫn, động tác nhìn như chậm chậm tùy ý, lại luôn có thể vô cùng tình chuẩn khoác lên Tiêu Kiệt đao thế yếu kém nhất chỗ. Cái kia cùng bạo đao phong lại như là bị lực vô hình dẫn dắt, tiêu mất, liền lão nhân một mảnh góc áo đều không thể chạm đến. Tiêu Kiệt cảm giác đao của mình phảng phất lâm vào vô hình vũ bùn, lực lượng bị tùy tiện tan mất, hoàn toàn không phát huy ra cuồng phong đao pháp ưu thế tốc độ. Tiêu Kiệt ánh mắt ngưng lại, đao thế đột nhiên thay đổi. Nguyên bản cuồng bạo đao quang nháy mắt trở nên lơ lửng không cố định, hư thực khó phân biệt, lưỡi đao quý tích như là linh dương ngóc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm, chính là hắn bộ kia đồ cô hắn hình tiêu tan đao pháp. A! Lão nhân trong mắt lần thứ nhất lộ ra vẻ chăm chú, khẽ ồ lên một tiếng. Trong tay hắn cảnh trúc cũng theo đó biến hóa, không còn chỉ là hóa giải, mà là như là linh xà chủ động nên tiếp, hoặc điểm, hoặc quấn, hoặc xoắn. Dưới chân cũng bắt đầu không ngừng tẩu vị. Cành trúc cùng cương đao va chạm, lại phát ra sắt thép va chạm giòn vang. Tiêu Kiệt đao pháp dù diệu, chiêu chiêu chỉ hướng yếu hại, ẩn chứa kỳ quỷ biến hóa, nhưng lão nhân luôn có thể phát sau mà đến trước, lấy cao minh hơn nhãn lực cùng càng tinh diệu hơn chiêu thức, đem hắn thi công, hóa giải thành vô hình. Hơn 10 chiêu qua đi, Tiêu Kiệt đao lần nữa bị Cảnh Trúc nhẹ nhàng điểm một cái thủ đoạn, len ken một tiếng rời tay rơi xuống đất. Hảo đao pháp. Lão nhân thu thế mà đứng, nhìn xem thở hồng hộc lại ánh mắt sáng tỏ Tiêu Kiệt, không che giấu chút nào khen ngợi, nhất là đằng sau cái kia mấy chiêu, ý cảnh sâu xa, biến hóa khó lường. Lại không biết ngươi là từ đâu học được. Tiêu Kiệt không cách nào trả lời, chỉ có thể dùng sức chỉ chính mình. Chính ngươi ngộ ra đến. Quả nhiên là tập võ kỳ tài. Niên kỷ mặc dù hơi lớn một chút, lão nhân nhìn từ trên xuống dưới Tiêu Kiệt, bất quá căn cốt chưa hoàn toàn khép kín, chính là học võ trúc cơ thời cơ tốt. Hắn nhìn xem Tiêu Kiệt tràn ngập ánh mắt khát vọng, cuối cùng cao giọng cười một tiếng, thôi được. Lão phu phiêu bạt nửa đời rất ít thu đồ, nhưng như là đã mở miệng, hôm nay liền phá lệ, thu ngươi làm quan môn đệ tử. Từ đó, Tiêu Kiệt liền có sư thừa. Đại sư Minh chính là cứu hắn ra nhà tù hiệp nghĩa vô song, nhị sư Minh là cái kia tên xấu rõ ràng, hại hắn vào tù tiểu kiếm tiên, mà hắn Tiêu Kiệt chính là tuyển cơ tử vị thứ ba thân truyền đệ tử, Ẩn Nguyệt Tùy Phong. Chương 40, hiệp khách hành, làm người hai đời. 1. Chương 40, hiệp khách hành, làm người hai đời. 1. Trong thời gian sau đó, Tiêu Kiệt như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa mạng, tham lam hấp thu võ học chất dinh dưỡng. Bởi vì Tiêu Kiệt đã am hiểu sâu đao pháp tinh yếu, lão nhân từng cái đạo hiệu tuyển cơ tử, vẫn chưa lại chuyển thụ mới đao chiêu, mà là đem trọng tâm chuyển hướng nội công căn cơ. Hắn truyền thụ Tiêu Kiệt một bộ tên là Như Ý Tâm Pháp nội công khẩu quyết. Bình tĩnh mà xem xét Như Ý Tâm Pháp bản thân chỉ có thể tính công chính bình thản, cũng không phải là tuyệt thế thần công. Nhưng mà, nó đối với Tiêu Kiệt ý nghĩa nhưng vượt xa hắn phẩm giai bản thân. Bộ tâm pháp này như là mở ra bảo khố chìa khóa, rốt cục để hắn thấy rõ nội công tu luyện chân chính pháp môn. Tuyển cơ tử nội dung sâu sắc vì hắn giảng giải 12 kinh mạch, kỳ kinh bát mạch hướng đi, quanh thân yếu huyệt vị trí cùng công dụng, khí khổng đóng mở huyệt cơ, cùng đan điển khí hải cô động chi pháp. Những này nguyên bản chỉ tồn tại tại trò chơi số liệu hoặc mơ hồ trong khái niệm võ học nền tảng, giờ phút này trở nên vô cùng rõ ràng, có thể đụng tay đến. Một bộ tri thức lý luận học tập xuống tới, lại tại sư phụ chỉ điểm nhiều lần vận chuyển công pháp. Tiêu Kiệt rốt cuộc minh bạch nội công phương pháp tu luyện. Đến tận đây, hắn rốt cuộc có thể đem trong trí nhớ những cái kia tinh diệu tuyệt luân, lại bởi vì khuyết thiếu lý luận cơ sở mà không cách nào tu luyện nội công tâm pháp, thay đổi thực tiễn. Nhất là bộ kia hắn tự sáng tạo tuyệt thế thần công Hổ Khiếu Long Ngâm thần công. Trải qua mấy tháng khổ tu, nhiều lần nghiên cứu, Tiêu Kiệt bằng vào đối với công pháp bản chất khắc sâu lý giải cùng biển siêu thường nhân nghị lực, rốt cuộc đem Hổ Khiếu Long Ngâm thần công tu tới tiểu thành. Trong đan điền, nội lực lao nhanh như giang hà, hùng hậu cô đọng, vận hành chu thiên lúc, tạng phủ ở giữa ẩn ẩn có phong lôi thanh âm quấn quẩn, gân cốt cũng tùy theo cường hóa, trong lúc giơ tay nhấc chân kinh lực tràn trề. Đáng tiếc duy nhất chính là, cái này Hổ Khiếu Long Ngâm thần công phối hợp Hổ Gầm Long Ngâm tuyệt kỹ, bởi vì Tiêu Kiệt không có cách nào mở miệng nói chuyện, chỉ có thể từ bỏ. Cũng may vẹn vẹn lấy nội lực mà nói, bộ công pháp này ý nguyên vô cùng cường đại. Cùng lúc đó, tuyển cơ tử vẫn chưa buông lỏng đối với Tiêu Kiệt đao pháp tạo hình. Vị này ánh mắt độc ác sư phụ, luôn có thể gài đúng chỗ ngứa vạch ra Tiêu Kiệt đao pháp diễn luyện bên trong nhỏ xíu lỗ hổng cùng không hài chỗ. Hoặc là phát lực góc độ lệch chút xíu, hoặc là bộ pháp cùng đao thế dính liền không đủ hòa hợp, lại hoặc là chiêu thức chuyển đổi ở giữa khí tức hơi có vương hữu. Tiêu Kiệt vốn là đao pháp tông sư cấp tầm mắt, chỉ là khiếm khuyết nhục thân rèn luyện kinh nghiệm. Tại tuyển cơ tử tinh chuẩn chỉ điểm xuống, hắn như là bị phủi nhẹ minh châu bên trên hạt bụi nhỏ, một điểm liền rõ ràng, tiến cảnh một ngày nàng giảm. Nguyên bản tinh thục đao pháp, tại chỗ rất nhỏ bị không ngừng sửa đổi, rèn luyện, trở nên càng thêm hòa hợp không ngại, uy lực tăng gấp bội. Ngày qua ngày, tại sư phụ dốc lòng chỉ điểm xuống, Tiêu Kiệt nội lực ngày càng thâm hậu tinh thuần, đao pháp càng là đột nhiên tăng mạnh, đạt đến hóa cảnh. Trong sơn cốc nắng sớm sương chiều, bên khe suối thanh phong mây trôi, đều chứng kiến hắn đổ mồ hôi như mưa, không biết mệt mỏi khổ luyện thân ảnh. 3 năm xuống tới, Tiêu Kiệt nội công đao pháp đều đã đạt tới kinh người cảnh giới. Một ngày này, trời trong gió nhẹ, Tiêu Kiệt độc lập với dốc rách bên khe suối, nhắm mắt ngưng thần, điều chỉnh hô hấp, vận chuyển nội lực. Thể nội hùng hồn tinh thuần nội lực, như xúc thế giao long, dọc theo đặc biệt kinh mạch trào lên không thôi, vận sức chờ phát động. Đột nhiên, hắn hai mắt mở ra, tinh quang như điện nổ bắn ra. Trong tay chuôi này bình thường cương đao lại phát ra từng tiếng càng kéo dài bù bù, phản phất tại hô ứng chủ nhân sôi trào chiến ý. Cả người hắn khí thế nháy mắt cất cao, áo hắn không gió mà bay. Áo nghĩa, phong quyển tàn vân. Tiêu Kiệt thân hình đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, xoay người như con quay, trường đao trong tay xoay tròn bù ra. Trong chốc lát, lưỡi đao ở giữa mang theo nội lực hóa thành một đạo xoay tròn cấp tốc, dẫn động bốn phía khí lưu điên cuồng hội tụ khủng bố vào rồng. Lăng lệ vô song đao khí tung hoành tứ ngược, cuốn lên trên mặt đất vô số lá rụng đá vụn, theo cùng bạo đao thế điên cuồng xoay tròn, cắt, phát ra suy suy liệt không thanh âm. Ung tùm đao ý tràn ngập ra, liền bình tinh khe suối đều bị cỗ này lực lượng vô hình cưỡng ép dẫn dắt, mặt nước lõm, hình thành đạo đạo xoay tròn cấp tốc vòng xoáy. Đây chính là hắn tại trong trò chơi nắm giữ đệ nhất môn đao pháp áo nghĩa, phong quyền tàn vân. Từ khi tiến vào cái này Thái Hư Huyễn cảnh hắn còn chưa bao giờ thấy qua có người sử dụng qua áo nghĩa. Tiêu Kiệt phỏng đoán, áo nghĩa vật này rất có thể là trò chơi hóa sản phẩm, chân thực cựu châu thế giới bên trong có khả năng thi triển người hoặc là không có, hoặc là liền vượng mao lân giác 10 phần hiếm thấy. Hắn từ khi trong lòng bàn tay lực liền không ngừng thử nghiệm đem trong trò chơi này đại chiêu sao chép đi ra, bây giờ rốt cục thành công, mà lại trong hiện thực thi triển như vậy kỹ năng, uy lực so với trong trò chơi càng khủng bố hơn. Đợi đến hắn một chiêu thả xong, đao thế đột nhiên thu hết, đầy trời bị xoắn nát lá rụng như xanh sẫm sắc như mưa rơi lộn xộn dương bay xuống, khe suối vòng xoáy chậm rãi bình phục, chỉ để lại bên bờ một mảnh hỗn độn. Tiêu Kiệt mọc ra một ngụm trọc khí, túi đầu nhìn chăm chú trong tay vẫn rung động vù vù cương đao, trong lòng dâng lên một cô đã lâu vui mừng cùng hào hùng. Như gặp lại lúc trước như vậy vây công, bằng vào ta bây giờ tu vi, sẽ làm cho bọn hắn có đến mà không có về. Chỉ bằng một chiêu này phong quyển tàn vân uy lực, cho dù mấy chục mấy trăm người, cũng có thể một chiêu giết tán.
Tốt, tốt, tốt.
Tuyển cơ tử chẳng biết lúc nào đã lặng yên đứng ở cách đó không xa, vỗ tay cười to, trong mắt tràn đầy khó mà che giấu vui mừng cùng tán thưởng. Tùy Phong, ngươi chiêu này phong quyển tàn vân quả thực khiến người tán thưởng, nghĩ không ra phàm tục đạo pháp cũng có thể luyện ra uy lực như thế, chính là yêu ma quỷ quái đổ vào, sợ rằng cũng phải nhượng bộ lui binh. Đao ý chăn trề, có thể dẫn động bốn phía thiên địa chi thế đi theo, uy lực kinh người. Đợi một thời gian, ngươi nhất định có thể trở thành một đời đao pháp tông sư. Lão nhân khen không dứt miệng, nhưng lập tức cái kia vẻ mừng rỡ lại hóa thành một tiếng kéo dài thở dài, trong giọng nói tràn ngập sâu sắc tiếc hận. Đáng tiếc à, đáng tiếc thân ngươi hoạn âm tật, miệng không thể nói. Nếu không, lấy ngươi bây giờ đao pháp tạo nghệ cùng nội lực căn cơ, phải nên đi tham gia năm nay tại Thanh Vân Cung tổ chức siêu phàm đại hội cùng thiên hạ thế hệ trẻ tuổi đỉnh tiêm anh kiệt phân cao thấp, dương danh lập vạn. Nói không chừng còn có cơ duyên đến được Thiên Huyền Chân Nhân ưu ái, thấy được một tia huyền môn đạo pháp chân lý đâu. Thanh Vân Cung, Thiên Huyền Chân Nhân. Tiêu Kiệt trong lòng hơi động. Lúc trước Thương Khưu Sinh thi triển huyền diệu tiên thuật, chính là xuất từ Thanh Vân Cung. Là, giới này vốn là vài ngàn năm trước Cựu Châu thế giới, cái kia truyền thừa lâu đời Thanh Vân Cung tự nhiên sừng sững không ngã. Một cái càng kinh người suy nghĩ ở trong đầu hắn bốc lên, như ở trong Thái Hư Huyễn cảnh này tập được tiên thuật đạo pháp, có thể hay không đem hắn mang về thế giới hiện thực? Chỉ ít cái này võ công huyền bí, hẳn là có thể, nội công này tâm pháp môn tu luyện, đều là hắn từng chút học tập nắm giữ. Chương 40, hiệp khách hành, làm người hai đời. 2, chương 40, hiệp khách hành, làm người hai đời. 2, Tiêu Kiệt rất có nắm chắc, chờ trở lại trong hiện thực, chính mình hoàn toàn có thể đem nội công tu luyện nguyên lý biên soạn thành sách, thậm chí dạy cho không phải người chơi người bình thường. Nếu như có thể tham gia cái này siêu phàm đại hội. Đáng tiếc chính mình không có cách nào nói chuyện a, Tiêu Kiệt gấp đối với tuyển cơ tử một trận qua tay, mấy năm xuống tới, sư phụ cùng hắn cũng coi như có chút ăn ý, lập tức liền rõ ràng hắn ý tứ. Nhưng mà tuyển cơ tử lại lắc đầu nói, siêu phàm đại hội mỗi 10 năm tổ chức một lần, đến lúc đó các đại môn phái đều sẽ phái người tham gia, giao đấu diễn võ, tiếp nhận khảo nghiệm. Thiên Huyền Chân Nhân sẽ từ đó chọn lựa ra loại bạn tùy người, trao tặng pháp khí thần binh, dùng cho trảm yêu trừ ma. Càng sẽ tại thiếu niên anh tài bên trong chọn lựa phù hợp người, giáo sư huyền môn đạo thuật. Lúc đầu lấy tư chất của ngươi, nếu là đi, chí ít có thể thu được một hai kiện thần binh pháp khí, thậm chí thu hoạch được chân nhân ưu ái, đến tu đạo thuật cũng chưa biết chừng. Thế nhưng là ngươi nếu là ngay cả lời đều nói không được, Thiên Huyền Chân Nhân tất nhiên là không có khả năng thu ngươi. Cái này siêu phàm đại hội mỗi cái môn phái chỉ có thể phái một người tiến về, cơ duyên như thế, lại là không cách nào cho ngươi. Bất quá nhắc tới cũng kỳ, ta xem ngươi mạch tượng, dò xét ngươi kiểm tra triệu chứng bệnh tật, cũng vô bệnh chứng quân thân, ngươi cái này cơm bệnh thật không thể chữa trị à. Không bằng ngươi lại cố gắng một chút, nhìn xem có thể hay không thổ lộ chân ngôn, nếu là có thể mở miệng nói chuyện, lần này ta liền phái ngươi tiến về. Tiêu Kiệt thở dài, đây là muốn dùng tiên pháp đạo thuật đến dụ hoặc chính mình à, cùng lúc trước trong thôn gặp được cái kia áo đen kiếm khách không có sai biệt. Sư phụ, một cái mang theo bại hoại thanh âm vang lên. Tiểu Kiếm Tiên không biết từ chỗ nào vút qua đến, một mặt bán giận, ngài lúc trước không phải nói, lần này siêu phàm đại hội danh ngạch cho đổ nhi ta à. Làm sao lại phải cho cái này câm điếc? Hừ. Tuyển cơ tử sầm mặt lại, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi lại lên cái kia gây chuyện thị phi đi rồi. Mỗi lần xuất cốc cũng nên trêu ra mấy cọc mầm thai bạn, liền không thể học một ít sư minh sư đệ ngươi, bình tĩnh lại tinh tiến võ nghệ. Hắn chỉ hướng một bên lặng im đứng lặng, khí tức trầm ngưng Tiêu Kiệt. Tiểu Kiếm Tiên ngoài miệng liên thanh ứng với vâng vâng vâng, ánh mắt trôi hướng Tiêu Kiệt lúc, lại cực nhanh lướt qua một tia khó mà che giấu khinh miệt cùng khinh thường. Tiêu Kiệt đối với này nhìn như không thấy, nhưng trong lòng đối với cái này nhị sư minh khó sinh hảo cảm. Trong hiện thực Tiểu Kiếm Tiên dù cũng phóng đãng, nhưng ít ra làm rõ sai trái, biết được phân tức. Trước mắt vị này lại là cái từ đầu đến đuôi, không biết thu liễm ngôi sao tai họa. Trong ba năm này hai người cũng coi như dần dần quen thuộc, quan hệ lại luôn không hợp nhau lắm. Tuyển cơ tử thấy Tiểu Kiếm Tiên như vậy thái độ, biết hắn vẫn chưa thật nghe bảo, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, lời nói thấm tiếng nói, thôi. Lần này siêu phàm đại hội, ngươi nhất thiết phải hảo hảo nắm chắc. Nếu có được gặp tiên duyên, bị Thiên Huyền Chân Nhân hoặc Thanh Vân Cung vị nào trưởng lão nhìn chúng, có lẽ là ngươi đời này lớn nhất tạo hóa. Vi sư cuối cùng cả đời đem võ đạo đẩy tới hóa cảnh đỉnh phong, nhưng nhân lực cuối cùng cũng có nghèo lúc, phía trước hình như có ràng buộc, khó mà vượt qua. Có lẽ chỉ có huyền môn đạo pháp mới có thể giúp ngươi nhìn thấy càng cao xa hơn thiên địa, đi được càng xa. Đồ nhi rõ ràng. Tiểu Kiếm Tiên lần này ngược lại là đáp đến dứt khoát. Ngươi tính tình năng bướng, làm việc xúc động, mặc dù giết chóc người đa số ác đồ, nhưng cũng không thiếu không đáng chết người, như vậy làm việc vốn không nên để ngươi đại biểu sư môn tiến về bực này thịnh hội. Tuyển cơ tử ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng hắn, đáng tiếc ngươi sư đệ thần có không thiện. Hắn liếc mắt nhìn trầm mặc Tiêu Kiệt, thở dài, nếu không bực này cơ duyên làm sao cũng không tới phiên trên đầu ngươi. Lần này tiến đến nhất định phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, thu liễm tâm tính, như lại phóng túng không bị trói buộc, trêu ra đẩy trời mầm thai bạn, vi sư định không dễ tha. Sư phụ yên tâm, Đỗ Nhi ổn thỏa sửa chữa, tuyệt không gây chuyện. Tiểu Kiếm Tiên vũ bộ ngực cam đoan. Sau khi hắn quay người, ánh mắt lần nữa đảo qua Tiêu Kiệt lúc, cái kia đáy mắt chỗ sâu lại rõ ràng nhiều hơn mấy phần bị so sánh, bị khinh thị ghen ghét chi hỏa. Tuyển cơ tử ánh mắt cuối cùng rơi ở trên người Tiêu Kiệt, ngữ khí chuyển thành ôn hòa, đến nỗi ngươi, Tùy Phong, đao pháp của ngươi nội lực đã có tiểu thành, là thời điểm xuống núi đi lịch luyện một phen. Ghi nhớ vi sư dạy bảo, giữ thân lấy chính, gặp chuyện làm rõ sai trái, trừng phạt mạnh đỡ yếu, không cần thiết trận kỹ khinh người, đoạ vi sư tuyển cơ danh hiệu. Tiêu Kiệt thần sắc nghiêm nghị, đối với Tuyền Cơ Tử thật sâu không lời, đi một cái trang trọng đệ tử lễ. Tiếp xuống trong 10 năm, Tiêu Kiệt bắt đầu hắn sông sáo giang hồ mạo hiểm sinh hoạt. Sư phụ mặc dù nói hắn nội công đao pháp chỉ là tiểu thành, nhưng mà đợi đến Tiêu Kiệt chân chính bước vào giang hồ, lại phát hiện nhìn chung thiên hạ, vậy mà hiếm có địch thủ. Bắt đầu vẫn ít nhiều có chút cẩn thận, dần dần liền triệt để dung nhập trong giang hồ. Sau đó trong vài năm, Tiêu Kiệt lấy không nói cuồng đao chi danh sông sáo giang hồ. Một thân đăng phong tạo cực võ công cùng trong tay khoái đao, thành hạng giá áo túi cơm ác ngộng. Hắn hành tung phiêu hốt, chuyên chọn những cái kia làm hại một phương ác bá, phỉ đồ xuất thủ, giải cứu vô tội, trừng ác dương thiện, ở trên giang hồ lưu lại rất nhiều tuy không âm thanh lại đình thai nhức góc cử chỉ hiểm nghĩa. Thậm chí ngẫu nhiên gặp được mấy tiểu yêu tiểu quái, cũng là cùng nhau chặn. Cái gọi là khoái ý giang hồ, quả thực tiêu sái vô cùng. Tuy nói cái thế giới này có thật nhiều siêu tự nhiên nguyên tố, nhưng nói chung đời trước nói coi như hòa bình, những cái kia sơn tinh dạ quái khủng bố truyền thuyết, chỉ tại một chút rừng thiêng nước độc bên trong ẩn hiện, mà võ lâm nhân sĩ ở trước mặt hắn toàn vô địch thủ. Đoạn trải qua này, nếu như tinh tế viết ra, sợ không phải có thể viết ra mấy triệu chữ tiểu thuyết giải. Nhưng mà đối với làm người hai đời Tiêu Kiệt đến nói, lại cũng chỉ là hắn một đoạn ký ức khắc sâu nhân sinh kinh lịch thôi. Không thể không nói, loại này đắm chìm thức trò chơi trải nghiệm, chân nhân thẳng vào sông sáo giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa, có thể so sánh ngồi trước máy vi tính cầm con chuột bàn phím thao tác đến thoải mái nhiều. Một ngày này, hắn đơn đao thất mã dẹp điên một chỗ tiếng xấu rõ ràng sân trại, theo ổ trộm cướp bên trong cứu ra một vị bị bắt cóc tuổi trẻ nữ tử. Xong chuyện phủi lão đi, hắn muốn đem nữ tử an nhiên đưa về gia viên về sau, tựa như những năm qua, đạp lên trở về sư phụ ẩn cư sơn cốc đường xá. Đêm đó, ta túc tại một gian đơn sơ hương giá khách sạn. Yên lặng như tờ thời điểm, cửa phòng lại bị nhẹ nhàng gõ vang. Tiêu Kiệt mở cửa, ngoài cửa chính là ban ngày cứu vị nữ tử kia. Nàng chán buông xuống, hai gò má phi hạ, sóng mắt trong lúc lưu chuyển mang theo vài phần khiếp ý cùng kiên quyết. Thấy Tiêu Kiệt mở cửa, nàng bước liên tục nhẹ nhàng đi vào trong môn, lại không nói hai lời chậm rãi rút đi áo ngoài. Tiêu Kiệt đối với này không kinh ngạc chút nào, chỉ là mang theo thưởng thức nhìn trước mắt giai nhân. Quả nhiên là khuôn mặt như vẽ, núi xa đen nhạt lông mày xuống, một đôi thu thủy sóng ngang, nhìn quanh sinh huy, như xấu hổ còn e sợ. Mũi ngọc tinh xảo tú rất, chu thần một điểm như hàm đàn xa, hàm răng hơi lộ ra. Chương 40, hiệp khách hành, làm người hai đời. 3, chương 40, hiệp khách hành, làm người hai đời. 3, ngọc thể linh lung, băng cơ bánh triệt, tại mờ nhạt dưới ánh đến hiện ra ôn nhuận sáng bóng. Lụa mỏng được cởi, vai hơi lộ ra, độ ngực sữa to thẳng, càng hiện thân tư huyền chuyển, thân thể phong lưu, trong lúc một cái nhăn mày một nụ cười, bị ý tự nhiên. Trải qua sóng to gió lớn như Tiêu Kiệt, đối mặt tình cảnh này, trong lòng cũng không khỏi nhấc lên gợn sóng, hô hấp hơi chậm lại. Một cái ý niệm trong đầu tùy theo toát ra, bà mẹ nó, lại tới. Sở dĩ sẽ có như thế ý nghĩ, lại là bởi vì tình cảnh như thế, những năm này không biết gặp được bao nhiêu lần. Lúc bắt đầu còn rất kích động, đằng sau liền dần dần bình tĩnh, đến nỗi nguyên nhân sao? Thân công. Nữ tử tiếng như mũi bản, mang thanh âm rung động, tiểu nữ tử liêu yếu đào tơ, không thể báo đáp đại ân cứu mạng, chỉ có thân thể trong sạch này, nguyện phụng dưỡng ân công cái chiếu. Nàng nâng lên ngập nước con người, nô lên ngạo nhân ngực, mang khẩn cầu, nhưng tiểu nữ tử chính là nhà lành xuất thân, trong sạch không dùng coi khinh. Khẩn cầu ân công cáo chi tục danh, cũng để cho tiểu nữ tử trong lòng có cái tưởng niệm. Tiêu Kiệt im lặng đứng lặng, ánh mắt phức tạp. Quả nhiên, lại là xáo lộ này. Mỗi lần bị người ôm ấp yêu thương, cũng nên buộc hắn mở miệng nói chuyện, chỉ cần không mở miệng, cái này thịt cũng chỉ có thể nhìn không thể ăn. Thời gian lâu dài, Tiêu Kiệt tâm tính quả thực liền như là lao tăng nhập định bình tĩnh. Nữ tử chờ nửa ngày, thấy Tiêu Kiệt không có chút nào đáp lại, trong mắt chờ mong tia sáng dần dần ảm đạm, hóa thành một mảnh thống khổ cùng có sự. Nàng cố nén nước mắt, thanh âm nghẹn ngào, "Ân công, không muốn cáo chi tính danh, là sợ tiểu nữ tử ngày sau dây dưa không cái gì. Thôi, nếu là ân công coi thường như vậy tại ta." Nàng xoay người nhặt lên trên mặt đất quần áo, từng kiện yên lặng xuyên về, động tác mang tan nát cõi lòng cứng nhắc, chỉ coi tiểu nữ tử tối nay chưa từng tới qua. Dứt lời, che mặt quay người, lảo đảo biến mất ở ngoài cửa hành lang trong bóng tối. Tiêu Kiệt nhìn qua cửa trống rỗng, âm thầm thở dài một tiếng. Đáng tiếc, nhưng mà, cùng loại khảo nghiệm những năm này hắn sớm đã không biết kinh lịch bao nhiêu rồi. Sắc đẹp, tài phú, quyền thế dụ hoặc, quả thực tầng tầng lớp lớp, nhưng là đối với trải qua cha hỏi cha tấn Tiêu Kiệt đến nói, loại này khảo nghiệm bất quá là chuyện nhỏ thôi. Hắn tập trung ý chí, quay người trở về phòng, lại không gợn sóng. Ngày kế tiếp, Tiêu Kiệt theo lời đem nữ tử Bình An đưa chống đỡ ra môn. Trước khi chia tay, nữ tử kia nhìn hắn thật lâu, trong mắt cảm xúc phức tạp khó hiểu, cuối cùng chỉ là dịu dàng cúi đầu, quay người đóng lại cánh cửa. Tiêu Kiệt tính một cái thời gian, cửa hải cuối năm sắp tới. Mấy năm qua này, mỗi khi gặp giao thừa, vô luận người ở phương nào, hắn cũng nên chạy về tòa kia ngăn cách với đời sơn cốc, cùng sư phụ Tuyển Cơ Tử đoàn tụ. Vừa đến bẩm báo một năm tới hành hiệp trượng nghĩa kinh lịch, thứ hai lắng nghe sư phụ dạy bảo, cảm nhận cái kia phần có được, gần như thân tình ấm áp. Đại sư Minh ngẫu nhiên cũng sẽ trở về, đến nỗi nhị sư Minh, lại là thật nhiều năm chưa thấy qua. Long chỉ muốn về, Tiêu Kiệt phóng ngựa lao vùn vụt. Không mấy ngày, cái kia quen thuộc, bị xanh ngắt dãy núi vây quanh sơn cốc hình dáng liền lần nữa đập vào mi mắt. Tại miệng cốc thanh tịnh dòng suối trước, hắn điểm chặt dây cương, nhảy xuống ngựa đến. Tùy ý con ngựa túi đầu uống nước. Chính hắn thì đi đến mép nước, túi người nhìn xem róc rách trong khe suối chiếu ra bóng ngược. Trong nước phản chiếu nam tử, ước chừng 27-28 tuổi niên kỷ, chính là khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn thời điểm. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, kiếm mi tà phi nhập tấn, lâu dài gian nan vất vả tại hắn hai đầu lông mày khắc xuống một chút dấu vết, lại tăng thêm trầm ổn. Một thân tẩy đến trắng bệnh màu xanh đậm trang phục. áo khoác hơi cũng màu đen rắt ra. Cả người đứng ở nơi đó, uyên thuần núi cao sừng sững, dù không nói một lời, một cỗ trầm ngưng như núi, sắc bén như đao đại hiệp khí độ đã tràn trề mà sinh. Nhìn xem trong nước chính mình, Tiêu Kiệt trong mắt lóe lên một tia cảm khái. 10 năm, cái này giang hồ sinh hoạt, còn thật sự là tuế nguyệt như thoi đưa, ai trong hiện thực hắn cũng chính là tuổi như vậy đi. Nói một cách khác, hắn ở trong thái hư huyễn cảnh này vượt qua thời gian, vậy mà so với mình trong hiện thực một đời còn muốn lâu dài rằng rằng. Bây giờ lại nhớ tới trong hiện thực đủ loại chuyện cũ, quả thực phảng phất giống như cách một thế hệ, thậm chí có loại cảm giác rất không chân thật. Ô tô, máy tính, lầu trọ, trong trí nhớ kia hết thảy đều trở nên có chút bắt đầu mơ hồ. Về phần hắn những đồng đội kia, ngoại trừ danh tự cùng một chút đặc điểm, càng là hoàn toàn không nhớ nổi. Trong lòng của hắn âm thầm có chút sầu lo, tiếp qua cái mấy chục năm, chính mình sẽ không phải đem trong hiện thực những chuyện kia đều quên mất à. Bất quá chính mình bây giờ đã sống qua 30 năm, coi như cũng sắp đến mục tiêu tuổi tác một nửa, kiên trì một chút nữa liền tốt. Đồng đội, phục sinh, thành tiên, nhất định không thể quên. Trong lòng của hắn mặc niệm, sau khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước sơn cốc lúc, đối quá khứ sầu lo lại lập tức bị một loại trở về nhà vui sướng thay thế. Không sai, trong sơn cốc này nhà tranh trúc lâu, với hắn mà nói, tựa như cùng nhà bình thường. Trở về nhà bức thiết để hắn không còn lưu lại, mũi chân tại bên bờ trên tảng đá một điểm, thân hình như đại bàng đột ngột từ mặt đất mọc lên, lướt qua dòng suối, nhẹ nhàng rơi vào tĩnh mịch trong sân gốc. Nhưng mà, hai chân vừa mới rơi xuống đất, Tiêu Kiệt ánh mắt nháy mắt ngưng kết, như bị sét đánh. Sư phụ, chỉ thấy trong ngày thường tiên phong đạo cốt, tinh thần khỏe mạnh tuyển cơ tử, giờ phút này lại nằm lăn tại băng lanh trên mặt đất, mặt như giấy bảng, hơi thở mong manh, khỏe miệng lưu lại chói mắt đỏ sầm vết máu. Một cỗ xuất phát từ nội tâm kịch liệt đau nhức nháy mắt chiếm lấy Tiêu Kiệt trái tim. Cái này sơn cốc cú tĩnh, là hắn phiêu bạt linh hồn cảng, mà tuyển cơ tử, là nghiêm sư, là từ phụ, càng là hắn tại cái này hư ảo trong thế giới chân thật nhất ràng buộc. 10 năm làm bạn, từng ly từng tí, sớm đã dung nhập có đủ. Hắn như là như mũi tên rời cung bọn tới bên người lão nhân, hai đầu gối trùng điệp quỳ xuống đất, hai tay run run đem sư phụ ôm vào trong ngực. Hắn há to miệng, trong cổ họng phát ra ôi ôi khàn giọng, lại nhả không ra nửa chữ, chỉ có vô tận bi phẫn cùng lo lắng tại trong ngực bốc lên. Tựa hồ là cảm ứng được hắn đến, tuyển cơ tử lại như kỳ tích mở ra một tia khóe mắt, vận đục ánh mắt khó khăn tập trung ở trên mặt Tiêu Kiệt, dùng hết cuối cùng khí lực, đứt quãng phun ra mấy cái chữ, "Tùy Phong, vi sư, không có, thu sai ngươi, tiểu tâm, ngươi hai." Sư Minh hai chữ chưa lối ra, thần thái trong mắt tựa như cùng nến tàn trong gió, đột nhiên dập tắt, đầu vô lực nghiêng về một bên. "Sư phụ." Tiêu Kiệt chỉ cảm thấy một cỗ băng lãnh tuyệt vọng nháy mắt đóng băng toàn thân, toàn bộ thế giới phảng phất đều mất đi màu sắc. Muốn kêu to, há to miệng, lại không phát ra được nửa điểm thanh âm. Trong lúc nhất thời hắn cũng không phân rõ chính mình là nhịn xuống không nói chuyện, còn là đã quên đi nên nói như thế nào. Giả, đều là giả. Hắn ở trong lòng không ngừng tự đủ, ý đồ dùng lý trí xây lên đê đập, ngăn cản cái kia mãnh liệt mà đến, đủ để đem hắn bao phủ chân thực bi thống. Nhưng mà, cái kia đau đớn là như thế bén nhọn mà rõ ràng, như là băng lãnh cương trầm, đâm thật sâu vào sâu trong linh hồn, căn bản không thế nào che đậy. Ha 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 ha. Tiểu tử, không nghĩ tới sao? Lao tử trở về. Một cái tràn ngập lệ khí cùng điên cuồng thanh âm đống nhiên vang lên, đánh vỡ tĩnh mịch. Tiêu Kiệt đống nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy nhị sư Minh Tiểu Kiếm Tiên chẳng biết lúc nào xuất hiện tại cách đó không xa, trên mặt mang vặn vẹo mà khoái ý cười gằn. Hắn một cái tay mang theo một cái rượu hồ lô, trong tay kia dẫn theo một thanh còn tại nhỏ xuống sền sệt máu tươi trường kiếm, trên thân kiếm kia lại lượn lờ một tầng yêu dị tinh hồng bừng sáng, tàn mát ra làm người sợ hãi bất tường khí tức. Chương 41, Thâm Chi Lực, thời gian tịch diệt. 1. Chương 41, Thâm Chi Lực, thời gian tịch diệt. 1. Lão bất tử. Tiểu Kiếm Tiên dùng giọt máu mũi kiếm chỉ vào tuyển cơ tử thi thể, trong mắt tràn đầy oán độc cùng điên cuồng, để ngươi xem thường ta, để ngươi mỗi ngày giáo huấn ta. Cái gì cho má hiệp nghĩa đạo đức? Thế gian này chỉ có lực lượng mới là vĩnh hằng, cường giả vi tôn. Hiện tại mở ra mắt chó của ngươi nhìn xem, ai mới là cường giả chân chính? Ha 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 ha. Nhìn xem ân sư di dung, nghe cái này thí sư nghịch đồ cùng bội chi ngôn, một cú khó mà ức chế lửa giận nháy mắt tại Tiêu Kiệt trong ngực nổ tung. Hắn hai mắt đỏ thẫm, cơ hồ muốn nhỏ ra huyết. Không có một chút do dự, cả người hắn đã hóa thành một đạo báo thù lôi đỉnh, trong tay cương đao ôm theo khôn cùng hận ý cùng lăng lệ sắc cơ, hóa thành một đạo xé rách không khí hàn mang, hướng Tiểu Kiếm Tiên vào đầu chém xuống. Tiểu Kiếm Tiên cùng Tiểu Y mặt mà dừng, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ tới Tiêu Kiệt phản ứng nhanh như vậy, sắc ý như thế chi thịnh. Nhưng hắn phản ứng cũng là cực nhanh, trong tay tinh hồng trường kiếm lắc một cái, nháy mắt kéo lên mấy đóa yêu dị kiếm hoa, tinh chuẩn đón lấy Tiêu Kiệt lưỡi đao. Đao kiếm chạm vào nhau, phát ra chói tai ken ken nổ đùng, tia lửa tung tóe. Tiêu Kiệt ôm hận xuất thủ, đao thế như cuồng phong mưa rào, liên miên bất tuyệt, một đao nhanh như một đao, đao đao không rời Tiểu Kiếm Tiên quanh thân yếu hại. Cuồng phong đao pháp toàn lực thi triển, cuồng bạo đao khí xé rách không khí, trên mặt đất cày ra đạo đạo ngân sâu. Nhưng mà Tiểu Kiếm Tiên lại có vẻ không chút phí sức, trôi này tinh hồng trường kiếm trong tay hắn phảng phất có sự sống, kiếm chiêu quỷ dị xảo trá, khi thì âm nhu quấn dính, khi thì cương mãnh dữ dằn, càng làm cho Tiêu Kiệt hoảng sợ chính là, Tiểu Kiếm Tiên kiếm pháp bên trong mang một cỗ tính ăn mòn âm hàn kinh lực, bắt đầu cảm giác còn không quá rõ ràng, sau mười mấy chiêu, Tiêu Kiệt liền cảm giác tay chân băng lãnh, huyết dịch đều có loại dần dần ngưng kết cảm giác. Chẳng lẽ là loại nào đó âm hàn nội công hiệu quả? Không đúng, đây tuyệt đối không phải nội công hiệu quả, lấy chính mình Hổ Khiếu Long Ngâm thần công đại thành nội công trình độ, Tiểu Kiếm Tiên muốn dựa vào nội lực đến ảnh hưởng ăn mòn gốc rễ của hắn không có khả năng. Hắn bỗng nhiên chú ý tới tiểu kiếm tiên trên kiếm phong lượn lờ huyết sắc khí tức, tại hai người đánh nhau chết sống trong quá trình, mỗi một lần đao kiếm va chạm đều để cái kia huyết sắc khí tức tản mắt ra, lúc này đã bao phủ hai người một phía. Đây là pháp thuật, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, quyết không thể mang xuống, nếu không tất nhiên muốn hỏng việc. Tiêu Kiệt tâm niệm thay đổi thật nhanh, đao thế đột nhiên biến đổi. Nguyên bản cuồng bạo cương mãnh đao quang nháy mắt trở nên lơ lửng không cố định, hư thực khó dò. Lưỡi đao quý tích giống như quỷ mị lẻ qua, linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm, chính là những năm này không ngừng tinh nghiên tu luyện tiêu tan đạo pháp. Bây giờ bộ này đao pháp đã bị hắn luyện đến cực hạn, có thể phát huy uy lực chân chính. Tiểu kiếm tiên cũng cảm nhận được áp lực, thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Lại đánh nhau chết sống mấy chiêu, Tiêu Kiệt đông nhiên thân hình thoát một cái, giống như mở phân thân, thân ảnh nháy mắt xuất hiện tại tiểu kiếm tiên bốn phương tám hướng. Cái kia lại là tại cực tốc trong quá trình di động hình thành tàn ảnh hiệu quả. Mấy đạo khó phân thật giả đao ảnh đồng thời đánh út về phía tiểu kiếm tiên quanh thân đại huyệt. Hừ, điều trùng tiểu kỹ. Tiểu kiếm tiên hừ lạnh một tiếng, thân hình không lùi mà tiến tới, trường kiếm lấy một cái cực kỳ quỷ dị góc độ đâm ra, mũi kiếm tinh hồng tia sáng tăng gọn, vô cùng tinh chuẩn điểm tại Tiêu Kiệt chân thân đao ngạc chi lên. Phá! Một cỗ âm lãnh tà dị lực lượng thuận thân đao tuôn ra mà vào. Tiêu Kiệt chỉ cảm thấy cánh tay một trận băng lãnh, nháy mắt cứng nhắc vô cùng, đao thế cũng theo đó trì trệ. Trong lòng của hắn ngơ ngác, đây là cái gì pháp thuật? Trong trò chơi hắn nhưng chưa hề gặp qua. Vội vàng bước ra lui lại, nhìn thấy Tiêu Kiệt bị thương, tiểu kiếm tiên lại cười gần một tiếng, đến tên ta. Đắc thế không tha người, trường kiếm vung đẩy, mang theo một mảnh tinh hồng huyết quang, như giỏi trong xương quấn về Tiêu Kiệt. Kiếm chiêu tàn nhẫn âm độc, mỗi một kiếm đều mang ăn mòn nội phủ tà dị lực lượng, làm cho Tiêu Kiệt liên tiếp lui về phía sau, ngàn cân treo sợi tóc. Sống chết trước mắt, Tiêu Kiệt cũng không thèm đếm xỉa. Hắn đem suốt đời công lực nháy mắt thôi động đến đỉnh phong. Cương hành nội lực không chỉ có tràn ngập toàn thân, càng là chuyển vào đến bảo đao bên trong. Thân hình bỗng nhiên cất cao xoay người, trong tay cương đao tùy theo phát ra thê lương vụ vụ. Áo nghĩa, phong quyển tàn vân. Đao quang nháy mắt hóa thành một đạo xé rách hết thảy khủng bố gió lốc. Cùng bạo đao khí điên cuồng xoay tròn, cắt, cuốn lên đẩy trời cắt đá cỏ cây, thanh thế dọa người. Lăng lệ vô song đao ý gắt gao khóa chặt tiểu kiếm tiên, thế phải đem hắn xoắn thành một miệng. Đối mặt cái này hủy thiên diệt địa đao thế, tiểu kiếm tiên trên mặt lại lộ ra một tia tàn nhẫn mà khinh miệt ý cười. Hắn không tránh không né, chỉ là cầm trong tay chuôi này tinh hồng trường kiếm dựng thẳng tại trước người, trong miệng cấp tốc niệm tụng lên tối nghĩa khó hiểu chú quyết. Huyết sát hộ thân, đao binh bất xâm. Lấy máu hóa cương, ngự cấp phản tổ thương. Trên trường kiếm tầng kia tinh hồng bừng sáng đột nhiên tăng gọn, nháy mắt hóa thành một cái ngưng thực vô cùng, che kín quỷ dị phù văn huyết sắc lồng ánh sáng, đem tiểu kiếm tiên một mực bảo hộ ở trong đó. Ầm ầm. Cùng bạo đao khí gió lốc hung hăng đâm vào huyết sắc lồng ánh sáng chi lên. Tiêu Kiệt trong nháy mắt chém ra hơn 10 đạo lăng lệ đao khí, nhưng mà, cái kia nhìn như không gì không phá phong quyền tàn vân, đụng vào huyết sắc lồng ánh sáng, lại như là châu đất xuống biển. Lăng lệ đao khí bị tầng kia xiên xệ, yêu dị huyết quang không ngừng thôn phệ, tan rã. Vẹn vẹn rằng có không đến một hơi, đao khí vòi rồng liền ầm vang tán loạn. Cái gì? Tiêu Kiệt một kích thất bại, trong lòng lập tức kinh sợ vô cùng. Quả nhiên là pháp thuật, hơn nữa còn không phải có pháp thuật. Lúc này Tiêu Kiệt lực cũng đã hết, lực mới chưa sinh, không môn đại lộ. Ngay tại trong chớp mắt này, tiểu kiếm tiên trong mắt sát cơ mãnh liệt bắn, huyết sắc lồng ánh sáng nháy mắt thu liễm, hội tụ ở mũi kiếm. Thân hình hắn như quỷ mị lấn đến gần, tinh hồng trường kiếm hóa thành một đạo nhanh đến cực hạn tơ máu, mang chói thai dứt lên, hướng Tiêu Kiệt cầm đao cánh tay phải, nghiêng nghiêng chém xuống. Xuy, lợi khí cắt qua huyết nhục xương cốt trầm đục, nương theo lấy rợn người tiếng vỡ vụn. Một cố khó nói lên lời kịch liệt đau nhức nháy mắt bao phủ Tiêu Kiệt thần kinh. Hắn trợn mắt nhìn xem chính mình cánh tay phải, tính cả chuôi này làm bạn nhiều năm cương đao, bị cái kia đạo yêu dị huyết quang sóng vai chặt đứt. Cổ tay mang một chùm nóng hổi máu tươi, bay lên giữa không trung. Ách! Tiêu Kiệt phát ra một tiếng kiềm chế đến cực hạn kêu rên, thân thể bị to lớn lực trùng kích mang đến lảo đảo lui lại mấy bước, cuối cùng trùng điệp té ngã trên đất. Chỗ cổ tay máu tươi như suối tuôn, nháy mắt nhuộm đỏ dưới thân bùn đất, toàn tâm thực cốt kịch liệt đau nhức cơ hồ khiến hắn bất tỉnh đi. Nhưng mà, hắn gắt gao cắn hàm răng đều chảy ra máu đến. Quả thực là không có hét thảm một tiếng. Cặp kia vằn vện tia máu con mắt nhìn chằm chằm từng bước tới gần, mặt mũi tràn đầy cười gần tiểu kiếm tiên. Hắn dùng còn sót lại tay trái gắt gao chống đỡ mặt đất, không nhìn cái kia tan nát cõi lòng kịch liệt đau nhức, lại loạn trà mà chậm rãi đứng lên. Chỗ cụt tay máu chảy ồ ạt, nhưng hắn đứng nghiêm,